Chương 879, kinh hỉ hay không? Rõ ràng là kinh hãi. Chúc mừng Tằng tổ gia viện Du Thư Hân thu hồi suy nghĩ. Chương 879, kinh hỉ hay không? Rõ ràng là kinh hãi. Chúc mừng Tằng tổ gia viện Du Thư Hân thu hồi suy nghĩ. Hứa tổng, vậy ta đi về làm việc. Hứa Hạo nhẹ gật đầu. Nếu là gặp phải cái gì phiền phức, có thể trực tiếp tới tìm ta. Du Thư Hân mang cảm động đi ra văn phòng. Đưa mắt nhìn nàng đối ảnh đi xa, Hứa Hạo ánh mắt thâm thúy. Suy tính tới làm sao lợi dụng Du Thư Hân đến khống chế Du Hồng cái kia nhân vật chính. Du Hồng có cái có thể sinh sản đen khoa học kỹ thuật hệ thống, có thể cho mình sử dụng, trợ giúp Hứa thị tập đoàn càng tốt phát triển. Du Thư Hân mặc dù có hệ thống, nhưng còn chưa đủ lấy tạo thành uy hiếp đối với hắn, hoàn toàn ở hắn có thể khống chế phạm vi bên trong. Chờ ngày nào thật phát triển đến có thể uy hiếp hắn tình trạng, hắn cũng có lúc ngừng năng lực, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Buổi chiều Hứa Hạo nhấn xuống điện thoại nội bộ, để bộ thư ký Hạ Ngâm Thu đến văn phòng. Phanh phanh, chưa được vài phút, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Vào. Hạ Ngâm Thu đẩy cửa đi vào, mặc trên người cắt xén vừa vặn trang phục nghề nghiệp, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ kéo ở sau gáy, chỉ là trong mắt cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác bề ngoài. Hứa tổng, người tìm ta. Lúc này Hứa Hạo đang uống trà, dương mắt nhìn hướng nàng, chỉ cái ghế đối diện. Tới ngồi. Hắn cầm lấy một cái xương chén trà bằng sứ, rót chén ấm áp hồng trà, đưa tới Hạ Ngâm Thu trước mặt. Mới vừa ngâm, nếm thử. Hạ Ngâm Thu tiếp nhận chén trà. Cảm ơn. Hứa Hạo châm trước một lát mới mở miệng. Ngâm Thu, ta tìm ngươi tới, là có chuyện muốn nói với ngươi. Tiêu Linh Khê tặng tổ hôm nay ra viện, chúng ta chờ một lúc cùng đi nhìn xem. Tiêu Linh Khê ba chữ vừa ra khỏi miệng, Hạ Ngâm Thu cầm chén trà tay nắm chặt lại, nửa ngày không nói chuyện. Hứa Hạo đem nàng biểu lộ thu vào trong mắt. Ngươi cùng Tiêu Linh Khê cãi nhau. Hạ Ngâm Thu kinh ngạc. Hứa tổng, làm sao ngươi biết? Nàng cùng Tiêu Linh Khê cãi nhau sự tình, không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Hứa Hạo làm sao sẽ biết? Nàng hai ngày trước tới tìm ta. Thiện nhân kia. Hạ Ngâm Thu trong thanh âm là cắn răng nghiến lợi tức giận. Nàng vậy mà còn dám đi tìm ngươi. Hứa tổng, nàng tâm cơ thâm trầm, có phải là cùng ngươi nói cái gì? Ngươi trước bất giận. Hứa Hạo ngữ khí mang theo vài phần tự trách. Việc này đều tại ta, nếu không phải ta, hai người các ngươi cũng sẽ không nháo đến hôm nay tình trạng này. Thật tốt quê mật biến thành dạng này. Nghe đến Hứa Hạo lời nói, Hạ Ngâm Thu vội vàng lắc đầu. Hứa tổng, sao có thể trách ngươi đây? Là chính ta mắt bị mù, không thấy rõ diện mục thật của nàng. Nếu không phải ngài, ta hiện tại còn bị nàng mơ mơ màng màng, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nói như vậy Hứa Hạo thở dài. Bất kể nói thế nào, các ngươi đã từng là bằng hữu tốt nhất. Ta nhìn ngươi gần nhất công tác thời điểm, luôn là không yên lòng, khẳng định bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình, ta không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Hạ Ngâm Thu sắc mặt một trận thay đổi, nàng do dự một lát, vẫn là không nhịn được hỏi trong lòng nghi hoặc. Hứa tổng, ngươi bây giờ còn đi cùng với nàng sao? Hứa Hạo nâng chén trà lên, thổi thổi hơi nóng. Chuyện ban đầu, ngươi cũng biết, là Linh Khê tính kế ta. Nhưng nàng dù sao cũng là xử nữ, ta xem như nam nhân, không thể không chịu trách nhiệm. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt kiên định. Hạ Ngâm Thu rất là kính nể Hứa Hạo nhân phẩm. Nàng cắn môi một cái, trong lòng vẫn là có chút chống đối. Nhưng nhìn xem Hứa Hạo ánh mắt mong đợi, nàng vẫn gật đầu. Tốt ta cùng ngươi cùng đi. Hứa Hạo hài lòng cười. Vậy tan việc về sau, chúng ta tại cửa ra vào tụ lại. Hai người lại trò chuyện một hồi, Hạ Ngâm Thu mới rời đi văn phòng. Mặt trời chiều ngả về tây. Đến lúc tan việc, công ty các công nhân viên lần lượt rời đi. Hạ Ngâm Thu chờ ở cửa thang máy. Hứa Hạo đi ra văn phòng. Hứa tổng. Hạ Ngâm Thu vội vàng lên đón. Ân, đi thôi. Hứa Hạo mang theo nàng hướng bãi đỗ xe đi đến. Hồng Sắc Vi sớm đã đợi tại một chiếc màu đen mười bạch bên cạnh. Gặp hai người tới, vội vàng kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Hứa Hạo dẫn đầu ngồi vào trong xe, Hạ Ngâm Thu theo sát phía sau. Xe ổn định lái ở lối đi bộ. Hạ Ngâm Thu nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc này Tiêu Linh Khê nhà nhưng là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Trong phòng khách bày đầy đồ ăn, cá kho, sườn xào chua ngọt, hầm canh gà, đều là Tiêu lão gia thích ăn. Tiêu Linh Khê buộc lên tạp dề, đang bưng cuối cùng một đĩa đồ ăn từ phòng bếp đi ra, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tăng tổ, đồ ăn đều làm tốt, ngài mau nếm thử, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. Tiêu Linh Khê đem đồ ăn đặt lên bàn. Tiêu lão gia cười nói, người đứa nhỏ này làm thế nào như thế lớn phô trương, không phải liền là ra cái viện sao, không cần thiết phiền toái như vậy. Làm sao không cần thiết nhà? Tiêu Linh Khê nghiêm trang nói, nhất định phải thật tốt chúc mừng một cái, phù hộ ngài về sau khỏe mạnh. Tiêu lão gia kẹp lên một khối xương sườn, cười đến con mắt đều híp lại thành một cái khe. Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. Bất quá lần sau cũng đừng hành hạ như thế. Biết rồi. Tiêu Linh Khê hì hì cười một tiếng. Vừa định nói thêm gì nữa, một trận tiếng chuông cửa đột nhiên truyền đến. Đinh linh linh. Tiêu Linh Khê sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn hướng cửa ra vào. Lúc này sẽ là ai nha? Nàng đứng dậy đi ra cửa, đi tới cửa mở cửa. Khi thấy cửa ra vào Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu, nàng lập tức cứng đờ. Hứa Hạo nụ cười trên mặt sáng lạ. Linh Khê, ta biết bây giờ ngày lão gia tử ra viện, mang theo Ngâm Thu đến xem ngươi, kinh hỉ hay không? Tiêu Linh Khê tâm lạnh một nửa. Cái này không phải kinh hỉ, kinh hãi còn tạm được. Tăng tổ chính là bị Hứa Hạo đánh vào bệnh viện, nàng sợ Hứa Hạo lại là tìm phiền toái. Quăng. Chương 880, hối hận hại chắc gái. Hứa Hạo giết người Chu Tâm. Chương 880, hối hận hại chắc gái. Hứa Hạo giết người Chu Tâm Đinh. Tiêu Linh Khê lòng sinh sợ hãi, cảm xúc giá trị 789. Nhìn xem cửa ra vào Hứa Hạo cùng Tiêu Linh Khê, Tiêu Linh Khê miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mới nói: Hứa tổng, Ngâm Thu, hoan nghênh. Hạ Ngâm Thu nhìn thấy nàng bộ dáng, nhíu nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì một câu, thái độ gì? Tiêu Linh Khê nghe đến, trong lòng rất khó chịu. Hai người vốn là khuê mật, nhưng bây giờ bởi vì Hứa Hạo bất hòa, hai người đi vào trong nhà. Tiêu lão gia ngồi tại trước bàn ăn, nhìn thấy Hứa Hạo nháy mắt, sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới, nhưng trở ngại Hứa Hạo thực lực, chỉ có thể nén giận. Hứa Hạo cười một cái nói, ta cùng Ngâm Thu cũng là đến Khánh Trúc lao ra tử gia viện, không dám nhìn bộ dáng chúng ta tới chậm, ngượng ngùng à. Tiêu Linh Khê sắc mặt cứng ngắc. Không sao, chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm, các ngươi tới vừa vặn. Hứa tổng, Ngâm Thu, mời. Hai người ngồi lên bàn ăn. Tiêu Linh Khê nghĩ cách Hứa Hạo xa một chút, sợ hắn lại dở trò để chính mình khó xử. Nhưng Hứa Hạo một ánh mắt nhìn qua, ánh mắt kia mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, phản phất tại nói ngươi dám ngồi địa phương khác thử xem. Nàng đành phải ngồi đến Hứa Hạo bên cạnh. Hạ Ngâm Thu cười đối Tiêu Mạc Phong nói, lão gia tử, chúc mừng ngươi ra viện, về sau thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Nàng chỉ là không quen nhìn Tiêu Linh Khê, đối lão gia tử không có ý kiến. Tiêu Mạc Phong lộ ra nụ cười, cảm ơn Ngâm Thu. Hứa Hạo cũng biểu thị ra chúc mừng. Lão gia tử cưỡng chế hỏa khí, không mặn không nhạt nói một câu, ngươi có lòng, chúng ta ăn cơm đi, chờ một lúc đồ ăn nguội rồi. Tiêu Linh Khê sợ lão gia tử nói thêm gì nữa sẽ độc khí. Hứa tổng, Ngâm Thu, cùng một chỗ ăn chút. Nói xong nàng đứng lên, xoay người đi lấy rượu cho Hứa Hạo rót, lại cho Hạ Ngâm Thu rót chén nước chanh. Hứa Hạo giơ ly rượu lên, ánh mắt đảo qua trên bàn ba người. Tới, chúng ta cùng một chỗ chúc lão gia tử khôi phục. Bốn người chén nhẹ nhàng đụng nhau. Tiêu Linh Khê nhấp ngụm đồ uống, ánh mắt rơi vào trước mặt trên mâm, căn bản không tâm tư đọc đũa. Hạ Ngâm Thu kẹp một đũa thịt kho bỏ vào Hứa Hạo trong bát. Hứa tổng, ngươi ăn. Hứa Hạo cười nói cảm ơn, kẹp lên thịt cắn một cái, đối Hạ Ngâm Thu nói, chính ngươi cũng ăn a, đừng nhìn lấy kẹp cho ta. Tiêu Linh Khê chính cầm lấy đũa, đột nhiên cảm giác trên chân nóng lên, chỉ thấy Hứa Hạo tay từ dưới đáy bàn duỗi tới, đáp lên trên đầu gối của nàng. Nàng không khỏi cứng đờ. Gia Gia liền ngồi tại đối diện nàng, chỉ cần quay đầu liền có thể phát hiện. Hứa Hạo cũng quá đáng, thấy bọn họ không có phát hiện chính mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn hướng Hứa Hạo, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng phẫn nộ. Có thể Hứa Hạo lại giống không nhìn thấy một dạng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, còn dùng tay chỉ tại nàng trên đầu gối khoa tay một cái. Tiêu Linh Khê ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dựa theo Hứa Hạo yêu cầu, kẹp một đũa đồ ăn thả tới Hứa Hạo trong bát. Hứa tổng, nếm thử cái này. Đây là ta tự mình làm, ngài thử xem có hợp khẩu vị hay không. Hạ Ngâm Thu ngồi tại đối diện, đem một màn này nhìn đến rõ rõ ràng ràng, trong mắt nháy mắt đốt lên lửa giận. Quả nhiên là cái hồ ly tinh, vậy mà ở ngay trước mặt ta câu dẫn Hứa tổng. Nàng căn bản không có chú ý tới Tiêu Linh Khê trong mắt không tình nguyện, chỉ cảm thấy Tiêu Linh Khê là tại cố ý khiêu khích, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiêu lão gia ngồi tại đối diện, đem tất cả đều xem tại trong mắt. Hắn nhìn thấy Hứa Hạo đáp lên dưới đáy bàn tay, càng nhìn thấy tôn nữ trong mắt cố nén ủy khuất, không khó đoán ra đang làm gì. Một cơn lửa giận từ đáy lòng lùa lên, thiêu đến bộ ngực hắn khó chịu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Nhưng bởi vì Hứa Hạo uy hiếp, hắn không thể phát tác, biệt khuất đến hắn muốn ngạt thở. Trong lòng sinh ra nồng đậm tự trách chán nản, chính mình liền không nên từ trên núi xuống. Hiện tại làm hại chắc gái không thể không bị khúc cầu toàn. Đinh, Tiêu Linh Khê bị khuất 33, cảm xúc giá trị 987. Đinh, Tiêu Mạc Phong tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001. Một bữa cơm liền tại cái này không khí quái dị bên trong kết thúc. Hứa tổng, Ngâm Thu, các ngươi trước ngồi một hồi, ta chỉnh đốn xuống bắt búa. Tiêu lão gia chào hỏi hai người nói, Hứa tổng, Ngâm Thu, đi phòng khách ngồi đi, ta pha trà cho các ngươi nếm thử. Đi tới sofa ngồi xuống, lão gia tử lấy ra một bình lá trà, bên trong chứa chân tàng long tỉnh. Hắn trước cho Hứa Hạo rót chén trà nóng. Hứa tổng, nếm thử cái này trà minh tiền long tỉnh. Đà tạ lão gia tử. Hứa Hạo tiếp nhận chén trà, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một cái, ngựa khí mang theo tán thưởng, đúng là trà ngon. Đón lấy, lão gia tử lại cho Hạ Ngâm Thu rót một ly. Hạ Ngâm Thu vẫn là tôn kính lão gia tử, hỏi thăm về lão gia tử bệnh tình. Lão gia tử, lần trước đi bệnh viện không phải nói bệnh tình của ngài rất nghiêm trọng sao? Làm sao nhanh như vậy ra viện? Lão gia tử không tự giác liếc Hứa Hạo một cái, nói: khoảng thời gian này khôi phục rất tốt, về sau ở nhà tu dưỡng là được rồi, ta cũng chịu không được bệnh viện hoàn cảnh. Lại đơn giản hàn huyên vài câu, lão gia tử không khỏi nghĩ lên vừa rồi Tiêu Linh Khê cùng nàng ở giữa lãnh đạm, trong lòng thẳng phạm lẩm bẩm: trước đây hai đứa bé tổng dính vào nhau, làm sao mới mấy ngày không thấy, liền xa lạ. Hắn nhiều lần muốn mở miệng hỏi, nhưng nhìn thấy ngồi tại đối diện Hứa Hạo, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đúng lúc này, cửa phòng bếp bị đẩy ra, Tiêu Linh Khê lau tay đi ra. Hứa Hạo ánh mắt rơi ở trên người nàng, mở miệng nói ra: lão gia tử vừa ra viện, tại trong nhà mang theo có chút bọn họ, chúng ta đi ra đi đi. Hạ Ngâm Thu phụ hòa nói: tốt, chúng ta ra đi tản bộ. Tiêu Linh Khê trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng mới không muốn cùng Hứa Hạo cùng đi ra, nhưng nhìn lấy Hứa Hạo con mắt, nàng căn bản không dám cự tuyệt, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Tốt. Đinh. Chương 881, muốn bắt Hứa Hạo chứng cứ. Chưa xuất sư đã chết. Chương 881, muốn bắt Hứa Hạo chứng cứ. Chưa xuất sư đã chết. Tiêu gia trong phòng khách, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt hương trà. Tiêu lão gia ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem chuẩn bị ra ngoài Hứa Hạo, Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê xua tay: các ngươi đi thôi, ta bộ xương giả này chịu không được dày vò, liền ở nhà nghỉ ngơi. Lời tuy nói là cho ba người nghe, ánh mắt lại tại chắc gái Tiêu Linh Khê trên mặt dừng lại thêm chỉ chốc lát, trong ánh mắt cất giấu dặn dò. Vừa muốn cẩn thận, Tiêu Linh Khê nháy mắt đọc hiểu ý của lão gia tử, lặng lẽ nhẹ gật đầu. Gặp lão gia tử không đi, ba người tự nhiên không có ý kiến. Hứa Hạo dẫn đầu cất bước, Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê theo sát phía sau, đi ra Tiêu gia cửa lớn. "Hứa tổng, chúng ta đi chỗ nào a?" Tiêu Linh Khê nhịn không được hỏi. Không biết Hứa Hạo lại làm cái quỷ gì. Hứa Hạo nhìn hướng hai người. "Các ngươi có cái gì để cử?" Hạ Ngâm Thu suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên. "Hứa tổng, ta nhớ kỹ hôm nay sao Quang Âm vui sảnh có chàng giao hưởng âm nhạc hội, 8 giờ mở màn, chúng ta bây giờ đi qua vừa vặn có thể đuổi kịp." Nàng một mực thật muốn đi nghe không hai một chàng âm nhạc hội. "Có thể cùng đi với ngươi liền tốt." Chính là Tiêu Linh Khê tại chỗ này có chút mất hứng. Thầm nghĩ nếu là vứt bỏ cái này bóng đèn liền tốt. Hứa Ngô nhìn hướng Tiêu Linh Khê. "Linh Khê cảm thấy thế nào?" Tiêu Linh Khê nào dám nói không, chỉ có thể nói. "Tốt, ta còn không có nghe qua hiện trường nhạc giao hưởng đâu." Ba người lên xe, nhanh chóng cách rời Tiêu gia, hướng về sao Quang Âm vui sảnh phương hướng mà đi. Đến phòng âm nhạc lúc, mới chừng 7 giờ rưỡi. Xa xa nhìn lại, sao Quang Âm vui sảnh giống như là một viên khảm nạm tại thành thị trong bóng đêm kim cương, đèn óng ánh. Cửa ra vào bãi đỗ xe sớm đã đỗ đầy các loại xe sang trọng, mạ rợ dạ ti, bèn nhì, rộn rỏi sờ. Một chiếc sát bên một chiếc, hiện lộ rõ ràng người đến thân phận. Lui tới người càng là áo hương tóc mai ảnh. Các nam sĩ mặc phẳng phiêu Âu phục, các nữ sĩ thì mặc tinh xảo lễ phục, trang dung vừa vặn. Người quen biết top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Chủ đề đơn giản là gần nhất sinh ý, thị trường chứng khoán hướng đi, hoặc là vị kia danh viện lại đổi bạn trai mới. Phòng âm nhạc lối vào, tụ tập không ít ăn mặc phấp phới như hoa nữ nhân trẻ tuổi. Các nàng mặc gợi cảm váy ngắn, đạp giày cao gót, ánh mắt tại lui tới nam sĩ trên thân băn khoăn. Một khi nhìn thấy một mình trước đến, thoạt nhìn thân phận bất phàm nam sĩ, liền lộ ra nụ cười ngọt ngào nên đón. "Tiên sinh, xin hỏi ngài có dư thừa phiếu sao? Ta đặc biệt muốn nghe trận này âm nhạc sẽ." Trong lòng các nàng đều đánh lấy cùng một cái bản tính. Có thể tới đây không phú thì quý, nếu là có thể dựng vào một cái, nói không chừng liền có thể một bước lên trời, gả vào hào môn. Lẽ ra lấy Hạ Ngâm Thu tươi đẹp thoát tục, Tiêu Linh Khê linh động đáng yêu, lại thêm Hứa Hạo thân phận địa vị. Ba người vừa xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ hành động. Có thể kỳ quái là, người xung quanh phảng phất tự động xem nhẹ bọn họ, vẫn như cũ riêng phần mình đội vàng chính mình sự tình. Không có người quăng tới quá nhiều ánh mắt. Cái này tự nhiên là Hứa Hạo động tay chân, lặng yên che giấu người khác chú ý. Ba người đi vào phòng âm nhạc cửa lớn. Một màn này, mà lại bị đi qua Du Hồng nhìn ở trong mắt. Du Hồng hôm nay tâm tình hỏng bét. Buổi sáng bởi vì phản đối tỷ tỷ Du Thư Hân cùng Hứa Thị tập đoàn hợp tác, hắn cùng tỷ tỷ lớn ầm ĩ một trận. Tỷ tỷ mắng hắn tầm nhìn hạn hẹp, hắn nói tỷ tỷ bị Hứa Hạo mê hoặc, cuối cùng tan rã trong không vui. Ròng rã một ngày, Du Hồng đều kìm nén một cỗ khí trạng vạng tối thực tế ở nhà chờ không được, liền đi ra tản bộ giải sầu. Không nghĩ tới lại đi tới sao Quang Âm vui sảnh phụ cận. Khi thấy cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, Du Hồng đầu tiên là sửng sở, lập tức con mắt trừng giống trung đồng. Đây không phải là Hứa Hạo là ai? Càng làm cho hắn nổi trận lôi đình chính là, Hứa Hạo bên cạnh còn đi theo hai nữ nhân. Một cái dịu dàng động lòng người, một cái xinh xắn đáng yêu, đều là khó gặp mỹ nữ, mà còn đều không phải hắn phía trước thấy qua hai cái kia. Chết tiệt. Du Hồng chửi nhỏ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng càng khẳng định Hứa Hạo tiếp cận tỷ tỷ không có ý tốt. Không được, ta tuyệt không thể để tỷ tỷ nhảy vào hố lửa. Hắn bỗng nhiên lấy điện thoại ra, nghĩ đập xuống một màn này làm chứng cứ. Phía trước cùng tỷ tỷ nói Hứa Hạo nữ nhân bên cạnh nhiều, tỷ tỷ còn không tin, nói hắn cố ý chửi bới Hứa Hạo. Lần này đập xuống đến, nhìn ngươi còn thế nào lừa mình dối người. Có thể chờ hắn giải tỏa điện thoại, mở ra camera lúc, Hứa Hạo ba người đã đi vào phòng âm nhạc, thân ảnh biến mất ở sau cửa. Du Hồng có càng liền hướng phòng âm nhạc cửa ra vào hướng. Hắn phải cùng đi vào, tốt nhất có thể đập tới Hứa Hạo cùng những nữ nhân khác thân mật hình ảnh. Nhưng mà, hắn mới vừa chạy tới cửa, liền bị hai cái ăn mặc đồng phục bảo an ngăn cản. "Tiên sinh, xin lấy ra ngài vé vào cửa." Bên trái bảo an mặt không thay đổi nói, ánh mắt tại Du Hồng trên thân quét một vòng. Một thân hàng vỉa hè hàng, toàn thân trên dưới cộng lại đoán chừng đều không cao hơn 200 khối. Ánh mắt lập tức thay đổi đến kinh miệt. Tới đây cái nào không phải lái hảo xe đại nhân vật? Một cách tự nhiên nhiều chút ngạo khí, không quen nhìn những này người nghèo. Du Hồng sững sờ, lập tức đội la lên, "Vé vào cửa." "Ta không có vé cửa." "Nhưng ta vừa rồi nhìn thấy có người không có cầm vé vào cửa cũng tiến vào a." Bên phải bảo an cười nạo một tiếng, ngữ khí mang 083 khinh thường. "Nhân gia là thân phận gì? Có một số đại nhân vật tự nhiên không cần vé vào cửa. Người đây, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, xứng vào nơi này sao?" "Đúng đấy, tranh thủ thời gian cút xa một chút, đừng tại đây mất mặt xấu hổ." Một cái khác bảo an cũng đi theo chào phúng. Xung quanh mấy cái đi qua người cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt khác thường, thấp giọng nghị luận. "Tiểu tử này mặc thành dạng này cũng muốn đến nghe âm nhạc hội. Sợ không phải tới quấy rối đi. Đoán chừng là nghĩ trà trộn đi vào tìm vận may, câu cái nhà giàu nữ. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng." Từng câu lời chói tai, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính lại cực mạnh. Du Hồng sắc mặt khó coi, hắn cũng không có cái lại. Hắn biết, cùng những này mắt chó coi thường người khác bảo an tranh luận vô dụng, sẽ chỉ đưa tới càng nhiều cười nhạo. "Các ngươi chờ lấy." Du Hồng sâu hút một khẩu khí, cưỡng chế lửa giận, chừng mấy cái kia bảo an một cái. Chờ hắn máy bay không người lái hạng mục thành công, muốn để những người này lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó xem bọn hắn còn dám hay không mắt chó coi thường người khác. Nói xong, hắn quay người đi đến phòng âm nhạc đối diện dưới một cây đại thụ. "Vào không được, cũng chỉ có thể chờ Hứa Hạo đi ra. Lại nói Hứa Hạo ba người đi vào phòng âm nhạc. Ó chương 882, gấp đôi vui vẻ. Không biết liêm sỉ, câu dẫn Hứa tổng thành thị nghe hồng mới lên, tỏa ra hoành vĩ phòng âm nhạc. Chương 882, gấp đôi vui vẻ. Không biết liêm sỉ, câu dẫn Hứa tổng thành thị nghe hồng mới lên, tỏa ra hoành vĩ phòng âm nhạc. Hứa Hạo, Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê ba người đi vào cái tòa này nghệ thuật cung điện. Bọn họ dọc theo phủ lên màu đỏ thấm thảm lối đi nhỏ tiến lên. Cuối cùng, ở cạnh một bên một hàng vị trí dừng lại. Hứa Hạo tự nhiên ngồi ở chính giữa. Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê phân biệt tại hắn hai bên ngồi xuống. Hạ Ngâm Thu chỉnh sửa lại một chút sợi tóc, chờ mong âm nhạc hội bắt đầu, có chút không hiểu khẩn trương. Đây là nàng lần đầu tiên tới tham gia dạng này cao cấp âm nhạc hội. Quét toàn trường ánh đèn tối xuống, chỉ còn bên dưới chính giữa sân khấu một bó đèn chiếu. Người chủ trì mặc lễ phục đi đến này. Âm thanh xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ phòng âm nhạc. Tôn kính các vị quý khách, hoan nên đi tới tối nay tinh không giai điệu âm nhạc sẽ. Tiếp xuống, liền để chúng ta tại âm nhạc thế giới bên trong thỏa thích dòng chơi. Vừa dứt lời, dưới đèn chiếu, một vị mặc váy dài trắng dương cầm ra đi đến này. Nàng ưu nhã gật đầu thăm hỏi, sau đó ngồi tại trước dương cầm, tinh tế ngón tay đáp lên đen bạch cầm chốt bên trên. Theo cái thứ nhất âm phủ rơi xuống, toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại. Đó là một khúc ánh trăng. Mới đầu, tiếng đàn kinh nhu thư giãn, giống như ánh trăng vẩy vào bình tĩnh hồ 067 trên mặt, nổi lên tầng tầng bận sóng. Dần dần, tiết tấu tăng nhanh, tiếng đàn thay đổi đến sục sôi, phảng phất mặt hồ nhấc lên bận sóng, tràn đầy kích tình. Cuối cùng, lại từ từ trở về thong thả, giữ âm lượn lờ, làm cho người suy tư. Ba ba ba. Diễn đấu kết thúc, Dương Cầm Gia đứng dậy không lưng. Dưới đài bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Quá êm hay. Chuyến này thật sự là chuyến đi này không tệ. Ta cảm thấy đồng dạng a, so với ngày sau Hứa Hồng Trang từ khúc, vẫn là kém không ít. Người đây không phải là nói nhảm sao? Tiếp xuống, một vị cầm trong tay đàn bộ lồng âm nhạc ra đăng tràng. Hắn hơi cúi đầu, đem cầm cung đắp lên cầm huyền bên trên, du dương tiếng đàn lập tức vang lên. Lúc thì thanh thúy êm hay, lúc thì huyền chuyển du dương. Về sau, đàn xeo lộ, ống sáo, saxophone chở nhiều loại nhạc khí thay nhau đăng tràng. Mọi người dưới đài nhìn đến nhìn không chuyển mắt, nghe đến như si như say, thỉnh thoảng phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Nhưng mà, tại cái này mỹ diệu trong tiếng nhạc, lại có tâm tư người không tại sân khấu bên trên. Âm nhạc hội bắt đầu không bao lâu, Hứa Hạo tay liền đưa về phía Tiêu Linh Khê, rơi vào nàng trên chân. Tiêu Linh Khê cứng đờ, tâm nháy mắt nâng lên cổ họng. Nàng theo bản năng muốn né tránh, nhưng tại chàng như thế nhiều người, nếu là động tác quá lớn gây nên người khác chú ý, nàng hận không thể đảo cái động đem chính mình chôn. Nàng cúi đầu liếc qua trên chân tay. Tại u ám kia sáng bên dưới vẫn như cũ đặc biệt dễ thấy. Vì không bị người xung quanh phát giác, nàng sâu hút một khẩu khí, đưa tay bao trùm tại Hứa Hạo trên tay. Muốn dùng loại này phương thức che giấu đi qua. Ngồi tại Hứa Hạo khác một bên Hạ Ngâm Thu, đang đắm chìm tại âm nhạc thế giới bên trong. Làm khúc dương cầm kết thúc, nàng vẫn chưa thỏa mãn quay đầu, muốn cùng Hứa Hạo chia sẻ một cái cảm thụ. Nhưng lại tại quay đầu nháy mắt, nàng ánh mắt ngưng kết. Đến Hứa Hạo tay chính đặt ở tiêu nàng đương nhiên sẽ không cho rằng là Hứa Hạo đem tay thả tới Tiêu Linh Khê trên chân. Dù sao Hứa Hạo tốt như vậy nhân phẩm, nhất định là Tiêu Linh Khê cái này hồ ly tình, cố ý cầm Hứa Hạo để tay tại chân của mình bên trên, cầu dẫn Hứa Hạo. Thật sự là không biết liêm sỉ. Một cơn lửa giận xông lên đầu. Hạ Ngâm Thu kèm chút liền muốn lên tiếng quát lớn. Nhưng nàng đột nhiên nhớ tới ở đây như thế nhiều người. Nếu để cho người khác nhận ra Hứa Hạo, cho Hứa Hạo dẫn tới phiền phức liền nguy rồi. Nhìn xem Tiêu Linh Khê bộ kia ra vẻ thẹn thùng dáng dấp, Hạ Ngâm Thu liền giận không chỗ phát tiết. Nàng nhịn không được nhìn hướng Hứa Hạo, cũng không có muốn thu xoay tay lại ý tứ, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Cái này để Hạ Ngâm Thu tâm tư đấu kỵ bạo phát, lập tức một phát bắt được Hứa Hạo một cái tay khác, đặt tại chân của mình bên trên. Hứa Hạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ngâm Thu. Hạ Ngâm Thu sắc mặt đỏ lên, nàng tranh thủ thời gian thân thể thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt hốt hoảng nhìn hướng sân khấu, không dám cùng Hứa Hạo đối mặt. Đây chính là nàng lần thứ nhất như vậy chủ động, ngày trước đều là Hứa Hạo loay hoay nàng. Hứa Hạo nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường cười. Cái này không phải liền là hắn muốn nhìn đến sao? Chân ngồi hai nàng tranh giành tình nhân, ngón tay hắn tại Hạ Ngâm Thu trên chân nhẹ nhàng vuốt ve, quả thực là gấp đôi vui vẻ. Sân khấu bên trên, saxophone giai điệu uyển chuyển du dương, Hạ Ngâm Thu lại không có tâm tư nghe vào. Tâm thần bị trên chân cái tay kia quấy đến thất điên bắt đảo. Nàng là bị ghen tị làm đầu góc choáng váng, mới hờn dỗi đem Hứa Hạo tay đè tại chân của mình bên trên. Một lát sau nàng liền hối hận. Đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, phản phất một cỗ dòng điện lan tràn toàn thân, để nàng hô hấp đều dồn dập lên. Nàng muốn cầm mở Hứa Hạo tay. Hứa Hạo lại không vui, tại trên đùi của nàng không buông tay. Hạ Ngâm Thu âm thầm tiêu khổ. Tự thực các quả. Đinh. Hạ Ngâm Thu tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 789. Đinh. Tiêu Linh Khê nổi giận không thôi, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Quét sân khấu bên trên ánh đèn đột nhiên sáng lên. Người chủ trì lại lần nữa đi đến này. Tôn kính các vị quý khách, tối nay tinh không giai điệu âm nhạc hội đến nơi đây liền kết thúc mỹ mãn. Cảm tạ các vị đến, cũng cảm tạ tất cả âm nhạc gia phân khích diễn xuất. Trận này âm nhạc hội cuối cùng kết thúc. Hạ Ngâm Thu như được đại xá, vội vàng đem tay của hắn từ trên chân rời đi. Tiêu Linh Khê cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉnh sửa lại một chút có chút sốc xếp váy. Các khán giả lần lượt đứng dậy, một bên thảo luận vừa rồi diễn xuất, một bên hướng xuất khẩu đi đến. Hứa Hạo đứng lên, đưa tay giúp Hạ Ngâm Thu sửa sang trên vai áo choàng, cười một cái nói: "Vừa rồi âm nhạc rất êm hay, các ngươi cảm thấy thế nào?" Hạ Ngâm Thu có chút cứng ngắc, ngượng ngùng nói: "Đúng vậy a, rất êm hay. nhưng thật ra là nàng bị Hứa Hạo quấy rối đến căn bản không tâm tư nghe âm nhạc. Tiêu Linh Khê thì là một điểm không nghe lọt hay. Ba người theo dòng người chạy về bên ngoài đi, mà tại phòng âm nhạc cửa ra vào dưới một cây đại thụ, một thân ảnh chính gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng lối ra. Không phải Du Hồng vẫn là người nào? Hắn đã tại nơi này ngồi nhanh 2 giờ. Từ Hứa Hạo ba người đi vào phòng âm nhạc bắt đầu, vẫn dày vò chờ đợi. Giờ phút này nhìn thấy đoàn người tuôn ra, hắn mừng rỡ, vội vàng từ trong túi lấy điện thoại ra, tính toán đập xuống Hứa Hạo cùng hai nữ nhân kia thân mật bức ảnh phát cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ thấy rõ Hứa Hạo bộ mặt thật. Chương 883, Hứa tổng liền thích đốt. Khuê mật cạnh tranh. Không biết liêm sỉ. Chương 883, Hứa tổng liền thích đốt. Khuê mật cạnh tranh. Không biết liêm sỉ đinh. Du Hồng nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc giá trị 999. Phòng âm nhạc cửa ra vào dòng người như dệt. Hứa Hạo, Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu ba người chậm rãi đi ra. Hứa Hạo mới vừa bước ra cửa, liền phát hiện chính nâng điện thoại, màn ảnh lén lút nhắm ngay bọn họ Du Hồng. Không cần đoán cũng biết người này muốn làm gì. Hắn tâm niệm vừa động, vô hình niệm lực lặng yên phát động. Du Hồng chính điều chỉnh góc độ, tính toán bắt giữ Hứa Hạo cùng hai nữ ám muội hình ảnh. Đột nhiên, trên tay truyền đến một trận như kim châm, giống như là bị châm nhói một cái. Tay hắn run lên, điện thoại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Màn hình nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách. Du Hồng cuống quýt khom lưng nhặt lên điện thoại, ngón tay run rẩy nhấn nút mở máy, màn hình không phản ứng chút nào. Hắn khóc không ra nước mắt, liền kém một chút, liền có thể đập tới Hứa Hạo chân đạp mấy cái thuyền chứng cứ, lão thiên lại cùng hắn mở cái vui bùa. Hứa Hạo đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Hắn buông tay, tự nhiên muốn đi dắt bên cạnh Tiêu Linh Khê tay. Tiêu Linh Khê lại hơi nghiêng người né tránh. Trước công chúng, nếu như bị người quen nhìn thấy, không chừng sẽ truyền ra cái gì nhàn thoại. Nàng cũng không muốn để người ta biết cùng Hứa Hạo quan hệ. Một màn này vừa lúc rơi vào một bên Hạ Ngâm Thu trong mắt. Nàng liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. "Hừ, chẳng cái gì? Vừa rồi tại phòng âm nhạc bên trong liền dám câu dẫn Hứa tổng, hiện tại giả thành thận trọng tới." Tiêu Linh Khê nghe đến Hạ Ngâm Thu lời nói, trong lòng không khỏi đốt lên lửa giận. Từ khi hôm nay gặp mặt bắt đầu, Hạ Ngâm Thu liền khắp nơi nhằm vào nàng, các loại châm chọc khiêu khích không ngừng quá. Nàng một mực lựa chọn nhường nhịn. Dù sao hai người đã từng là không có gì giấu nhau tốt khuê mật, lại bởi vì Hứa Hạo châm ngòi mà thay đổi. Ngày xưa tình nghĩa không còn sót lại chút gì. Tiêu Linh Khê từ đầu đến cuối ôm một tia hòa thuận kỳ vọng, nhưng nhìn lấy Hạ Ngâm Thu bộ này hùng hổ dọa người dáng dấp, nàng sợ là suy nghĩ nhiều. Hạ Ngâm Thu trúng độc đã sâu, tất nhiên không thay đổi được, cái kia nàng cũng không có cần phải nhịn nữa. Dứt khoát quyết định dựa theo Hứa Hạo yêu cầu đi làm. Nàng sâu hút một khẩu khí, xoay người, chủ động đưa tay ôm lấy Hứa Hạo cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Ngâm Thu, trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Không sai, ta chính là đang câu dẫn Hứa tổng, làm sao vậy? Có quan hệ gì tới ngươi? Hạ Ngâm Thu bị Tiêu Linh Khê đột nhiên xuất hiện cử động sợ ngây người. Tại trong ấn tượng của nàng, Tiêu Linh Khê luôn luôn dịu dàng hàm xúc, làm sao sẽ nói ra dạng này ngay thẳng lời nói. Qua một hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một vẻ cười lạnh. A, cuối cùng không trăng bức, lộ ra bộ mặt thật của ngươi. Phía trước là ta bận tâm chúng ta đã từng khuê mật chi tình, không nghĩ cùng ngươi chính diện tranh đoạt, có thể hiện tại xem ra, ngươi căn bản không có đem ta làm khuê mật, vậy ta còn có cái gì tốt che giấu? Tiêu Linh Khê không yếu thế chút nào bề trọng, lập tức lời nói xoay chuyển, trong mắt mang theo vài phần trêu tức. Làm sao? Hứa Hạo có tiền có thế, dài đến lại như thế soái, trên giường còn lợi hại như vậy, ngươi sẽ không phải là muốn đem hắn độc chiếm à? Lời này mới ra, không những Hạ Ngâm Thu sửng sốt, liền bên cạnh Hứa Hạo đều ngốc một cái. Cái này Tiêu Linh Khê là triệt để bày nát à? Hạ Ngâm Thu xấu hổ giận dữ đan sen, nàng chỉ vào Tiêu Linh Khê, âm thanh đều có chút biến điệu. Ngươi còn có hay không một điểm liêm sỉ? Loại này không biết xấu hổ lời nói cũng nói ra được. Liêm sỉ? Hứa tổng liền thích ta loại này không có liêm sỉ, tại trên giường mới thoải mái, không giống một ít người, cùng thi thể một dạng, không có chút nào tình tú có thể nói. Tiêu Linh Khê khắp khuôn mặt là phải ý, chính là muốn chọc tức một mạch Hạ Ngâm Thu. Nói xong, nàng quay đầu, thân mật kéo Hứa Hạo cánh tay, nhu nói nói: "Hứa tổng, thời gian cũng không sớm, nếu không chúng ta tối nay liền không trở về a. Ở phụ cận đây tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi, ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Hạo ra vẻ do dự, lông mày cau lại mở miệng: "Không. Có thể ra ra ngươi không phải vừa ra viện sao? Ngươi không trở về nhà buổi tiếp. Yên tâm đi, Tăng tổ có thể đem chính mình chiếu cố tốt, ta tối nay nghỉ buổi tiếp ngươi." Tiêu Linh Khê nhẹ nhàng lắc lắc Hứa Hạo cánh tay, mang theo vài phần làm lúng ý vị. Hứa Hạo suy tư một lát, lập tức vừa cười vừa nói: "Vậy thì tốt, nghe ngươi." Được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Tiêu Linh Khê quay đầu nhìn hướng Hạ Ngâm Thu, khắp khuôn mặt là phải ý khoe khoang. Hạ Ngâm Thu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong đầu không khỏi hiện ra các loại không tốt hình ảnh. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, còn có thể làm cái gì? Nàng dậm chân: "Ta cũng muốn đi." Nàng thầm nghĩ chính mình theo sau, cũng không tin Tiêu Linh Khê còn dám ở trước mặt nàng làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Tuyệt không thể để Hứa Hạo bị cái này hồ ly tinh câu dẫn. Hứa Hạo trong mắt lóe lên mỉm cười. Ba người hướng về cách đó không xa khách sạn phương hướng đi đến. Du Hồng thấy cảnh này, do dự một chút, vẫn là muốn cùng đi lên xem một chút. Bám theo một đoạn, mãi đến một nhà trang trí xa hoa khách sạn cửa ra vào. Hắn trơ mắt nhìn xem ba người sóng vai đi vào, hắn lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, cái gì cũng không làm được. Đinh. Du Hồng lựa giận trùng thiên, cảm xúc giá trị 100. Nam. Khách sạn trước cửa Du Hồng nắm chặt vỡ vụn điện thoại đứng tại chỗ, do dự nửa ngày. Cuối cùng thất hồn lạc phách đi tới một nhà cửa hàng điện thoại, mua một bộ điện thoại mới. Đổi xong thẻ, hắn liền lập tức bấm tỉ tỉ Du Thư Hân điện thoại. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông điện thoại vang lên mấy tiếng. Kết nối về sau, truyền đến Du Thư Hân hơi có vẻ không nhịn được âm thanh. "Uy, chuyện gì?" Ngữ khí không thế nào tốt, hiển nhiên nàng còn tại chuyện lúc trước sinh khí. Chương 884, Phiên Vân Phúc Vũ khách sạn. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Chương 884, Phiên Vân Phúc Vũ khách sạn. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Du Hồng cũng không nói hoài tới thái độ của tỷ tỷ, tốc độ nói thật nhanh nói. "Tỷ, ngươi nghe ta nói, ta vừa rồi tại phòng âm nhạc nhìn thấy Hứa Hạo. Bên cạnh hắn đi theo hai nữ nhân, cử chỉ thân mật, hiện tại bọn hắn ba cái đã cùng một chỗ vào phụ cận khách sạn." Đô đô tút. Hắn vừa mới dứt lời, đối diện truyền đến một trận âm thanh bận. Điện thoại bị trực tiếp của máy. Du Hồng nâng điện thoại, trợn tròn mắt. Chưa từ bỏ ý định, hắn lại lần nữa đè xuống quay số điện thoại chốt. Điện thoại kết nối về sau, Du Thư Hân không thanh âm khách khí truyền đến. "Du Hồng, ngươi có hết hay không? Cả ngày không làm chính sự, trừ nghị trăm phương ngàn kế chửi bới nữa tổng, ngươi còn có thể làm cái gì?" "Tỷ, ta nói đều là thật, ta tận mắt thấy, tuyệt đối không có lừa ngươi." Du Hồng đội vàng giải thích, trong giọng nói mang theo một tia bị khuất. "Ta nhìn đến rõ rõ ràng ràng, ba người bọn hắn cùng một chỗ vào khách sạn." Du Thư Hân tại đầu bên kia điện thoại cười lạnh một tiếng. "Ngươi đem ta làm đồ đần lừa gạt sao? Lấy Hứa tổng thân 347 phần cùng địa vị, nếu là thật mang theo hai nữ nhân đi phòng âm nhạc loại kia nhiều người phức tạp địa phương, sớm đã bị truyền thông đập tới. Tương quan Tân Văn cũng nên phô thiên cái địa, có thể ngươi xem một chút hiện tại, trên mạng một đầu tương quan thông tin đều không có." Dừng một chút, Du Thư Hân ngữ khí thay đổi đến càng thêm nghiêm khắc. "Ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại làm loại này chuyện nhảm chán, nếu là lại để cho ta tiếp vào ngươi loại này chẳng biết tại sao điện thoại, ta liền đem ngươi kéo đen." Tiếng nói vừa ra, nói rõ lời nói lại lần nữa bị vô tình cúp máy. Du Hồng ngu ngơ tại nguyên chỗ, điện thoại từ bên tai trở xuống, lơ lửng giữa không trung. Tỷ tỷ giống một chậu nước lạnh, tới đến hắn lạnh cả người. Hắn cẩn thận hồi tưởng, xác thực như tỷ tỷ nói tới. Lúc ấy phòng âm nhạc người ngoài chạy dày đặc, có thể đại gia tựa hồ cũng đối Hứa Hạo làm như không thấy, không có người tiến lên chào hỏi, càng không có người chụp ảnh bây xem. Cái này thực sự không hợp với lẽ thường. "Không được, ta nhất định muốn tìm tới chứng cứ." Du Hồng nắm chặt nắm đấm. Tỷ tỷ không tin hắn, vậy hắn liền đích thân ngồi chờ tại khách sạn cửa ra vào, đợi đến Hứa Hạo cùng hai nữ nhân kia đi ra, nhất định muốn đập tới rõ ràng bức ảnh, để tỷ tỷ tận mắt thấy chân tướng. Hạ quyết tâm, Du Hồng đem điện thoại mới nhét vào đầu, hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Hắn tìm nơi hẻo lánh trốn đi, chăm chú nhìn cửa chính quán rượu. Giang giáp khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống cửa bị đẩy ra. Hứa Hạo dẫn đầu cất bước mà vào. Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu theo sát phía sau. Sa hoa khí tức đập vào mặt. Thủy tinh đèn treo chiết xạ ra hào quang sáng chói, ghế sofa bằng da thật phối hợp đá cẩm thạch bàn trà. Rơi ngoài cửa sổ là thành thị phồn hoa cảnh đêm. Mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng cực hạn quý khí. Hạ Ngâm Thu nhịn không được nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Đây là nàng lần thứ nhất bước vào phòng tổng thống. Nguyên lai phòng tổng thống dài dạng này, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Linh Khê thì có vẻ hơi câu nệ. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt không tự chủ tránh đi Hứa Hạo, trong lòng tràn đầy hối hận. Vừa rồi tại khách sạn cửa ra vào nhất thời xúc động, hờn dỗi đưa ra muốn ở khách sạn. Thật là bước vào nơi này, nàng mới hậu chi hậu giác. Nàng quá rõ ràng Hứa Hạo tâm tư. Hắn cố ý châm ngòi chính mình cùng Hạ Ngâm Thu bất hòa. Không phải là vì để các nàng hai đồng thời bày ở một chỗ sao? Tiêu Linh Khê một trái tim đập bịch bịch. Hạ Ngâm Thu cũng dần dần tỉnh táo lại, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, một cô hối hận xông lên đầu. Ta đúng là điên, làm sao lại nhất thời xúc động theo tới rồi? Nơi này liền các nàng ba người, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, bầu không khí càng ngày càng quái dị. Hứa Hạo phảng phất không có phát giác cái gì không đúng. Hắn đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ, nhìn xem hai người. Thời gian không còn sớm, các ngươi trước đi rửa mặt đi. Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu đều có chút xoắn xuýt, chậm chạp không có nhúc nhích. Hứa Hạo thấy thế, hướng Tiêu Linh Khê đưa cái ánh mắt. Tiêu Linh Khê đành phải kiên trì gật gật đầu. Ta trước đi. Nàng cầm lấy một bên rủ cạ tạ, bước nhanh hướng đi phòng tắm. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Linh Khê mặc rộng rãi rủ cạ tạ đi ra phòng tắm, tóc dài ướt sũng choàng tại bả vai. Gò má mang theo mới vừa tắm xong đỏ ửng. Hứa Hạo hướng về Hạ Ngâm Thu nói, "Ngâm Thu, tới phiên ngươi." "Ừm." Hạ Ngâm Thu sắc mặt đỏ lên, nàng hốt hoảng lên tiếng, cầm lấy rủ cạ tạ vọt vào phòng tắm. Trong phòng tắm, dòng nước vang lên ào ào. Hạ Ngâm Thu tẩy đến một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận để nàng mặt đỏ tới mang thai âm thanh. "Đinh." Hạ Ngâm Thu tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 963. "Đinh." Hạ Ngâm Thu động tác cứng đờ. Nàng khó có thể tin chừng to mắt, trong lòng vừa tức vừa gấp. Bọn họ làm sao có thể dạng này? Đây cũng quá đáng. Nghe thanh âm này, bọn họ cũng không trở về phòng ngủ. Chờ chút, làm sao khoảng cách càng ngày càng gần? Hình như liền tại cửa ra vào bộ dạng. Hạ Ngâm Thu vừa tức vừa gấp. Nàng còn tưởng rằng là Tiêu Linh Khê câu dẫn Hứa Hạo ở bên ngoài thị uy đâu. Thật tình không biết Tiêu Linh Khê cũng không muốn, là bị Hứa Hạo bức hiếp, không được không làm như vậy. Lại qua rất lâu, ngoài cửa âm thanh cuối cùng dần dần biến mất. Hạ Ngâm Thu nhẹ nhàng thở ra, xác nhận không có động tĩnh về sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí vặn ra cửa phòng tắm, tính toán lén lút chạy ra ngoài trốn vào phòng khách. Có thể cửa mới vừa mở ra một cái khe hở, một cái cường có lực tay đột nhiên duỗi tới, đem nàng kéo đi ra. A! Hạ Ngâm Thu kinh hô một tiếng, ngẩng đầu liền va vào Hứa Hạo trong ngực. Không đợi nàng kịp phản ứng, Hứa Hạo liền đem nàng ôm ngang lên, hướng ghế sofa đi đến. Hạ Ngâm Thu giãy giụa lấy muốn phản kháng, lại bị Hứa Hạo một mực đè lại, chỉ có thể mặc cho thao túng. Một tràng phiên vân phúc vũ liền triển khai như vậy. Chương 885, nhân vật chính tâm tính nổ tung. Các ngươi khuê mật phải thật tốt ở chung sáng sớm hôm sau. Chương 885, nhân vật chính tâm tính nổ tung. Các ngươi khuê mật phải thật tốt ở chung sáng sớm hôm sau. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng tổng thống cửa sổ sắt đất chiếu vào, ở trên thảm ném xuống một mảnh quang ảnh. Hạ Ngâm Thu từ từ mở mắt, ý thức dần dần hấp lại. Tối hôm qua hình ảnh giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu. Tắm xong bị Hứa Hạo cưỡng ép lôi đi, ba người cùng một chỗ đi dạo hết căn hộ mỗi một góc. Những cái kia thân mật lại lớn mật cử động, để nàng mặt đỏ tới mang tai, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không những tại Hứa Hạo trước mặt thất thố, vậy mà còn tại Tiêu Linh Khê trước mặt như thế. Hạ Ngâm Thu tay thật chặt nắm chặt chân mềm, gò má bỏng đến kinh người. Bên cạnh Tiêu Linh Khê cũng dần dần tỉnh lại. Nàng mới vừa mở mắt ra, cùng Hạ Ngâm Thu ánh mắt đụng thẳng. Hạ Ngâm Thu trong lòng hoảng hốt, giống con thỏ con bị giật mình đội vàng nhắm mắt lại, giả vờ còn đang ngủ. Tiêu Linh Khê cũng nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, xấu hổ vùi đầu vào cái gối bên trong. Hai người đều cứng tại trên giường, ai cũng không dám trước đứng dậy, chỉ có thể yên lặng giả vờ ngủ. Trong phòng lại lần nữa rơi vào an tĩnh quỷ dị. Lúc này, Hứa Hạo duỗi lưng một cái, từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua hai nữ, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm tiêu ý, đưa tay bắt lấy Hạ Ngâm Thu cổ tay. Hạ Ngâm Thu cứng đờ, còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ, có thể Hứa Hạo động tác không chút khách khí. Nàng muốn dãy rủa ngăn cản, lại đã không kịp. "Hứa tổng, đừng, ta còn muốn đi công ty đi làm đâu." Hạ Ngâm Thu bối rối mở miệng. Hứa Hạo lại không hề bị lay động, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ cường thế. "Ta đã để thư ký cho ngươi thả một ngày nghỉ." Một bên Tiêu Linh Khê nghe nói như thế, vội vàng mở to mắt. Thừa dịp Hứa Hạo lực chú ý tại Hạ Ngâm Thu trên thân, lặng lẽ vén chăn lên, muốn trượt xuống giường chạy trốn. Tối hôm qua đã đủ hoang đường, giữa ban ngày cũng không thể lại như vậy. Bất quá, nàng còn không có xuống giường, liền bị Hứa Hạo một cái tay bắt lấy. "Muốn chạy?" Hứa Hạo nhíu mày, ngữ khí mang theo trêu tức. "Người nào cũng đừng hòng đi." Tiêu Linh Khê bất đắc dĩ chỉ có thể nhận mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đến trưa. Ba người sau khi rửa mặt, Hứa Hạo điểm tràn đầy cả bàn phong phú thức ăn, khao hai nữ. Trên bàn ăn kinh lịch tối hôm qua thân mật, Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê ở giữa cây kim so với cọng dâu cố ý rõ ràng nhạt rất nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn ánh mắt giao hội. Chỉ là rất nhanh lại cuốn quýt rời đi. Hứa Hạo thừa cơ mở miệng nói ra. "Linh Khê, Ngâm Thu, các ngươi trước đây là tốt nhất khuê mật, không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ huyên náo như thế cương. Về sau liền khôi phục ngày xưa quan hệ, thật tốt ở chung." Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu liếc nhau, nghĩ đến phía trước phản kháng Hứa Hạo thê thảm đau đớn dạy dỗ, ai cũng không dám nói nửa cái không chữ, có thể yên lặng gật đầu, nhỏ giọng đáp biết, "Hứa tổng." Sau bữa ăn, ba người thu thập thỏa đáng, sóng vai đi ra khách sạn. Lúc này, một đạo quận mình khách sạn cách đó không xa, chính là ngồi chờ một đêm Du Hồng. Hắn hai mắt che kín tia máu, trong mắt còn thâm dày đặc giống gấu trúc, trên thân bọc lấy đơn bạc áo khoác, hiển nhiên là tại trong gió lạnh đông lạnh một đêm. Một trận lanh phong đánh tới, Du Hồng nhịn không được hắt hơi một cái, hiển nhiên là cảm cúm. Cuối cùng đi ra, nhìn thấy Hứa Hạo ba người, Du Hồng nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn giang chống đỡ đứng lên, ánh mắt đảo qua Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu. Hai người mang trên mặt chưa chút bỏ đỏ ửng, mặt mày tỏa sáng. Hiển nhiên, tối hôm qua phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết. Chết tiệt. Du Hồng tức giận đến cắn răng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cũng biết lấy ra vừa mua điện thoại, muốn đập xuống cái này bằng chứng. Nhưng hắn điện thoại mới vừa lấy ra, tay lại đột nhiên không bị khống chế run lên, điện thoại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Màn hình cùng mặt đất va chạm, nháy mắt vỡ vụn. Cùng phía trước một bộ điện thoại vận mệnh không có sai biệt. Du Hồng ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn xem trên mặt đất báo phế điện thoại, trong lòng một vạn đầu tào mẹ nó chạy quá. Hắn tại chỗ này thổi một đêm lãnh phong, liền vì chờ Hứa Hạo ba người đi ra, đập xuống bọn họ bức ảnh. Điện thoại lại rơi vỡ. Hắn hoài nghi là lão thiên tại cùng hắn đối nghịch. Trên thực tế dĩ nhiên không phải, là Hứa Hạo dùng niệm lực để hắn điện thoại té. Đinh. Du Hồng tâm tính sập, cảm xúc giá trị 1001. Hứa Hạo liếc Du Hồng một cái, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười. Mang theo Tiêu Linh Khê cùng Hạ Ngâm Thu trực tiếp rời đi. Trên đường, Hứa Hạo trước đem Tiêu Linh Khê đưa về nhà, sau đó mang theo Hạ Ngâm Thu tiến về công ty. Tiêu Linh Khê đẩy ra ra môn, liếc mắt liền thấy Tiêu lão gia ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, không lúc đích. Trong nội tâm nàng đột nhiên siết chặt, bước nhanh về phía trước, âm thanh mang theo sốt ruột. "Tàng tổ, ngài làm sao vậy? Không nên làm ta sợ." Tiêu lão gia từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ bại. "Nguyên lai, hắn từ tối hôm qua liền ngồi tại trên ghế sofa chờ Tiêu Linh Khê về nhà, chờ suốt cả đêm. Thực tế chịu không được mới mơ màng nặng ngủ chết đi." Nhìn thấy Tiêu Linh Khê bình an trở về, hắn nỗi lòng lo lắng thoáng thả xuống, lập tức nhíu chặt lông mày, nghiêm túc hỏi: "Linh Khê, ngươi tối hôm qua đi đâu rồi? Vì cái gì một đêm cũng chưa trở lại?" Tiêu Linh Khê ánh mắt né tránh, ấp úng nói: "Ta tại khách sạn ngủ, có lỗi với ta quên cùng ngài nói." Nàng không dám nói ra cụ thể trải qua, nhưng Tiêu lão gia cỡ nào không khéo, nháy mắt liền đoán được đại khái, nhất định là Hứa Hạo ngăn đón nàng, không cho nàng về nhà, mang nàng đi khách sạn làm chuyện xấu. Hứa Hạo cái này hỗn đản. Tiêu lão gia tử khí đến toàn thân phát run, lửa giận trùng thiên, lập tức lại vô lực rũ tay xuống. Hắn rõ ràng Hứa Hạo thực lực, liền tính tức giận nữa, cũng không thể tránh được. Nhìn xem chắc gái bởi vì hắn bị Hứa Hạo ức hiếp, trái tim của hắn liền co lại, vô cùng đau đớn. Chương 886, suối nước nóng bên trong dòng điện. Thu hoạch thời cơ tốt. Chương 886, suối nước nóng bên trong dòng điện. Thu hoạch thời cơ tốt. Thứ 886 chương, suối nước nóng bên trong dòng điện. Thu hoạch thời cơ tốt tại công ty ở một buổi chiều. Hứa Hạo về đến nhà, mới vừa đẩy cửa xe ra, một cỗ nồng đậm mùi đồ ăn đập vào mặt. "Ba ba, ngươi có thể tính trở về." Thanh âm thanh thúy vang lên, Hứa Hạo ý tử huyền quan chạy ra. Hứa Hạo vuốt vuốt nữ nhi tóc, ánh mắt đảo qua phòng ăn. Bên cạnh bàn ăn, Hứa gia chúng nữ ngồi xuống, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du tỷ muội cũng tại trong đó. Hứa Hạo đi tới, tại các nàng bên cạnh ngồi xuống. Một bữa ăn tối thịnh soạn kết thúc. Đối mặt Hứa gia người nhiệt tình chiêu đãi nồng hậu, Đường gia tỷ muội mặc dù cảm kích, nhưng dù sao có chút không hợp nhau câu nệ. Các nàng trao đổi một ánh mắt, trong lòng mình nhưng có quyết định. Hứa Hạo chính nhàn nhã ngồi tại trên ghế sofa thưởng thức trà xanh. Đường Nhược Hi sâu hút một khẩu khí, lôi kéo muội muội Đường Cẩn Du đi tới. Hứa thúc thúc. Đường Nhược Hi mở miệng, đánh gậy Hứa Hạo không một suy nghĩ. Hứa Hạo thấy là các nàng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Đường Nhược Hi dừng một chút, tiếp tục nói: "Hứa thúc thúc, chúng ta tính toán ngày mai liền về Đế Đô." "Ngày mai?" Hứa Hạo hơi kinh ngạc, đặt chén trà xuống. "Làm sao đột nhiên như vậy? Cái này mới chơi mấy ngày?" Đường Nhược Hi mở miệng nói: "Hứa thúc thúc, chúng ta đã ở không ít thời gian. Cần Du nàng trường học chương trình học không thể chậm trễ quá lâu, ta cũng tính toán bắt đầu lập nghiệp sự tình, cần trở về chuẩn bị." Lúc này, Hứa Hạo ý vừa vặn bưng trái cây đĩa trái cây đi tới. Nghe đến Đường Nhược Hi lời nói, lập tức tiến lên trước, thân mật kéo lại Đường Nhược Hi cánh tay. "A, ngày mai sẽ phải đi." "Không được không được. Nhược Hi, Cẩn Du, chúng ta xung quanh đây còn có thật nhiều chơi vui địa phương không có đi đây. Cái kia mới khai phá vùng đất ngập nước công viên, còn có ngoài thành chùa cổ, đều nói muốn mang các ngươi đi." Đường Cẩn Du cười cười. "Hoặc ý, thật vô cùng cảm tạ ngươi mấy ngày nay làm bạn cùng chiêu đãi, chúng ta chơi đến rất vui vẻ. Bất quá xác thực cần phải trở về." "Ai nha, khách khí như vậy làm gì?" Hứa Hoặc ý hoán trách nói. "Lần trước chúng ta đi Đế Đô, không phải cũng là các ngươi bận trước bận sau chiêu đãi sao? Cái này liền khách khí đúng không?" Nàng dừng một chút, nhìn xem Đường Nhược Hi, lại nhìn xem Đường Cẩn Du, xác nhận nói: "Thật không tại chờ lâu mấy ngày à nha?" Đường Cẩn Du gật gật đầu. "Ân, trở về thật muốn chuẩn bị lên lớp. Gặp hai tỷ muội đã quyết định đi, Hứa Hoặc ý cũng không tại ép ở lại, linh cơ khẽ động, đề nghị: "Vậy được rồi. Bất quá, tất nhiên ngày mai sẽ phải đi, tối nay chúng ta lại đi ngâm cái suối nước nóng à, coi như là cho các ngươi tiệc tiễn đưa á. Ta nói với các ngươi, nhà chúng ta suối nước nóng có thể là dẫn sống nước suối, hiệu quả đặc biệt tốt, cam đoan các ngươi ngâm xong không thể quên được." Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du đối đề nghị này đồng thời không có cự tuyệt. Đi ra mấy ngày, cũng quả thật có chút để ngoài, tắm suối nước nóng có thể thư giãn một tí cũng tốt. Hứa Hạo ý lại quay đầu nhìn hướng trên ghế sofa Hứa Hạo. "Ba ba, ngươi cũng cùng đi. Cả nhà đều đi, ngươi cũng không thể vắng mặt." Hứa Hạo nhìn xem nữ nhi ánh mắt mong đợi. "Tốt tốt tốt, ta đi còn không được sao?" Vì vậy, một đoàn người cười cười nói nói tiến về biệt thự hậu viện độc lập suối nước nóng phòng. Suối nước nóng trong phòng hơi nóng mà mịt, mô phỏng tự nhiên núi đá hồ rất lớn, đủ để tiếp nhận nhiều người. Chúng nữ thay đổi các loại xinh đẹp áo tắm hoặc suối nước nóng áo choàng tắm. Trong lúc nhất thời hành thanh yến ngữ, huyền chuyển dáng người ẩn hiện, hình thành một bức họa sắc sinh hương hình ảnh. Làm Hứa Hạo mặc áo choàng tắm đi tới lúc, ánh mắt đảo qua. Dù là sớm thành thói quen bên cạnh vờn quanh các loại giai nhân, giờ phút này vẫn nhịn không được ở trong lòng thầm khen. Có thanh thuần, quyến rũ, thành thục, gợi cảm, đều có thiên thu. Vóc người đẹp đến không lời nói, để người cảnh đẹp ý vui. "Ba ba, ôm một cái." Tiểu Hoàng Nhi nghe nói muốn tắm suối nước nóng, cũng hưng phấn chạy tới, giờ phút này đang đứng tại suối nước nóng một bên, mở ra tay nhỏ đối với Hứa Hạo. Hứa Hạo cười khom lưng đem tiểu nữ nhi ôm lấy, cho nàng mặc lên một cái đáng yêu tiểu hoàng bịt bơi lội vòng. Sau đó đem nàng bỏ vào ấm áp trong nước hồ, để nàng đạp nước chơi nước. Chúng nữ lần lượt xuống nước, ấm áp nước suối bao khỏa toàn thân, để người không tự giác thả bạn nạ sợ đi tới. Hứa Minh không tới gần Đường Nhược Hi, quan tâm hỏi Nhược Hi, "Vừa rồi nghe ngươi nói tính toán lập nghiệp, có cụ thể ý nghĩ sao? Phương hướng định không?" Đường Nhược Hi vuốt vuốt bị nước thấm ướt tóc, hồi đáp: "Ân, có chút ý nghĩ. Phía trước hỏi qua Hứa thúc thúc, hắn đề nghị ta có thể quan tâm trí tuệ nhân tạo tương quan lĩnh vực, ta cảm thấy rất có tiền cảnh, tính toán bắt đầu từ hướng này nhìn xem." Trí tuệ nhân tạo, đúng là cái hấp dẫn phương hướng. Hứa Minh không như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bắt đầu lấy chính mình kinh nghiệm cùng kiến thức, giúp Đường Nhược Hi phân tích lên thị trường xu thế cùng địa bảo. Hứa Hạo chọn cái chỗ ngồi xuống, ấm áp nước suối tràn qua lồng ngực, một cô thoải mái dễ chịu cảm giác truyền khắp toàn thân. Hệ thống khen thưởng cái này suối nước nóng, hiệu quả 770 thật sự là không thể chê. Không chỉ có thể loại bỏ mệt nhọc, còn vô cùng dễ chịu. Ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh. Tô Vãn Thu cùng An Sơ Hạ liền tại hắn cách đó không xa. Chính yên tính tựa vào bên cạnh ao dưỡng thần, lại nhìn một chút còn lại chúng nữ, Hứa Hạo trong lòng hơi động, một ý nghĩ xông ra. Loại này bầu không khí bên dưới, không phải là thu hoạch thời cơ tốt sao? Hứa Hạo nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý. Lặng yên phát động lôi điện dị năng. Hắn khống chế được cực kỳ tinh diệu, dòng điện cực kỳ yếu ớt, chỉ bao trùm lấy chính hắn làm trung tâm. Bao gồm bên cạnh Tô Vãn Thu ở bên trong một mảnh nhỏ khu vực. Dòng điện dung nhập ấm áp trong suối nước, vô thanh vô tức. Tô Vãn Thu chính thoải mái tựa vào trên vách ao, thưởng thụ lấy nước suối mang tới bông lỏng. Đột nhiên, nàng thân thể mềm mại khẽ run lên. Một cỗ quen thuộc cảm giác tê dại giống như nhỏ xíu dòng điện, lặng yên vọt qua nàng da thịt, sâu tận xương thủy. Loại này cảm giác, nàng quá quen thuộc. Nhỏ xíu dòng điện kích thích, để nàng toàn thân nổi lên một loại tê dại cảm giác, làm người ta hoảng hốt ý loạn. Gò má không tự chủ được bay lên hai lau hừng hả. Nàng theo bản năng khép lại hai chân, đối Hứa Hạo ném đi cầu xin tha thứ ánh mắt. Chương 887, Hứa Hạo trái ôm phải ấp. Không phân trường hợp làm loạn.
ưu oán. Chương 887, Hứa Hạo trái ôm phải ấp, không phân trường hợp làm loạn. Ưu oán. Thứ 887 trường, Hứa Hạo trái ôm phải ấp, không phân trường hợp làm loạn. Ưu oán đinh. Tô Vãn Thu lo lắng bất an, cảm xúc giá trị 9678. Đinh. Mở mịn suối nước nóng thủy khí bao phủ. Tô Vãn Thu lại không cảm giác được mảy may buông lỏng. Một cỗ nhỏ xíu dòng điện, chính theo ao nước, như có như không tại nàng trên da thịt du tẩu, mang đến từng đợt tê dại run rẩy. Nàng bất an chuyển động nhúc nhích thân thể. Nhiệt độ nước vừa đúng, nhưng cái này bí ẩn kích thích lại làm cho nàng tim đập rộn lên. Nàng vô ý thức nhìn hướng họa đầu sò bài, khoảng cách không xa Hứa Hạo. Hắn chính nhắm mắt dưỡng thần, một bộ siêu nhiên vật ngoại dáng dấp, phản phất cùng hắn không có chút nào liên quan. Tô Vãn Thu nhìn hướng hắn, muốn để hắn thu tay lại. Hứa Hạo lại không hề bị lay động. Trước mắt bao người, nàng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể âm thầm cắn răng, cố nén cái này khiến người mặt đỏ tới mang thai trà tấn. Thời gian tại Tô Vãn Thu dậy vào bên trong chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, Hứa Hạo tựa hồ vừa lòng thỏa ý, lặng yên thu hồi dị năng. Mọi người lần lượt đứng dậy, chuẩn bị rời đi suối nước nóng. Tô Mụ, ngươi thế nào? Còn chưa lên? A, mặt của ngươi thật là đỏ a. Hứa Thi tỉnh cái cuối cùng chảy nước, quay đầu lại phát hiện Tô Vãn Thu còn cuộn tròn ở trong ao, gò má phi hồng, không khỏi nghi ngờ hỏi. Tô Vãn 467 thu tâm bên trong giật mình, trên mặt lại cố giả bộ chấn định, lấy tay quạt vào gió, che giấu nói, không có, không có gì, chính là ngâm phải có điểm lâu dài, cảm thấy có chút nóng. Nóng? Hứa Thi tỉnh càng thêm không hiểu, chớp chớp trong suốt mắt to, nhiệt độ nước vừa vặn a, chẳng lẽ ba bà còn không có dạy Tô Mụ tu tiên? Nàng tu luyện về sau, đối nóng lạnh cảm giác đều nhạt rất nhiều, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ dễ chịu. Nàng vươn tay, Tô Mụ, chúng ta cùng đi ra đi. Tô Vãn Thu nào dám đứng dậy, nàng hiện tại hai chân bủn rủn đến kịch liệt. Nàng đội vàng xua tay, tìm cái cớ. Thi Tình ngươi đi ra ngoài trước a, ta chân ta có chút nha, nghĩ hoán lại một chút. Hứa Thi Tình nghiêng đầu, trên mặt hiện ra hoài nghi màu sắc. Liên tính Tô Mụ còn chưa bắt đầu tu tiên, nhưng cũng nếm qua ba bà cho tẩy tùy đan, thể chất vượt xa người bình thường. Ngâm cái suối nước nóng làm sao sẽ ngâm đến run chân. Nàng luôn cảm thấy hôm nay Tô Mụ có điểm là lạ. Cảm nhận được Hứa Thi Tình ánh mắt dò xét, Tô Vãn Thu tâm gần như nâng lên cổ họng. Trong đầu phi tốc xoay tròn, nghĩ đến nếu như nàng lại truy hỏi làm như thế nào viên đi qua. May mắn, Hứa Thi Tình chỉ là gãi đầu một cái. Mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng không có lại truy đến cùng nói câu vậy được rồi, Tô Mụ ngươi nhanh lên a liền rời đi. Mãi đến Hứa Thi Tình thân ảnh biến mất tại phòng thay quần áo cửa ra vào, Tô Vãn Thu mới dài dài thư một khẩu khí. Cả người mềm mềm tựa vào trên vách ao. Trong lòng đối Hứa Hạo ưu oán lại thêm mấy phần gia hỏa này, vốn là như vậy không phân trường hợp làm ẩu. Ngâm qua suối nước nóng, tất cả mọi người cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình vui vẻ. Đến đi ngủ thời gian, Đường Nhược Hi cùng Đường Cận Du thì muội, tự nhiên bị Hứa Hạo điểm danh gọi đi phòng ngủ chính. Một đêm này, phòng ngủ chính bên trong tất nhiên là xuân ý rạng rỡ. Đường gia tỷ muội cùng sớm đã là chiến hữu Tô Vãn Thu, An Sơ Hạ ở giữa, kể vai chiến đấu tình nghĩa tựa hồ lại sâu sắc mấy phần. Sáng sớm hôm sau ánh mặt trời rải đầy Hứa gia dinh thự. Đường Nhược Hi cùng Đường Cận Du bởi vì đế đô còn có việc vụ cần xử lý, chuẩn bị cáo từ trở về. Hứa gia chuẩn bị phong phú bữa sáng vì các nàng tiệp tiễn đưa. Trên bàn ăn, Hứa Hạo ý nhiệt tình cho hai nữ gấp thức ăn. Nhược Hi tỷ, Cận Du tỷ, ăn nhiều một chút, trên đường mới sẽ không đói. Đường Nhược Hi cùng Đường Cận Du cười nói cảm ơn Hạo ý, chúng ta đã ăn đến rất no. Dùng xong bữa sáng, Hứa Hồng Trang ân cần hỏi han. Nhược Hi, Cận Du, các ngươi làm sao về đế đô? Cần ta an bài trong nhà máy bay tư nhân đưa các ngươi sao? Đường Nhược Hi liên tục xua tay. Hồng Trang tỷ, quá khách khí, không cần làm phiền, chúng ta ngồi hàng không dân dụng liền tốt. Lúc này, Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một ý kiến. Ngồi máy bay rất không ý tứ a. Để ba ba ta đưa các ngươi thôi. Ngự kiếm phi hành, veo một cái liền đến, lại nhanh lại kích thích. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du nghe vậy, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc màu sắc. Các nàng đi theo Hứa Hạo tu tiên đã một đoạn thời gian. Mặc dù chính mình cũng có thể miễn cưỡng ngự kiếm cự ly ngắn phi hành, nhưng muốn theo nơi này một đường bay trở về đế đô, lấy các nàng hiện nay tu vi, còn xa xa làm không được. Các nàng vừa định mở miệng từ chối nhã nhặn, đã thấy Hứa Hạo ý đã hướng về mới vừa đi tới hướng Ngô Hô. Ba ba, Nhược Hi tỷ cùng Cẩn Du muốn về đế đô, ngươi thi triển thần thông, ngự kiếm đưa các nàng đoạn đường nha. Đường Cẩn Du có chút ngượng ngùng nói, cái này quá phiền phức Hứa thúc thúc, chúng ta thật không nóng nảy, ngồi xe liền tốt. Hứa Hạo nhìn xem nữ nhi ánh mắt mong đợi, lại nhìn một chút Đường gia tỷ muội, cười nhạt một tiếng. Không sao, một cái nhấc tay, cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Hắn tất nhiên mở miệng, sự tình liền định như vậy xuống. Lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du cùng Hứa gia chúng nữ từng cái tạm biệt. Đi tới đình viện trống trải chỗ, Hứa Hạo tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm trống rông xuất hiện. Lặng yên lơ lửng tại cách đất tấp hơn độ cao. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gần như cảm giác không đến nó tồn tại. Lên đây đi. Hứa Hạo ra hiệu nói. Đường Nhược Hi cùng Đường Cẩn Du có chút khẩn trương lại mong đợi dẫm lên phi kiếm. Hứa Hạo đứng tại trước nhất, hai nữ một trái một phải đứng tại phía sau hắn. Theo hắn tâm niệm vừa động, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Để tránh kinh thế hai tụ, Hứa Hạo dùng ẩn thân. Phi kiếm phá vỡ tầng mây, tại xanh thẳm chân trời cao tốc phi hành. Mới đầu, không trung lăng lệ cương phong cùng dưới chân thu nhỏ sơn xuyên hà lưu để hai nữ lòng sinh e ngại, theo bản năng nắm chặt Hứa Hạo góc áo. Như thế cao, nếu là rơi xuống, sợ là muốn lạnh lạnh. Cảm nhận được các nàng khẩn trương, Hứa Hạo khẽ mỉm cười, đưa ra hai tay,
tự nhiên ôm lại eo nhỏ của các nàng. Một cỗ ấm áp đem hai nữ bao phủ, xua tán đi không trung hàn ý cùng hoảng hốt, mang đến nồng đậm cảm giác an toàn. Tựa vào Hứa Hạo bên người, hai nữ dần dần thả Vana sợ nhị tới, bắt đầu sợ hãi thán phục tại cái này trước nay chưa từng có tầm mắt. Thương khung minh ngông, vân hải bốc lên, sông núi đại điệp như họa quyển tại dưới chân trải ra. Các nàng nhìn đến không kịp nhìn, thậm chí các nàng còn cùng một khung ngay tại tuần hành máy bay hành khách sượt qua người, có thể thấy rõ cửa sổ mạn tàu bên trong mơ hồ bóng người. Cái này kỳ diệu thể nghiệm để hai nữ rất là hư vấn. Hứa Hạo tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, đế đô hình dáng liền đã đập vào mi mắt. Phi kiếm đáp xuống đường ra tỉ bội chỗ ở tiểu khu phụ cận một cái góc tối không người. Cước đạp thực địa, Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du vẫn cảm giác phải có chút lâng lâng. Gò má bởi vì hưng phấn cùng vừa rồi tiếp xúc thân mật mà hiện ra đỏ ửng. Đường Nhược Hy mời nói: "Hứa thúc thúc, đi lên ngồi một chút, uống chén trả lại đi thôi." Đường Cẩn Du cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy a, Hứa thúc thúc, phiền phức ngài đưa chúng ta trở về." Hứa Hạo lắc đầu, ôn hòa mà nói: "Không được, tất nhiên tới đế đô, ta thuận đường đi xử lý chút ít sự tình. Các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt." Hai nữ cơ hồ là không hẹn mà cùng tiến lên một bước, Đường Nhược Hy tại trái, Đường Cẩn Du bên phải. Tại Hứa Ngô trên gương mặt các cấn xuống một nụ hôn. Chương 888, Cao Lãnh Băng Sơn nữ tổng tài. Bất quá là sủng vật mà thôi. Chương 888, Cao Lãnh Băng Sơn nữ tổng tài. Bất quá là sủng vật mà thôi. Thứ 888 chương, Cao Lãnh Băng Sơn nữ tổng tài. Bất quá là sủng vật mà thôi. Hứa Hạo tạm biệt Đường Nhược Hy cùng Đường Cẩn Du tỉ muội, vốn định trực tiếp đi tìm Mộng Bị Ương. Dù sao đã có thai, tương lai hải tử mụ nàng cần càng nhiều quan tâm. Giữa đường quá trung tâm thành phố một tòa cao vút trong mây cao ốc lúc, hắn vô ý thức dừng lại, đây là Lãnh Thị tập đoàn tổng bộ. Hứa Hạo nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm tiêu ý suýt nữa quên mất, nơi này còn có một con cáo nhỏ. Hắn nhớ tới cái kia bên ngoài băng lãnh, nội tâm lại từng bị hắn thuần phục nữ nhân. Tính toán thời gian, cũng có đoạn thời gian không gặp. Suy nghĩ đã lên, hắn không do dự nữa, lấy điện thoại ra, tìm tới cái kia ghi chú là tiểu hồ ly dãy số ấn xuống bấm chốt. Giờ phút này, Lãnh Thị tập đoàn tầng cao nhất phòng họp bên trong, bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Tổng tài Lãnh Băng Khiết đang đứng tại vòng tròn bàn hội nghị mải mang, mặt như phủ băng. Nàng mặc một thân cắt xén lưu loát Âu phục bộ váy, phát họa ra hoàn mỹ thân hình. Ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị cao tầng quản lý. "Thứ ba quý tài báo, đây chính là các ngươi giao cho ta đáp án." Lãnh Băng Khiết âm thanh không cao, lại mang theo cố hàn ý thị trường số định mức trượt ba nghiên cứu phát minh tiến độ là hậu, phía đông nam khu hạng mục vì cái gì đến bây giờ còn không giải quyết được. Lãnh Thị nuôi không phải tinh anh, là một đám thùng cơm sao? Dưới đài lặng ngắt như tờ. Mấy vị tư lịch khá giả cao tầng thái dương cũng đổ mồ hôi hột. Từ khi tổng tài mấy tháng trước từ Thượng Hải trở về, cả người thay đổi đến càng thêm thâm bất khả trắc, thủ đoạn cũng càng thêm thiết huyết vô tình. Lúc trước Lãnh Băng Khiết thần bí biến mất, nội bộ tập đoàn một số thành viên gia tộc thừa cơ làm loạn, một lần tước đoạt nàng tổng tài chức quyền. Người nào đều cho rằng vị này tuổi trẻ nữ tổng tài sẽ như vậy không gượng dậy nổi. Nào có thể đoán được nàng trở về sau, lấy lôi đình vạn quân thế thanh tẩy chỉnh đốn. Phía sau tựa hồ còn có một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn liền một lần nữa khống chế toàn cục. So ngày trước càng có uy tín. Bây giờ Lãnh Thị tập đoàn sớm đã là nàng độc đoán. Lúc này, nàng ngay tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiến một bước củng cố uy tín. Gọi những cái kia từng có dị tâm người, một đám cao tầng sợ trở thành kế tiếp bị khai đao đối tượng. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận chuông điện thoại đột ngột vang lên trong lòng mọi người siết chặt, người nào như thế không biết sống chết, mở hội dám không điều yên lặng. Bọn họ theo bản năng tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Tiếng chuông là từ tổng tài Lãnh Băng Khiết điện thoại truyền ra. Lãnh Băng Khiết chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia không vui, đưa tay liền muốn đi qua máy. Nhưng mà, làm nàng ánh mắt thoáng nhìn trên màn hình danh tự lúc, đưa ra ngón tay mãnh liệt dừng tại giữa không trung. Băng lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lướt qua vẻ kinh hoàng, giống như là bị nóng đến đồng dạng cấp tốc thu tay lại, thậm chí không kịp đối tại ngoài sân thuộc làm bất kỳ giải thích nào, chỉ dồn dập ném xuống một câu: "Hội nghị tạm dừng, giải tán." Lời còn chưa dứt, người đã cầm điện thoại lên, đạp giày cao gót chạy chậm đến lao ra phòng họp, lưu lại cả phòng mắt trừng chó ngốc cao tầng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vị này tổng tài là có tiếng cuồng công việc, uy cục cực lớn, nhất là tại loại này dựng nên quyền uy trường hợp. Liền xem như phụ mẫu nàng điện thoại cũng chiếu treo không lầm. Hôm nay cái này là thế nào? Cái kia điện thoại gọi đến người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể để cho Băng Sơn tổng tài thất thố như vậy? Còn có vẻ hơi bối rối. Lãnh Băng Khiết một đường đi nhanh, ra văn phòng, mới sâu hút một khẩu khí ấn xuống nút trả lời. "Chủ nhân." Vừa nhìn thấy Hứa Hạo cái tên này, liền nghĩ tới bị Hứa Hạo chi phối hoảng hốt. Nàng vĩnh viễn quên không được, lúc trước đi Thượng Hải chỗ quản lý vụ, lại chẳng biết tại sao biến thành một cái tiểu bạch hổ. Ngoài ý muốn bị Hứa Hạo nhặt về nhà. Đoạn kia thời gian bên trong, nàng vô số lần thử nghiệm chạy trốn, nhưng dù sao bị hắn dễ như trở bàn tay bắt về, giống đối đại sủng vật đồng dạng nuôi nốt, chê bừa. Cứ việc về sau Hứa Hạo thả nàng tự do, nàng cũng vĩnh viễn quên không được đoạn kia thời gian. Hứa Hạo khủng bố cùng cương đại, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bởi vậy, Hứa Hạo điện thoại gọi đến, nàng không dám chậm trễ chút nào. Trong ống nghe truyền đến Hứa Hạo thanh âm quen thuộc: "Tiểu Hồ Ly, đang ở đâu?" Ta tại công ty." Lãnh Băng Khiết không dám che giấu, thành thật trả lời: "A, xuống tiếp ta liền tại ngươi công ty dưới lầu." Hứa Hạo ngữ khí bình thản, lại không thể nghi ngờ. Lãnh Băng Khiết thân thể mềm mại run lên, vội vàng đáp: "Không là, ta lập tức đến ngay." Nàng vội vàng xuống lầu. Ven đường gặp phải nhân viên nhộn nhịp cung kính chào hỏi. "Tổng tài tốt." Lãnh Băng Khiết phảng phất giống như không nghe thấy, chạy như bay. Các công nhân viên nhìn xem nàng cấp thiết dáng dấp, đều không nhịn được gầm thầm líu lưỡi. Châu đầu ghé hai suy đoán xảy ra chuyện gì, để tổng tài mất trước sau như một trầm ổn. Một đường đi nhanh đến tập đoàn cửa chính. Lãnh Băng Khiết cấp tốc khóa chặt đạo thân ảnh kia. Nàng sâu hút một khẩu khí, bước nhanh tiến lên đón. "Ngài, ngài sao lại tới đây?" Hứa Hạo trong mắt mang theo một tia trêu tức. "Thế nào, không chào đón?" Lãnh Băng Khiết gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. "Làm sao sẽ? Hoan nghênh, vô cùng chào mừng ngài tới." Nàng hơi không người, làm một cái mời động tác tay, tư thái thả cực thấp. Hứa Hạo cất bước đi vào phía trong. Lãnh Băng Khiết thoáng lạc hậu nửa bước, cung kính đi theo một bên. Một màn này, bị trong đại sảnh không ít nhân viên nhìn ở trong mắt, lập tức đưa tới rối loạn tương mừng. Bọn họ chưa từng gặp qua cao cao tại thượng, đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi tổng tài, sẽ đối một cái tuổi trẻ nam tử cung kính như thế. Thậm chí, mang theo điểm cẩn thận từng ly từng tí. Nam nhân kia là ai? Chẳng lẽ là tổng tài bạn trai? Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tổng tài cùng cái nào khác phái đi đến gần A3.9 không ít hâm mộ Lãnh Băng Khiết nam nhân viên tan nát cõi lòng đầy đất. Trên đường, Hứa Hạo tùy ý hỏi, gần nhất tập đoàn thế nào? Lãnh Băng Khiết cung kính trả lời, nhờ ngài phúc, tất cả cũng rất thuận lợi. Phía trước một chút phiền toái nhỏ, trở lại về sau đều đã xử lý sạch sẽ, còn muốn đa tạ chủ nhân ngài lúc trước. Nàng chỉ là nàng có thể cấp tốc tập hợp lại. Phía sau có Hứa Hạo đang có tác dụng. Hứa Hạo xua tay, đánh gãy nàng, mang theo một loại đương nhiên mà nói, cảm ơn cái gì, ngươi là sủng vật của ta nha, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Lãnh Băng Khiết hơi đỏ mặt, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số xấu hổ ký ức. Nàng không dám phản bác, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, cúi đầu. Chương 889, trốn không thoát lồng giam tiểu hồ ly. Hung hăng trả đạp. Chương 889, trốn không thoát lồng giam tiểu hồ ly. Hung hăng trả đạp. Thứ 889 chương, trốn không thoát lồng giam tiểu hồ ly. Hung hăng trả đạp đi vào văn phòng phía sau. Lãnh Băng Khiết dẫn Hứa Hạo đi tới ghế sofa bằng da thật ngồi xuống. Sau đó hướng đi một bên trà quầy, lấy ra một bộ tinh xảo tử sa bộ đồ trà, cùng một bình phong tồn lá trà. Tại Hứa gia đoạn thời gian kia, nàng biết Hứa Hạo yêu thích uống trà. Trở lại về sau, nàng liền có ý thu thập danh trà, thậm chí chuyên môn mài ruỗi trà nghệ. Vì chính là chờ Hứa Hạo khi đi tới tốt chiêu đãi. Nước nóng chút xuống, hương trà trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Lãnh Băng Khiết ngón tay thon dài trắng nõn, cầm bình, phân chén động tác như nước chảy mây trôi, tư thái ưu nhã. Rót trà ngon, nàng đem trà bưng đến Hứa Hạo, âm thanh mềm mại. "Chủ nhân, mời dùng trà." Hứa Hạo đưa tay nâng chén trà lên, thiến thiến nhấp một miếng. Trà thang nhập khẩu, thuần hậu về cam, hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng. Trong mắt của hắn lướt qua một tia kinh ngạc, ngước mắt nhìn hướng bên cạnh Lãnh Băng Khiết. "Trà nghệ không tệ a, mùi thơm, cảm giác đều vừa đúng, bình thường không ít bỏ công sức a." Lãnh Băng Khiết khẽ môi tràn ra một vẻ tiêu ý, chủ nhân thích liền tốt. "Đương nhiên thích." Hứa Hạo ánh mắt rơi vào nàng linh lung tinh tế dáng người bên trên. Tinh tế thắt lưng, trước người thật cao chống lên, mang trên mặt một ít lấy lòng màu sắc, để người muốn hung hăng trả đạp. Hứa Hạo hướng nàng vẫy vẫy tay. Lãnh Băng Khiết minh bạch Hứa Hạo ý tứ, ngắn ngủi do dự về sau, nàng theo lời đi đến Hứa Hạo trước mặt, thuận theo ngồi quỳ chân ở trên thảm. Ngẩng đầu lên, giống một cái chờ đợi xoa xoa sủng vật. Hứa Hạo bàn tay rơi vào nàng đỉnh đầu. Cái này chạy ra lồng giam tiểu hồ ly, dù cho tại bên ngoài nắm giữ thân phận không tầm thường địa vị, ở trước mặt hắn vẫn như cũ thăng không lên ngỗ nghịch suy nghĩ. Văn phòng bên trong không khí lặng yên ấm lên, ám muội khí tức tràn ngập ra. Một trận chiến miên về sau, Lãnh Băng Khiết gò má ửng đỏ, tựa sát tại Hứa Hạo trong ngực. Do dự một chút, nàng mới lấy hết dũng khí, hỏi thăm Hứa Hạo ý đồ đến. "Chủ nhân lần này tới Đế Đô là có chuyện gì không? Có gì cần ta làm, ta nhất định dốc hết toàn lực." Hứa Hạo thưởng thức nàng một sợi tóc tơ. "Không có việc lớn gì, đi qua mà thôi." Hắn dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, "Bất quá, tất nhiên ngươi nghĩ như vậy hỗ trợ, vậy liền mang ta đi xem một chút Ngọc Bị Ưng đi." Nàng làm mộc là khoa học kỹ thuật tổng tài, các ngươi cùng ở tại Đế Đô giới kinh doanh, có lẽ quen thuộc. Mộc Bị Ưng? Lãnh Băng Khiết cứng ngắc lại một cái. Nàng nào chỉ là quen thuộc. Mộc là khoa học kỹ thuật cùng nàng tập đoàn tại nhiều cái lĩnh vực là kịch liệt đối thủ cạnh tranh. Nàng cùng Mộc Vị Ưng bản nhân càng là nhiều lần tại trên thương trường giao phong, lẫn nhau có thắng bại. Quan hệ không nói thủ sâu như biển a, cũng là nhìn nhau hai chán ghét. Nàng không nghĩ tới, nữ nhân kia vậy mà cũng cùng Hứa Hạo có quan hệ. Lãnh Băng Khiết miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. "Chủ nhân, ta liền không đi a." "Ân." Hứa Hạo nhíu mày, đối mặt hắn nhìn gần ánh mắt, Lãnh Băng Khiết không dám che giấu, nói ra nguyên nhân. Liên quan tới hai nhà công ty cạnh tranh, cùng với nàng cùng Mộc Vị Ưng những cái kia vui sướng quá khứ. Hứa Hạo nghiền ngẫm cười cười. "Ồ, còn có dạng này hiểu lầm. Vậy thì càng muốn đi xem một chút. Vừa vặn ta cho các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao đều là chiến hữu, người một nhà chém chém giết giết nhiều không tốt, muốn nhất trí đối ngoại mới được." Hứa Hạo đều nói như vậy, Lãnh Băng Khiết không có bất kỳ cái gì cự tuyệt chỗ trống. Nàng đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp. "Là, ta đều nghe chủ nhân." Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Lãnh Băng Khiết cấp tốc từ Hứa Hạo trong ngực đứng dậy, chỉnh sửa lại một chút xốc xếch sợi tóc, sâu hút một khẩu khí nói, "Vào." Cửa bị đẩy ra, nàng nữ bí thư ký liếc mắt liền thấy được ngồi tại trên ghế sofa Hứa Hạo. Tuấn Lãng dung mạo cùng loại kia tự nhiên mà thành thượng vị giả khí chất, để trong lòng nàng sợ hãi thán phục. Không hổ là Hứa thị tập đoàn người cầm lái. Vừa rồi tổng tài cung kính mang theo một cái nam nhân tới công ty, mãi đến có người nhận ra Hứa Hạo, lập tức những cái kia nghe đồn tan thành mây khói. Đối mặt vị này tồn tại, tổng tài lại cung kính cũng là chuyện đương nhiên. Thư ký vội vàng rất cung kính hướng Hứa Hạo không người. Hứa tổng tốt. Hứa Hạo đối nàng mỉm cười gật đầu, xem như là đáp lại. Tiểu thư ký nội tâm một trận thét lên, thụ sủng nhược kinh. Hứa tổng vậy mà đáp lại nàng. Thư ký cái này mới chuyển hướng Lãnh Băng Kiết. Lãnh tổng. Lời mới vừa ra miệng, nàng liền không khỏi khẽ giật mình. Trước mắt Lãnh tổng, mặt như hoa đảo, trong mắt chứa thu thủy. Ngày bình thường cô kêu bức nhân lạnh lạnh, bị một loại nũng nịu phong vận thay thế. Nàng trước đây chưa bao giờ thấy qua. Một cái suy đoán tràn vào thư ký trong đầu. Chẳng lẽ vừa rồi tại văn phòng bên trong, tổng tài cùng Hứa tổng là loại quan hệ đó? Lãnh Băng Khiết nhạy cảm bắt được thư ký trong mắt hoài nghi, nàng một trận bối rối. Nếu như bị thuộc hạ nhìn ra nàng cùng Hứa Hạo quan hệ trong đó, nàng kinh doanh nữ cường nhân hình tượng trong công ty uy nghiêm, đem không còn sót lại chút gì. Lãnh Băng Khiết cố gắng trấn định, lãnh đạm ngữ khí hỏi: "Chuyện gì?" Thư ký lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hồi báo lên Lãnh Băng Khiết phía trước bàn giao công tác tiến triển. Lãnh Băng Khiết không yên lòng nghe lấy. Chờ thư ký báo cáo xong, nàng liền lập tức nói: "Được rồi, ta đã biết, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm đi." "Là, Lãnh tổng." Thư ký đầy bụng bắt quái lui ra ngoài. Văn phòng bên trong chỉ còn bên dưới hai người. Lãnh Băng Khiết âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được chán nản cùng xấu hổ giận dữ. Đều do Hứa Hạo tại văn phòng bên trong làm loạn, nhưng nàng là tuyệt đối không dám biểu lộ ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hứa Hạo phảng phất chưa tỉnh, đối nàng nói một tiếng: "Đi thôi, chúng ta đi tìm vị ương ghi chép." Lãnh Băng Khiết túi đầu xuống đáp: "Là, ta lập tức an bài." Chương 890, hai cái nữ tổng tài đấu khí, mang thai nữ chính. Không biết liêm sỉ. Chương 890, hai cái nữ tổng tài đấu khí, mang thai nữ chính. Không biết liêm sỉ đi thôi. Hứa Hạo đối Lãnh Băng Khiết nói một tiếng. Lãnh Băng Khiết tiến đến lái xe. Cứ việc mộng vị ương mọi cử động tại giám sát bên trong, Hứa Hạo vẫn là lấy điện thoại ra, bấm số của nàng. Điện thoại kết nối về sau, trong ống nghe truyền đến mộng vị ương âm thanh. Hứa thúc thúc. Lại lần nữa tiếp vào Hứa Hạo điện thoại. Mộng vị ương cầm di động ngón tay hơi nắm chặt. Trải qua phía trước Hứa Hạo vừa, nàng đã bình tĩnh rất nhiều. Nhưng tim đập vẫn là không nhịn được nhanh nửa nhịp. "Ta đến Đế Đô." Hứa Hạo âm thanh truyền đến. "Ngươi ở đâu?" "Ta đi qua tìm ngươi." Mộng vị ương báo ra một cái địa chỉ. Nàng không tại công ty, mà là thành đông một tòa yên lặng biệt thự. Nàng vô ý thức sờ lên chính mình hơi nô lên bụng dưới. Nơi đó dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, cũng là nàng bây giờ để ý nhất lo lắng. Mang thai dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, nàng không muốn bị người ngoài phát giác, gần đây phần lớn thời gian đều ở nhà văn phòng. Mộc Vị Ương nói ra trong nhà vị trí. Điện thoại sắp cúp máy lúc, Mộc Vị Ương do dự một chút, vẫn là nhẹ giọng hỏi: "Hứa thúc thúc, ngươi ăn cơm sao?" "Còn không có." "Cái kia, ta làm tốt chờ ngươi qua đây đi." "Được." Hứa Hạo đáp ứng, cúp điện thoại. Lãnh Băng Khiết lái xe, xuyên qua tại trong dòng xe cộ. Làm xe chạy đến cái kia tòa nhà thấp thoáng tại lục gấm bên trong trước biệt thự dừng lại. Nàng tay cầm tay lái nắm thật chặt, nghiêng đầu nhìn hướng Hứa Hạo, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. "Chủ nhân, ta có thể hay không đi a?" Nàng âm thanh mang theo vài phần thật cầu. Không nói nàng cùng Mộng Vị Ương đều cùng Hứa Hạo có quan hệ đặc thù, chỉ nói tại trên thương trường, hai người cũng là đối chọi gay gắt đối thủ một mất một còn. Vừa nghĩ tới muốn cùng Mộng Vị Ương cùng tồn tại một phòng, Lãnh Băng Khiết đã cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Hứa Hạo nhìn nàng một cái, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ: "Ta biết các ngươi trước đây có chút không mắc, nhưng vậy cũng là đi qua thức." Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. "Sau này sẽ là hảo tỉ muội, chung quy phải thật tốt chung đụng." Nói xong, hắn mở cửa xe, dắt Lãnh Băng Khiết tay đi ra ngoài. Lãnh Băng Khiết bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì theo sau lưng. Cửa biệt thự Mộng Vị Ương sớm đã chờ tại nơi đó. Nàng mặc một thân rộng rãi màu be đồ mặc ở nhà, tóc dài tùy ý kéo ở sau gáy, trên mặt chưa thi phấn trang điểm, lại càng lộ vẻ tươi đẹp. Nhìn thấy Hứa Hạo đi tới thân ảnh, nàng một mực căng cứng tiếng lòng rung lòng. Hứa Hạo nói hắn vừa tới Đế Đô, ngay lập tức liền tìm đến mình, để nàng trong lòng loãng. Cho dù có một bộ phận nguyên nhân là trong bụng hải tử, nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng làm nhìn thấy Hứa Hạo dắt nữ nhân kia lúc, Mộng Vị Ương nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Chờ thấy rõ mặt của người kia, sắc mặt của nàng triệt để trầm xuống. Vậy mà là Lãnh Băng Khiết. Cái này nàng tại trên thương trường đấu nhiều năm đối thủ một mất một còn, làm sao sẽ cùng Hứa Hạo đi cùng một chỗ, còn như vậy thân mật. Mộng Vị Ương lập tức hiểu tới. Lãnh Băng Khiết chỉ sợ cũng thành Hứa Hạo nữ nhân. Vừa nghĩ tới về sau muốn cùng nữ nhân này cùng chung một chồng, Mộng Vị Ương đã cảm thấy ngực chắn đến bị liệt. Hứa Hạo đi đến trước mặt nàng, mang trên mặt tiểu ý, lo lắng hỏi: "Vị Ương, đã lâu không gặp, ngươi cùng Bảo Bảo đều còn tốt đó chứ?" "Bảo Bảo?" Bị Hứa Hạo dắt Lãnh Băng Khiết sững sờ, theo bản năng nhìn hướng Mộng Vị Ương bụng. Rộng rãi bên dưới đồ mặc ở nhà, xác thực có một vẻ không rõ ràng nô lên. Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Mộng Vị Ương vậy mà mang thai Hứa Hạo hải tử. Mộng Vị Ương đối đầu Lãnh Băng Khiết ánh mắt, trong lòng không vui càng lớn, chỉ là nhàn nhạt đáp lại: "Còn tốt." Nàng ánh mắt rơi vào Lãnh Băng Khiết trên thân. "Hứa thúc thúc, nàng là Lãnh Thị tập đoàn tổng tài, Lãnh Băng Khiết." Hứa Hạo tự nhiên giới thiệu nói: "Các ngươi nhận biết, ta biết các ngươi trước đây có chút không hợp nhau. Lần này mang nàng tới, chính là muốn để các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, dù sao về sau đều là người một nhà." Mộc Vị Ương không tình nguyện, cũng không dám phản bác Hứa Hạo lời nói. "Ngươi tốt." Nói xong, bên nàng thân tránh ra, mời nói: "Hứa thúc thúc, đồ ăn muốn làm tốt, bên trong mời." Hứa Hạo không để ý nàng lãnh đạm: "Không nóng nảy, từ từ sẽ đến." Hắn có rất nhiều biện pháp để hai nữ nhân này hòa hảo. Hắn lôi kéo Lãnh Băng Khiết đi vào biệt thự, Phòng khách trang trí giản lược mà ấm áp, không khí bên trong tràn ngập đồ ăn mùi thơm. Mộ Vị Ương từ trong tủ dậy lấy ra dép lê thả tới trên mặt đất. Lãnh Băng Khiết thấy thế tiến lên một bước, không lưng cầm lấy trong đó một đôi, động tác tự nhiên cho Hứa Hạo thay đổi. "Chủ nhân, ta giúp ngươi." Mộ Vị Ương đứng ở một bên, nhìn xem Lãnh Băng Khiết bộ dáng này, tức giận đến nghiến răng. Ai không biết vị này Lãnh tổng tài ở bên ngoài là có tiếng cao lãnh. Bây giờ tại Hứa Hạo trước mặt, vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ, khó tránh cũng quá không biết liêm sỉ. "Hứa thúc thúc, ngươi lần này tới Đế Đô là có chuyện gì không?" Mộ Vị Ương nói sang chuyện khác. "Không có việc lớn gì." Hứa Hạo tại trên ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên bụng của nàng. "Chính là tới nhìn ngươi một chút cùng bà bảo, thuận tiện mang cho ngươi ý đồ, lần trước cho ngươi thuốc dưỡng thai, có hay không một mực tại ăn?" Nâng lên thuốc dưỡng thai, Mộ Vị Ương trong lòng sông lên một tia ấm áp. Hứa Hạo lần trước cho dược hiệu quả rất tốt. Mỗi lần ăn xong, nàng đều cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể cũng nhẹ nhanh hơn không ít. "Còn có còn lại một chút." Hứa Hạo từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra một bao lớn thuốc đưa cho nàng. "Lại cho ngươi mang một ít, nhớ tới đúng hạn ăn." "Cảm ơn Hứa thúc thúc." Mộ Vị Ương tiếp nhận thuốc, nhẹ giọng nói cảm ơn. "Các ngươi trước ngồi một hồi, đồ ăn lập tức liền tốt." Nàng quay người đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, Mộ Vị Ương liền bưng đồ ăn đi ra. Có sườn kho, cá hấp, còn có một đạo thanh đạm rau dưa canh, đều là tỉ mỉ chuẩn bị dinh dưỡng thức ăn. "Hứa thúc thúc, ăn cơm." Lãnh Băng Khiết vốn không muốn ăn Mộ Vị Ương làm cơm, nhưng nhìn thấy Mộ Vị Ương bộ kia không đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng, nàng lòng háo thắng lập tức bị kích thích. Nàng kéo Hứa Hạo cánh tay, thân mật đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, cố ý sát bên Hứa Hạo rất gần. Trên bàn cơm Mộ Vị Ương càng không ngừng cho Hứa Hạo gắp thức ăn, toàn bộ hành trình không nhìn Lãnh Băng Khiết. Lãnh Băng Khiết không thèm để ý chút nào, nàng kẹp lên một khối loại bỏ tốt đâm ức hiếp, đưa đến Hứa Hạo bên miệng, dịu dàng nói: "Chủ nhân, ta cho ngươi ăn, ngươi trước nếm thử cái này." Hứa Hạo há mồm ăn, nhìn Lãnh Băng Khiết một cái, trong mắt mang theo tiểu ý. Mộ Vị Ương nhìn xem một màn này, cả kinh kém chút rơi đũa. Cái này Lãnh Băng Khiết cũng quá vô sỉ. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà làm ra dạng này ngồi. Lãnh Băng Khiết cảm nhận được Mộ Vị Ương ánh mắt, dương mắt hướng nàng ném đi một cái khiêu khích ánh mắt, rất là đắc ý. Chương 891, tất nhiên đạo lý nói không thông, vậy liền vận dụng thủ đoạn đặc thủ. Chương 891, tất nhiên đạo lý nói không thông, vậy liền vận dụng thủ đoạn đặc thủ. Thứ 891 chương, tất nhiên đạo lý nói không thông, vậy liền vận dụng thủ đoạn đặc thủ. Trên bàn ăn bầu không khí bởi vì Mộ Vị Ương cùng Lãnh Băng Khiết trong bóng tối phân cao thấp mà có chút vi diệu. Mộ Vị Ương bắt được Lãnh Băng Khiết cái kia lau khiêu khích ánh mắt, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng thẳng trùng thiên linh tre, cầm đũa tay không tự chủ nắm chặt. Đúng lúc này, Hứa Hạo âm thanh phá vỡ cục diện bế tắc. "Vị Ương, ngươi làm sao không ăn?" Ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. "Không ăn không thể được, hài tử cũng không thể đói bụng." Nói xong, hắn kẹp lên một khối tươi non nước hiếp, loại bỏ rơi xương cá phía sau đưa tới Mộ Vị Ương bên miệng. Mộ Vị Ương khẽ giật mình, theo bản năng há miệng, đem nước hiếp vào. Tinh tế cảm giác tại đầu lưỡi tan ra. Nàng nhìn hướng Hứa Hạo, vừa lúc đối đầu hắn thâm thúy đôi mắt, trong lòng nộ khí nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Chú ý tới Lãnh Băng Khiết quăng tới không giỏi ánh mắt, một cố đắc ý lặng yên dâng lên. "Ngươi phí hết tâm tư lấy lòng người, giờ phút này lại tại không một chủ động đối ta lấy lòng." Nàng nuốt xuống nước hiếp, nói khẽ: "Cảm ơn Hứa thúc thúc." Lãnh Băng Khiết bĩu môi khinh thường, con mắt chuyển động, khi ánh mắt đảo qua trên bàn bình đồ uống lúc, nảy ra ý hay. Nàng cười hỏi Hứa Hạo: "Chủ nhân, uống rượu vẫn là đồ uống?" "Đồ uống đi." Hứa Hạo thuận miệng đáp. Lãnh Băng Khiết vặn ra nắp bình, trước cho Hứa Hạo rót một ly, lại cho chính mình cùng Ngộ Vị Ương các đồ nửa chén. Sau đó bưng lên Hứa Hạo cái ly trước mặt, đưa đến bên miệng hắn, ôn nhu nói: "Chủ nhân, ngươi nếm thử." Hứa Hạo uống một ngụm. Lãnh Băng Khiết tiểu ý càng sâu, có ý riêng liếc về phía Ngộ Vị Ương, thân đâu dáng dấp hiển nhiên là đang tận lực khiêu khích. Ngộ Vị Ương nhìn đến tức giận trong lòng, âm thầm đoán thầm: "Cầm nhà ta đồ uống lấy lòng Hứa Hạo, thật sự là không muốn mặt." Nàng cũng nhìn hướng Hứa Hạo. "Hứa Hạo thúc thúc, ta cũng muốn uống đồ uống." Hứa Hạo nhíu mày, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười: "Tốt, ta cho ngươi ăn." Ngộ Vị Ương trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, vẫn không quên hướng Lãnh Băng Khiết dương lên cái cằm. Có thể một giây sau, nụ cười của nàng liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy Hứa Hạo cầm lấy trước mặt nàng ly kia chỉ đổ nửa chén nước trái cây, chính mình trước ngửa đầu uống một hớp lớn. Sau đó hơi cúi người, nhắm ngay miệng nhỏ của nàng hôn tới. Kèm theo Hứa Hạo trên thân mát lạnh khí tức cùng nhau tràn vào giữa răng môi. Ngộ Vị Ương cả người đều bối rối. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Hứa Hạo sẽ dùng loại này phương thức đốt nàng. Đại não đứng máy mấy giây sau, nàng mới đột nhiên nhớ tới Lãnh Băng Khiết còn tại bên cạnh nhìn xem, gò má nhảy một cái đỏ bừng lên. Thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng bình thường tổng cười nạo Lãnh Băng Khiết chàng cao lãnh, nhưng bây giờ chính mình bộ dáng này, tại Lãnh Băng Khiết trong mắt đây tính toán là cái gì? Băng Sơn nữ tổng tài hình tượng sụp đổ đến không còn hình dáng. Nhưng mà, vượt quá nàng dự đoán chính là, Lãnh Băng Khiết trên mặt cũng không có lộ ra nàng trong dự đoán trào phúng hoặc kinh ngạc, ngược lại dị thường bình tĩnh. Lãnh Băng Khiết trong lòng rõ ràng Hứa Hạo tính tình. Tất nhiên các nàng đều đã là hắn người, cùng giường chung gối là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại bất quá là trước thời hạn nhìn thấy chút thân cận cử động mà thôi. Thân mật hơn còn tại phía sau đâu. Bị Hứa Hạo đút uống xong còn lại đồ uống, Mộ Vị Ương triệt để trung thực. Một mực túi đầu lay trong bát cơm, cũng không dám lại nhìn Hứa Hạo cùng Lãnh Băng Khiết, bên hai đỏ đến có thể nhỏ máu ra. Một bữa cơm liền tại loại này quần quần sóng ngầm bầu không khí bên trong ăn xong. Mộ Vị Ương đứng lên, chuẩn bị thu thập bát đũa. Thường ngày đây đều là nàng một người làm. Hứa Hạo nhìn hướng Lãnh Băng Khiết, hướng nàng đưa cái ánh mắt, ý là để nàng đi qua hỗ trợ. Hắn lần này mang Lãnh Băng Khiết đến, vốn là có để hai người hóa giải mâu thuẫn tính toán, cũng không thể một mực đối chọi gay gắt lãnh băng khiết trong lòng không tình nguyện, nhưng tại Hứa Hạo cái kia không được xía vào ánh mắt bên dưới, vẫn là bất đắc dĩ đứng lên, đi đến bên cạnh bàn ăn. Mộc Vị Ương thấy thế nói, không cần ngươi hỗ trợ, ta tự mình tới liền được. Lãnh băng khiết cũng không cam chịu yếu thế, một bên thu thập bát đũa một bên bày trọng, ta mới không phải giúp ngươi, ta tại chỗ này ăn cơm, làm chút chuyện là nên, ta cũng không thích ăn uống chùa. Hai người ngươi một lời ta một câu đấu miệng, động tác trên tay cũng không dừng lại, chỉ chốc lát sau liền đem bát đũa thu thập sạch sẽ. Đợi các nàng từ phòng bếp lúc đi ra, nhìn thấy Hứa Hạo đang ngồi tại trên ghế sofa nhàn nhã xem TV. Lãnh băng khiết mấy bước đi tới, rất tự nhiên sát bên Hứa Hạo ngồi xuống, thân mật khoác lên cánh tay của hắn, một bộ ý như là chim non nép vào người dáng dấp. Mộc Vị Ương bưng một đĩa mới vừa cắt gọn trái cây từ phòng bếp đi ra, thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng đem đĩa trái cây thả tới trên bàn trà. Hứa thúc thúc, ăn chút trái cây. Chủ nhân, tới cho ngươi ăn. Lãnh băng khiết cầm lấy một viên nho, lột đi vỏ, đưa tới Hứa Hạo bên miệng. Hứa Hạo há miệng ăn, một mặt hưởng thụ. Mộc Vị Ương ở bên cạnh một mình trên ghế sofa ngồi xuống, nhìn xem Lãnh băng khiết dáng vẻ đó, không nhịn được lẩm bẩm. Còn có thể lại không muốn mặt điểm sao? Lãnh băng khiết thính hay, vừa vặn nghe đến, nàng quay đầu. Ta không muốn mặt làm sao vậy? Dù sao cũng so một ít người mạnh, cả ngày bưng giá đỡ. Ngươi không cùng chủ nhân thân cận, chẳng lẽ còn không cho ta cùng chủ nhân thân cận? Ngươi. Mộc Vị Ương bị nàng chọc đến nói không ra lời, rồi ra ngón tay nàng, tức giận đến ngực chập trùng. Tốt tốt. Hứa Hạo đưa tay ôm trầm Mộc Vị Ương thắt lưng, đem nàng đưa đến bên cạnh mình ngồi xuống, đều nói về sau phải thật tốt ở chung, đều là tốt 900 tỷ muội, đừng tổng làm ổn. Mộc Vị Ương đem đầu ngặt về phía một bên, tức giận nói, người nào cùng nàng là tỷ muội? Lãnh băng kiết cũng lập tức nói tiếp, chủ nhân, ngươi nhìn nàng thái độ này, cũng không phải ta không nghĩ cùng nàng hòa thuận. Ngươi bất tranh cãi. Hứa Hạo chừng Lãnh băng khiết một cái. Lãnh băng khiết thức thời ngậm miệng lại. Hứa Hạo an ủi còn đang hờn dỗi Mộc Vị Ương. Mới đầu, Mộc Vị Ương còn kìm nén một cố khí, nhưng dần dần, nàng liền không tâm tư tức giận, bởi vì Hứa Hạo đặt ở nàng bên hông tay, chẳng biết lúc nào bắt đầu chậm rãi du tẩu, mang theo một loại kỳ dị xúc cảm, để nàng toàn thân nổi lên một trận tê dại. Mộc Vị Ương khẩn trương không thôi, vô ý thức nhìn sang bên cạnh Lãnh băng khiết, sợ sự khác thường của mình bị đối thủ một mất một còn phát hiện. Nàng hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này Lãnh băng khiết cũng chính ốc còn không mang nổi mình ốc. Hứa Hạo một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, ngay tại nàng trên chân bước về. Hứa Hạo phát động thần chi thủ năng lực, hai cỗ nhỏ xíu năng lượng lặng yên chảy vào hai nữ trong cơ thể, nháy mắt khơi gợi lên các nàng đáy lòng tình cảm. Cùng hai nữ nhân này giảng đạo lý là nói không thông, còn phải vận dụng điểm thủ đoạn đặc thù mới được. Bầu không khí dần dần thay đổi đến ấm muội. Chương 892, giống như quê mật hai nữ, cảm động đến ôm ấp yêu thương. Chương 892, giống như quê mật hai nữ, cảm động đến ôm ấp yêu thương. Thứ 892 chương, giống như quê mật hai nữ, cảm động đến ôm ấp yêu thương. Một nhà ẩm thực tư nhân bên trong vàng ở ánh đèn tung xuống. Lãnh băng khiết kẹp lên một cái sung mãn tôm bự, bỏ vào Mộc Vị Ương trước mặt sứ trắng trong bát, ngựa khí khinh lu. Vị Ương, nếm thử cái này tôm, hương vị rất không tệ. Cảm ơn tạ băng sạch. Mộc Vị Ương đem tôm thịt đưa vào trong miệng, tươi non cảm giác tại đầu lưỡi tản ra. Lập tức kẹp lên một khối màu sắc mê người sần sáo chua ngọt, đưa tới Lãnh băng khiết trong chén, khoe miệng ngậm lấy tiến tiến tiêu ý băng khiết, cái này cũng ăn thật ngon, chua ngọt độ vừa vặn, ngươi thử xem. Hai người ngươi tới ta đi. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí sớm đã tiêu tán, thay vào đó là thân mật. Ngồi tại đối diện Hứa Hạo đem một màn này thu hết vào mắt, khoe miệng không tự giác câu lên một vệt nụ cười. Hắn liền nói không có không qua được thù hận, cái này không rồi cũng tốt. Hồi tưởng buổi chiều hòa giải, Hứa Hạo không khỏi có chút đắc ý mới đầu. Lãnh băng khiết cùng Mộc Vị Ương người nào đều không phục người nào, cây kim so với cọng dâu, không ai nhường ai. Mãi đến hắn thoáng triển lộ lôi điện đan bảo, ổ quay năng lực, hai nữ nhộn nhịp cầu xin tha thứ. Hắn nói cái gì thì là cái đấy, thuận theo giống con mèo nhỏ. Mà giờ khắc này, các nàng chia sẻ thức ăn ngon dáng dấp, giống như ở chung nhiều năm quê mật. Cho đối phương kẹp xong đồ ăn, hai người lại không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Hứa Hạo. Lãnh băng kiết dẫn đầu kẹp lên một khối chân mềm đậu hũ. Chủ nhân, ngài khẳng định đói bụng, ăn nhiều một chút. Mộc Vị Ương thì kẹp một đũa lúc sơ, ngữ khí mang theo vài phần ỉ lại. Hứa thúc thúc, cái này ăn ngon. Hứa Hạo cười trêu kẹo nói, vậy ta xác thực phải ăn nhiều điểm, dù sao hôm nay hòa giải hai người các ngươi, có thể là quá cực khổ. Vừa dứt lời, Lãnh băng kiết cùng Mộc Vị Ương gò má nhiễm lên một vệt phi hồng, ánh mắt có chút né tránh. Phòng ăn bên trong tràn ngập nhàn nhạt đám muội khí tức. Một bữa cơm tại ấm áp bầu không khí bên trong kết thúc. Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống, đèn hoa mới lên, thành thị bị hóng ánh ánh đèn bao phủ. Lãnh băng khiết ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ náo nhiệt trên đường phố, đề nghị: "Chủ nhân, Vị Ương, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng đi dạo phố a." Mộc Vị Ương nghe vậy, con mắt nháy mắt phát sáng lên. Nàng đứng dậy đi đến Hứa Hạo bên cạnh, thân đâu kéo lại cánh tay của hắn, mang theo vài phần giọng nũng nịu: "Hứa thúc thúc, chúng ta cùng đi dạo phố có tốt hay không?" Hứa Hạo nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi, cười gật đầu. "Tốt, vừa vặn sau bữa ăn tản bộ." Phải biết, Lãnh băng khiết cùng Mộc Vị Ương đều là giới kinh doanh nổi danh băng sơn nữ tổng tài. Ngày bình thường một lòng nhào vào công việc của công ty bên trên, là mười phần cuồng công việc. Có thể giờ phút này, có thể cùng thích người cùng một chỗ đi ra, các nàng đã sớm đem công tác ném đến Cửu Tiêu Vân bên ngoài. Chỉ muốn thật tốt hưởng thụ cái này khó được hưu nhàn thời gian. Đi tới phồn hoa trên đường phố, dòng người cuồn cuộn. Cửa hàng ánh đèn chói lóa mắt. Trở ngại trên đường nhiều người, hai nữ không tốt lại kéo Hứa Hạo cánh tay, liền rất có ăn ý khoác lên lẫn nhau tay. Các nàng sóng vai đi tại Hứa Hạo bên người. Lúc thì thấp giọng trò chuyện, lúc thì đối với trong tủ kính thương phẩm chỉ trỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm. Không quản trong lòng các nàng nghĩ như thế nào, tại Hứa Hạo trước mặt, nhất định phải biểu hiện thân mật vô gian. Các nàng cũng không muốn lại bị Hứa Hạo hòa giải một lần. "Băng Kiết, ngươi xem một chút nhà này đồ trang sức cửa hàng thiết kế, chúng ta vào xem một chút đi." Ngộ Bị Ương chỉ vào cách đó không xa một nhà trang trí tinh xảo đồ trang sức cửa hàng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lãnh Băng Kiết theo nàng ánh mắt nhìn lại, gật đầu đáp. "Tốt." Hứa Hạo đi theo các nàng sau lưng, nhìn xem hai người tràn đầy phấn khởi chọn lựa đồ trang sức, thỉnh thoảng sẽ còn cầm lấy trang sức hỏi thăm đối phương ý kiến. Đi dạo một hồi, Lãnh Băng Kiết cầm lấy một đầu màu bạc dây chuyền, quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo, hỏi: "Chủ nhân, sợi dây chuyền này đẹp mắt không?" Hứa Hạo cẩn thận tường tận xem xét chỉ chốc lát, đúng trọng tâm đánh giá. "Rất đẹp, giản lược lại hào phóng, rất thích hợp ngươi." Được đến khẳng định, Lãnh Băng Kiết trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ. Ngộ Bị Ương cũng cầm lấy một đôi khuyên hai, cười nói: "Băng Kiết, ngươi đeo sợi dây chuyền này, lại phối hợp chuyện này đối với khuyên hai, khẳng định vô cùng đẹp." Ba người vừa đi vừa nghỉ, từ đồ trang sức cửa hàng đi dạo đến tiệm bán quần áo, lại từ cửa hàng đồ ngọt ăn đến quầy ăn vặt trong bất chi bất giác, cảnh đêm càng thêm dày đặc. Chờ đi dạo xong đường phố, Hứa Hạo đề nghị: "Thời gian không còn sớm, vị Ương mang thai, muốn sớm nghỉ ngơi một chút." Hai nữ tự nhiên không có dị nghị, cùng một chỗ hướng Mộng Vị Ương nhà đi đến. Trở lại Mộng Vị Ương nhà, Hứa Hạo lấy ra hai cái tinh xảo hộp, đưa cho Lãnh Băng Khiết cùng Mộng Vị Ương. "Đây là cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, mở ra nhìn xem." Hai người đều có chút kinh ngạc. Hứa Hạo một mực cùng với các nàng cùng một chỗ, từ trước đến nay mua lễ vật. Hiếu Kỳ mở hộp ra, bên trong bất ngờ nằm một cái cổ phát chiếc nhẫn. Trên mặt nhẫn điêu khắc hoa văn phức tạp, tản ra nhàn nhạt rực rỡ. "Đây là nhẫn chứa đồ, bên trong có một mở không gian, có thể dùng để cất giữ đồ vật." Hứa Hạo giải thích nói. "Các ngươi nhỏ máu nhận chủ liền có thể sử dụng." Lãnh Băng Kiết cùng Mộng Vị Ương trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hứa Hạo vạch phá các nàng đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại trên mặt nhẫn, sau đó sử dụng chỉ rũ thuật khôi phục. Nhỏ máu phía sau nháy mắt, một cỗ kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Trong óc của các nàng rõ ràng hiện ra một cái một mở lớn nhỏ không gian. "Quá thần kỳ." Mộng Vị Ương sợ hãi thán nói, rất là kích động. Lãnh Băng Kiết cũng khó nén vui sướng trong lòng, nhìn hướng Hứa Hạo ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hai người không hẹn mà cùng đi lên trước. Một tả một hưu ôm lấy Hứa Hạo, nhộn nhịp nói: "Cảm ơn ngươi, Hứa thúc thúc, chủ nhân." Hứa Hạo cảm thụ được trong ngực mềm dẻo, lúc này cũng không khách khí, đem các nàng đẩy tới trên ghế sofa. "Lớn." Chương 893, khiến các nữ nhi điên cuồng khen thưởng. Ngắn ngủi vui vẻ thời gian. Chương 893, khiến các nữ nhi điên cuồng khen thưởng. Ngắn ngủi vui vẻ thời gian. Thứ 893 chương, khiến các nữ nhi điên cuồng khen thưởng. Ngắn ngủi vui vẻ thời gian, một đêm vui vẻ thời gian chớp mắt tức thì. Cùng một chỗ ăn điểm tâm xong về sau, Hứa Hạo tạm biệt Mộng Vị Ương cùng Lãnh Băng Kiết, về tới Thượng Hải. Trên máy bay, Hứa Hạo tâm thần đắm chìm hệ thống, xem xét lên cảm xúc giá trị đã đến 25 vạn nhiều. Rút thưởng, rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 402 điểm tự do thuộc tính. Tiếp tục. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, nhận chứa đồ X6. Không sai. Hắn nhiều nữ nhân như vậy, còn có rất nhiều không có. Thứ này dùng để tặng lễ mọi việc đều thuận lợi. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, mỹ nhan đan X1. Sau khi phục dụng có thể tăng lên mị lực. Ân. Hứa Hạo lông mày nhíu lại, có thể tăng lên mị lực đan dược. Đều không thể so chú nhan đan kém. Nếu là nữ Hứa Hạo ý mấy đứa con gái, còn không cao hứng đến mất. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, thuốc dưỡng thai X8. Tới đúng lúc. Vừa vặn lại có mấy cái nữ nhân mang thai. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 389 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng nhân vật, thần cảnh trung kỳ tử sĩ X3. Chỉ có thể nói càng nhiều càng tốt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, linh thạch X999. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 397 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng nhân vật, thần cảnh hậu kỳ tử sĩ X2. Sách, lại tới hai cái cường giả thủ hạng. Cái này đều so cái tiêm lịch tử mạnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủ loại, băng hòa đường. Tới chậm A không phải vậy có thể để hai cái kia nữ tổng tài thử xem. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủ loại, linh thạch X888. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng kỹ năng, cơ giới chế tạo, tông sư cấp. Quét một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Trải qua nhiều lần dung hợp kỹ năng, đã không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Bất quá, cái này kỹ năng có chút tích lũy A, đây là để hắn tự mình đi tạo hàng không mâu hàm sao? Lại nhị nữ nhi từ thành tuyển bồi dưỡng đi. Ngược lại là có thể tại cái kia nữ nhi lên lớp. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 410 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, danh khí đang X6. Em. Lại là thứ này. Kỳ thật phía trước rút đến sử dụng quá. Xác thực rất để người tiêu hồn. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, linh thạch X951. Kế tiếp là tinh phẩm rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, thiên huyết quyết. Đây là một bộ tu tiên thuật pháp, có thể để người sinh ra ảo giác. Này ngược lại là cái không sai pháp quyết, có thể mặc cho hắn những nữ nhân kia. Các nàng mị lực rất cao, bình thường ra ngoài đều sẽ dẫn tới vô số quan tâm, để các nàng rất là chán nản. Học được cái này thuật pháp, cũng không cần phiền não rồi. Rút thưởng kết thúc. Hứa Hạo bắt đầu phân phối điểm thuộc tính. theo thường lệ toàn bộ thêm đến trên tinh thần. Điểm thuộc tính dòng nước ấm nước vọt khắp thân thể. Hứa Hạo mắt sáng lên, trước mắt hiện lên hệ thống giao diện. Nhân vật: Hứa Hạo, thân phận: Hứa Thị Tập đoàn Mị Lực 96, mắt chỉ số 100, lực lượng 65523, thần cảnh trung kỳ, thể chất 62291, người bình thường 10, tinh thần 64024, người bình thường 10, kỹ năng: cận thân cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tràng nghệ, thần cấp, súng, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, kỹ nghệ, tông sư cấp, thái cực quyền, thần cấp, y thuật, thần cấp, độ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, kỹ thuật lái xe, thần cấp, bát cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bot, thần cấp, thôi miên, thần cấp, dây thừng nghệ thuật, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bát quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, thời áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, diễn kỹ, tông sư cấp, thay đổi giọng nói, đại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp, linh thực bồi dưỡng, tông sư cấp, chụp ảnh, thần cấp, luyện khí, tông sư cấp, ổ quay thuật, thần cấp, cơ giới chế tạo, tông sư cấp, vật phẩm, cửu thiên huyền nữ kiếm quyết, thường thức sửa chữa thẻ ít một, nhân hoàng thiên, đạo đức gạch, giết thần truy, khổn tiên hằng, huyền linh cây ăn quả, vạn năng chìa khóa, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên ít hai, nhỏ roi già, trung cấp vận rủi thẻ ít ba, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan ít tám, vũ trụ phi thuyền, đặc thù, không gian tùy thân, 100m, tùy thân tiểu thế giới, 2000 bình, 41, thuần di, khinh người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm dự báo, lôi điện điều khiển, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi điều khiển, ẩn thân, dẫn hồn nhập mộng, mục chi điều khiển, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, nước điều khiển, không gian rào sát, thổ chi điều khiển, vương bá chi khí, pháp ngoại cùng đổ, ngự kiếm phi hành, phong chi điều khiển, kim thương không đổ, tích huyết trùng sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim điều khiển, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, âm dương trường sinh quyết, mộng tưởng thành thật, tu tiên trận pháp cơ sở phân tích, khống vị quyết, ngũ hành quyết, chấn động, điều khiển từ trường, ngự kiếm quyết, thần niệm, khởi tử hồi sinh, hư không na di, thời gian tạm dừng, 3 giây, thiên huyễn quyết cảm xúc giá trị, 9521 tự do thuộc tính. Chương 894, nhân vật chính buổi tội. Tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó. Chương 894, nhân vật chính buổi tội. Tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó. Thứ 894 chương, nhân vật chính buổi tội. Tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó. Chạm vào tối, mặt trời chiều ngả về tây, Du Hồng đứng tại Hứa Thị tập đoàn ngoài cửa lớn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa ra vào, kiên nhẫn cùng đợi. Hắn cùng tỷ tỷ Du Thư Hân đã ồn ào tách ra vài ngày. Trong mấy ngày này, hai người gần như không có làm sao liên hệ. Du Hồng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Hắn sợ tại cái này chiến tranh lạnh trong đó, Hứa Hạo sẽ thừa lúc vắng mà vào, đối tỷ tỷ động cái gì ý đồ xấu. Càng nghĩ, hắn quyết định chủ động cúi đầu, trước hòa hoãn một cái tỷ đệ quan hệ. Vì vậy, hắn trời vừa sáng liền cho tỷ tỷ phát tin tức, nói buổi tối nghĩ mời nàng ăn cơm, thật tốt hàn huyên một chút. Du Thư Hân mặc dù đối cái này đệ đệ phía trước cố chấp cùng xúc động có chút bất mãn, nhưng ngó mủ tinh thâm, chung quy là thân đệ đệ của mình. Tại Du Hồng liên tiếp mấy đầu mang theo ấy nấy tin tức quanh tạc bên dưới, nàng cuối cùng vẫn là mềm lòng đáp ứng. Hứa Thị tập đoàn nhân viên lần lượt từ cửa lớn đi ra, mang trên mặt tàn tầm nhẹ nhõm. Du Hồng lại chờ một hồi, cuối cùng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Du Thư Hân mặc một thân lão luyện đồ công sở, xách theo bao, bước nhanh từ bên trong đi ra. Tỷ. Du Hồng đội vàng nên đón tiếp lấy, trên mặt chất lên lấy lòng nụ cười. Du Thư Hân nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản. Đi thôi. Du Hồng tranh thủ thời gian kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, chờ tỷ tỷ ngồi lên xe về sau, chính mình mới đi vòng qua ghế lái bên kia, phát động xe. Hắn không hỏi tỷ tỷ muốn đi nơi nào, mà là trực tiếp đem lái xe đến một nhà hoàn cảnh nhã trí nhà hàng tây phía trước. Hắn cảm thấy nữ sinh phần lớn thích loại này có phong cách địa phương, đặc biệt chọn nhà này tiếng tăm tốt nhất. Đi vào nhà hàng tây, Du Dương đàn bộ lồng âm thanh trong không khí chảy xuôi, ánh đèn lưu hòa, khăn trải bàn trắng tinh. Tới đây phần lớn là thân mật tình lữ, thấp giọng trò chuyện với nhau, bầu không khí lãng mạn. Du Hồng cùng Du Thư Hân tuy là tỷ đệ, nhưng cũng không lộ vẻ đột ngột. Mặc vẻ đỏ phục vụ viên lập tức tiến lên đón, lễ phép hỏi: "Xin hỏi hai vị có hẹn trước không?" "Có, ta hẹn 7 giờ vị trí, họ Du." Du Hồng nói. Phục vụ viên thẩm tra đối chiếu một cái tin tức, cười làm cái mời động tác tay. "Du tiên sinh, vị nữ sĩ này, bên này mời." Hắn mang theo hai người tới một cái gần cửa sổ vị trí. Ngoài cửa sổ là dần tối sắc trời cùng sáng lên đèn đường, tầm mắt rất tốt. Du Hồng đem menu đưa cho Du Thư Hân. "Tỷ, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm." Du Thư Hân tiếp nhận menu, lật xem về sau, cuối cùng điểm một phần bò bít tết, một phần rau dưa salad cùng một bát la tống canh. Du Hồng tiếp nhận menu, lại tăng thêm một phần bơ cây nấm pasta, một phần kiểu Pháp hấp ốc sen. Du Thư Hân nhíu nhíu mày, nhìn xem hắn. Người gần nhất là kiếm tiền, nhưng cũng không thể như thế vung tay quá chán, sinh hoạt hiểu đến tiết kiệm. "Biết tỷ." Du Hồng liền vội vàng gật đầu, thái độ mười phần thuận theo. "Đây không phải là muốn cùng ngươi bồi cái tội nha, phía trước là ta quá xúc động, không nên cùng ngươi ồn ào như vậy hung." Hắn lần này mục đích chủ yếu là hòa hoãn quan hệ, cho nên vô luận tỷ tỷ nói cái gì, hắn đều ngoan ngoãn đáp lời. Còn thỉnh thoảng nói cái chính mình từ trên mạng xem ra cười lạnh, cố gắng đùa Du Thư Hân vui vẻ. Du Thư Hân mới đầu còn có chút nghiêm túc, nhưng nghe đệ đệ vụng về cho cười, nhìn xem hắn bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, khóe miệng cũng dần dần khơi gợi lên tiêu ý hai tỷ đệ câu được câu không trò chuyện, bầu không khí dần dần thay đổi đến dung hiệp. Rất có vài phần vui vẻ hòa thuận cảm giác. Cũng không lâu lắm, điểm món ăn lần lượt vào bàn. Bò bít tết dán đến vừa đúng, pasta mùi thơm nồng đậm. Hai người cầm lấy dao đĩa, bắt đầu yên tĩnh dùng cơm. Đúng lúc này, một cái đầy mặt suối quậy nam nhân ăn cơm xong đi ra ngoài. Người này chính là Tần Đức Hoa. Hắn hôm nay lúc đầu hẹn gái nhận biết không lâu muội tử tới đây ăn cơm. Trong lòng đánh lấy buổi tối có thể thuận thế đem người cầm xuống chủ, không nghĩ tới chính mình không đi qua chuyến nhà vệ sinh công phu, trở về liền phát hiện muội tử không thấy, một bộ sợ hắn dây dưa bộ dạng. Hắn chính kìm nén một bụng đâu. Ân. Đột nhiên, Tần Đức Hoa bước chân dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa gần cửa sổ một cái trên bóng lưng, cảm thấy có chút quen thuộc. Mắt hắn híp lại, nhìn kỹ một chút. Làm nữ nhân kia nghiêng mặt qua cùng người đối diện lúc nói chuyện. Tần Đức Hoa nháy mắt nhận ra nàng. Đó không phải là Du Thư Hân sao? Du Thư Hân ngồi đối diện, là một cái thoạt nhìn tuổi trẻ tiểu tử. Hai người nói gì đó, bầu không khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Tần Đức Hoa sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong lòng của hắn một mực kìm nén một cỗ hỏa. Lúc trước chính mình bị công ty khai trừ, tất cả đều là bởi vì Du Thư Hân nữ nhân này. Nếu không phải nàng lén lút ghi âm, đem chính mình nói những lời kia đâm đến phía trên, hắn làm sao sẽ rơi vào kết quả như vậy? Hiện tại ngược lại tốt, hắn xui xẻo nghèo túng. Nữ nhân này lại tại nơi này cùng một cái tiểu thị tươi nói tới yêu đương. Hắn hoàn toàn hiểu lầm Du Hồng cùng Du Thư Hân quan hệ. Một cơn lửa giận từ đáy lòng bay thẳng trán. Tần Đức Hoa bước nhanh hướng Du Thư Hân cái kia một bàn đi tới. Lúc này, Du Hồng chính cùng tỷ tỷ nói chính mình máy bay không người lái hạng mục mới nhất tiến triển, Du Thư Hân nghe đến rất chân thành. Liên tại hai người trò chuyện vui sướng thời điểm, một cái tràn đầy trào phúng âm thanh không đúng lúc vang lên. Du Thư Hân, ngươi không phải một mực rêu rao chính mình bằng thanh ngọc khiết sao? Phía trước còn nói cái gì một lòng nháo trong công tác, không có nói chuyện tình yêu tâm tư, làm sao mới bao lâu không thấy, tìm cái tiểu bạch kiểm a? Du Thư Hân nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, nàng tâm đột nhiên trầm xuống. Theo tiếng nhìn, quả nhiên thấy Tần Đức Hoa chính một mặt bất tiện đứng tại bên cạnh bàn, trong mắt tràn đầy oán độc chép. Cái này đã từng một mực dây dưa cấp trên của mình. Nàng muốn cho rằng từ khi hắn bị khai trừ về sau, liền sẽ không còn có gặp nhau. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này lại lần nữa gặp phải. Chương 895, nhận sai bạn trai. An sống nuốt tươi. Máu phun ra năm bước. Chương 895, nhận sai bạn trai. An sống nuốt tươi. Máu phun ra năm bước. Thứ 895 trường, nhận sai bạn trai. An sống nuốt tươi. Máu phun ra năm bước. Mới bao lâu không thấy, tìm cái tiểu bạch kiểm a. Nghe đến Tần Đức Hoa lời nói, Du Hồng người đều bối rối. Đây là đem mình làm tỷ tỷ bạn trai. Hắn quay đầu nhìn hướng Du Thư Hân. Gặp tỷ tỷ sắc mặt nháy mắt trầm xuống, trong mắt quần quần tức giận, trong lòng nhất thời minh bạch bảy tám phần. Người này, hơn phân nửa là trước đây dây dưa tỷ tỷ người xấu. Du Hồng dương mắt nhìn hướng Tần Đức Hoa. Giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào chán ghét. Người bao lâu không có đánh răng. Miệng như thế thôi, cũng dám chạy đến trước mặt người khác lắc lư, không chê buồn nôn người. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Tần Đức Hoa vốn là nổi giận trong bụng, bị Du Hồng lời này một kích, lửa giận thiêu đến bừng hơn. Hắn chỉ vào Du Hồng cái mũi mắng, ngươi là cái thá gì? Lông còn chưa mọc đủ mắt con, cũng dám cùng ta nói như vậy. Đủ rồi. Du Thư Hân mạnh mẽ đứng dậy, âm thanh mang theo kiểm chế nộ khí. Hắn là đệ đệ ta, không phải như ngươi nghĩ. Mà còn, ta làm chuyện gì, cùng ai ăn cơm, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Tần Đức Hoa lại giống như là nghe đến chuyện cười lớn, cười nhạo một tiếng, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Chan đây không có hảo ý phỏng đoán. A, đệ đệ, tại sao không nói là tình cảm ca ca? Du Thư Hân, ngươi thật là có thể chứa a. Ta trước đây làm sao không có phát hiện, ngươi như thế biết diễn kịch. Hắn hướng phía trước tới gần một bước, hạ giọng, đưa khí ác độc. Mặt ngoài trang đến thanh thuần vô tội, trong xương chính là cái lãng hóa. Ban đầu ở công ty, ta liền nên trực tiếp đem ngươi xử lý. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Du Thư Hân mặt bá một cái thay đổi đến ảm đạm, ngay sau đó lại xông lên khuất nhục cứng hồng, tức giận đến toàn thân phát run. Nắm quả đấm móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, đốt ngón tay trở nên trắng. 3. Du Hồng vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, ngực kịch liệt chập trùng. Người này cũng dám như thế vũ đục tỷ tỷ. Con mẹ nó ngươi dám lại nói tỷ tỷ ta một câu. Du Hồng gắt gao trừng Tần Đức Hoa, trong mắt che kín tia máu, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Gân xanh trên cánh tay từng chiếc bạo khởi, ánh mắt kia giống như là muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhỏ Hồng, đừng xúc động. Du Thư Hân vội vàng đưa tay giữ chặt hắn. Nàng biết Du Hồng tính tình, sợ hắn thật động thủ gặp phải phiền phức. Tần Đức Hoa bị Du Hồng bộ này hung thần ác sát bộ dáng giật nảy mình, theo bản năng về sau co lại nửa bước, nhưng lập tức lại kịp phản ứng, chính mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử dọa sợ. Cái này để hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, xấu hổ cảm giác lấn át ý sợ hãi. Hắn cứng cổ, trên mặt lộ ra càng thêm phách lối khiêu khích. Ta nói chính là sự thật. Làm sao vậy? Ngươi muốn đánh ta à? Có bản lĩnh ngươi đánh một cái thử xem. Hắn dứt khoát đem mặt hướng phía trước đụng đụng, gần như muốn áp vào Du Hồng trước mặt. Đến a, hướng chỗ này đánh. Có gan ngươi liền động thủ. Du Hồng lồng ngực kịch liệt chập trùng, gân xanh trên trán thỉnh thịch chực nhảy, lý trí dây cùng đã kéo căng đến cực hạn. Làm sao tỷ tỷ ngăn tại trước mặt? Nhưng Tần Đức Hoa tấm kia muốn ăn đòn mặt đang ở trước mắt lắc lư, những vũ nhục kia tỷ tỷ còn tại bên tai vang vọng. Nhìn không được nhìn hướng tỷ tỷ. Hắn mắng ngươi, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Du Thư Hân muốn đem đệ đệ mang đi, có thể đã chậm. Tần Đức Hoa gặp Du Hồng không nhúc nhích, càng thêm đắc ý, trong miệng còn tại không sạch sẽ.
Làm sao?
Không dám.
Một phế vật.
Ta nhìn ngươi cũng không biết ta. Bên cạnh ngươi nữ nhân này trước đây tại công ty liền.
Ta sử dụng mẹ nó.
Du Hồng cũng nhịn không được nữa, đọc lại lửa giận triệt để bộc phát. Hắn đột nhiên hất ra tỉ tỉ tay, giống một đầu bị chọc giận hùng sư, một quyền hung hăng nện ở Tần Đức Hoa trên mặt. Một tiếng vang trầm, Tần Đức Hoa kêu thảm một tiếng, cả người như cái phá bao tải đồng dạng ngã về phía sau. Đông đâm vào sau lưng trên ghế, lại nặng nề ngã trên mặt đất. Máu mũi nháy mắt bừng lên, theo lỗ mũi hương xuống trôi, dán một mặt.
Nhỏ Hồng.
Du Thư Hân lên tiếng kinh hô. Nhưng Du Hồng đã đỏ lên mắt, hắn nhìn thấy Tần Đức Hoa dãy rủa lấy nghị bỏ dậy, lửa giận càng tăng lên. Hắn một cái cơ lấy cái ghế bên cạnh, thật cao nâng quá đỉnh đầu, hướng về Tần Đức Hoa trên thân liền đập xuống.
Bịch.
Ghế tựa đập xuống đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mặc dù không có trực tiếp đập trúng Tần Đức Hoa, lại đem hắn dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt tạm đạm. Du Hồng ném đi ghế tựa. Nào tới đối với Tần Đức Hoa chính là một trận đấm đá, nắm đấm như mưa rơi rơi ở trên người hắn, trên mặt, trong miệng gầm nhẹ.
Để ngươi mắng ta tỉ,
để ngươi nói hiệu nói vượng,
ta đánh chết ngươi cái này hỗn đản.
Tần Đức Hoa bị đánh đến ngao ngao thét lên. Mới đầu còn muốn hoàn thủ, có thể Du Hồng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại mang căm giận ngút trời. Hắn căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh đã bị đánh co rúm ở trên mặt đất, ôm đầu kêu rên. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, máu mũi cùng máu trên khóe miệng lăn lộn cùng một chỗ, nhìn qua thê thảm vô cùng. Phòng ăn bên trong còn lại khách hàng đã sớm dọa đến nhộn nhịp đứng dậy rời xa. Có nút ở phía xa thò đầu ra nhìn xem hy kịch. Có lấy điện thoại ra chụp ảnh thu hình lại, tiếng nghị luận vang óng óng lên.
Chuyện gì xảy ra a?
Đánh nhau. Tựa như là người trẻ tuổi kia động thủ đánh trên đất nam nhân. Trên mặt đất cái kia nam vừa rồi hình như mắng thô tục, rất khó nghe. Phòng ăn quản lý cùng mấy cái bảo an tranh thủ thời gian chạy tới. Phí hết lớn sức lực mới đem mắt đỏ Du Hồng kéo ra.
Tiên sinh.
Tiên sinh.
Đừng đánh nữa.
Lại đánh muốn xảy ra nhân mạng. Du Hồng bị kéo ra lúc, còn đang dãy rủa muốn xông đi lên. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt lửa giận còn không có bình tức. Tần Đức Hoa nằm trên mặt đất, trên người trên mặt tất cả đều là máu, lẩm bẩm không đứng dậy được, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Quản lý thấy thế, tranh thủ thời gian để bảo an đánh điện thoại báo cảnh sát cùng cấp cứu điện thoại, lại tới trấn an Du Thư Hân tỷ đệ, sắc mặt khó xử. Vị nữ sĩ này, thực tế ngượng ngùng, các ngươi nhìn cái này. Du Thư Hân vừa tức vừa gấp, hung hăng trừng Du Hồng một cái.
Ngươi xem một chút ngươi.
Để ngươi đừng xúc động, đừng xúc động, ngươi nhất định muốn động thủ. Hiện tại tốt, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Du Hồng cúi đầu, âm thanh có chút khàn khàn.
Tỷ, hắn mắng ngươi.
Ta không thể nhẫn. Du Thư Hân nhìn xem đệ đệ trên mặt bộ kia bộ dáng của tường, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan hơn phân nửa, ngược lại xông lên một tia vui mừng. Cái này đệ đệ, luôn là như thế che chở nàng.
Nàng thở dài, đưa tay sửa sang Du Hồng bị kéo loạn cổ áo.
Tốt, sự tình đều ra, trước chờ đi. Nơi xa, tiếng gọi cảnh sát cùng thanh âm của xe cứu thương từ xa mà đến gần. Rất nhanh liền đến phòng ăn cửa ra vào. Tần Đức Hoa bị nhân viên y tế nhấc lên xe cứu thương lúc, còn tại yếu đất mắng. Mà Du Hồng thì bị sau đó chạy tới cảnh sát mang đi, Du Thư Hân theo sát phía sau, chuẩn bị đi sở cảnh sát nói rõ tình huống. Chương 896, nhân vật chính ác ngộng bắt đầu. Du Thư Hân lo lắng.
Chương 896, nhân vật chính ác ngộng bắt đầu.
Du Thư Hân lo lắng.
Thứ 896 chương, nhân vật chính ác ngộng bắt đầu.
Du Thư Hân lo lắng gặp Du Hồng tại đánh Tần Đức Hoa. Phòng ngăn bảo an đội vàng tiến lên gắt gao giữ chặt. Tần Đức Hoa cái này mới từ trên mặt đất bị người nâng đỡ, ngồi đến bên cạnh trên một cái ghế. Cho đến lúc này, trên thân các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức mới đánh tới.
Gò má đau rát, khoe miệng phá cái lỗ hổng, vừa nói liền dính dấp đau nhức.
Xương sườn giống như là bị đá đến đau sốc hông, động một cái đều bứt rứt khó chịu. Hắn ngẩng đầu, dùng mu bàn tay xoa xoa máu đen trên mặt, lộ ra một đôi ánh mắt oán độc. Gắt gao nhìn chằm chằm Du Hồng cùng Du Thư Hân tỷ đệ, răng cắn đến khanh khách rung động.
Tốt, tốt cực kỳ.
Các ngươi dám đánh ta?
Các ngươi xong.
Việc này không xong. Nói xong, hắn run rẩy lấy ra điện thoại, ngón tay bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ có chút không nghe sai khiến. Nhiều lần mới vạch khai bình màn, bấm một cái ghi chú là nhị thuốc dãy số. Điện thoại cơ hồ là lập tức liền bị tiếp thông. Không một bên kia chuyển tới một giọng nam uy nghiêm.
Uy,
đệ bộ, chuyện gì?
Nhị thuốc.
Tần Đức Hoa tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Ta bị người đánh, ngài nhất định muốn giúp ta báo thù.
Người nào sao mà to gan như vậy?
Bên đầu điện thoại kia tiếng người khí châm xuống. Tần Đức Hoa thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần hoàn toàn không có nâng chính mình khiêu khích trước sự tình. Cúp điện thoại, Tần Đức Hoa để điện thoại xuống, lại hung tợn nhìn hướng Du Hồng. Trên mặt lộ ra một tia thâm độc nụ cười.
Các ngươi chờ đó cho ta.
Nghe đến Tần Đức Hoa nói muốn trả thù, Du Thư Hân bắt đầu lo lắng, trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc.
Du Hồng nhìn ra tỷ tỷ lo lắng, an ủi.
Tỷ, ngươi đừng lo lắng. Là hắn trước nói năng lô mãng, còn hung hăng khiêu khích.
Liên tính nào đến sở cảnh sát, chúng ta cũng chiếm lý, không có việc gì.
Lời tuy như vậy, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao đối phương có quan hệ. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu thương tiếng còi. Rất nhanh, mấy tên nhân viên y tế nhấc lên cáng cứu thương xông vào phòng ăn, trực tiếp đi tới Tần Đức Hoa trước mặt. Tần Đức Hoa lập tức giả trang ra một bộ vô cùng suy yếu bộ dạng, lẩm bẩm bị nâng lên cáng cứu thương. Trước khi đi vẫn không quên dùng ánh mắt oán độc liếc xéo Du Hồng tỷ đệ một cái. Nhân viên y tế nhấc lên Tần Đức Hoa bên trên xe cứu thương, gào thét lên rời đi. Mà lưu lại mấy tên nhân viên cảnh sát thì bắt đầu xử lý hiện trường. Cầm đầu một người trung niên nhân viên cảnh sát đi đến Du Thư Hân cùng Du Hồng trước mặt, ngựa khí nghiêm túc nói: "Hai vị, phiền phức cùng chúng ta về sở cảnh sát một chuyến, phối hợp điều tra." Phòng ngăn quản lý liền đội vàng tiến lên, cười theo nói: "Cảnh sát, chúng ta nơi này có giám sát, có thể chứng minh chuyện đã xảy ra, ta cái này liền đi điều lấy." Nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu. "Tốt, đem màn hình giám sát cũng sao chép một phần, cùng một chỗ đưa đến sở cảnh sát." Hình ảnh theo dõi rất nhanh liền điều đi ra, rõ ràng ghi chép sự tình toàn bộ quá trình. Du Thư Hân cùng Du Hồng Yên tĩnh ăn cơm, Tần Đức Hoa đột nhiên tiến lên khiêu khích, nôn ngựa ố hế, thậm chí chủ động đem mặt góp đến Du Hồng trước mặt. Toàn bộ quá trình liếc qua thấy ngay, ai đúng ai sai rõ rõ ràng ràng. Trung niên nhân viên cảnh sát nhìn xong giám sát, nhìn hướng Du Hồng ánh mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn là giải quyết việc chung mà nói: "Đi thôi, đi sở cảnh sát làm cái ghi chép." Du Hồng không có phản kháng, nhẹ gật đầu: "Tốt, chúng ta đi với các ngươi." Du Thư Hân tự nhiên cũng theo sát phía sau, đi theo nhân viên cảnh sát bên trên xe cảnh sát. Xe cảnh sát một đường đuổi còi, rất nhanh liền đến khu quản hạt sở cảnh sát. Xe mới vừa dừng hẳn, Du Hồng cùng Du Thư Hân xuống xe, liền thấy cửa cục cảnh sát đứng một người mặc cảnh phục, dáng người hơi mập trung niên nam nhân trên vai khiêng hai gạch ba sao quân hàm cảnh sát, chính là Tần Đức Hoa Nhị Thúc, đồn công an sở trưởng Tần Dựng Nước. Vừa rồi dẫn đội trung niên nhân viên cảnh sát nhìn thấy Tần Dựng Nước, lập tức tiến lên túi chào: "Sở trưởng." Tần Dựng Nước nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua Du Hồng cùng Du Thư Hân, ánh mắt tại Du Hồng trên thân dừng lại một lát, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý lạnh, hỏi: "Chính là hai người bọn họ?" "Là sở trưởng." Trung niên nhân viên cảnh sát liền đội vàng gật đầu, đem vừa rồi hiểu được tình huống cùng giám sát bên trong nhìn thấy nội dung đơn giản hồi báo một lần. Giám sát biểu thị: "Ta đã biết." Tần Dựng Nước ngắt lời hắn, ngữ khí bình thản nói: "Vụ án này thoạt nhìn không đơn giản, phía sau khẳng định có càng sâu mâu thuẫn. Đem bọn họ mang đến phòng thẩm vấn, cẩn thận thẩm vấn, nhất thiết phải đem đầu đuôi chuyện này hỏi rõ ràng." Trung niên nhân viên cảnh sát nghe xong, lập tức sử sốt: "Mang đến phòng thẩm vấn? Đây bất quá là cùng một chỗ bình thường trị an tranh chấp. Mặc dù động thủ, nhưng nguyên nhân gây ra rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhiều nhất chính là làm cái ghi chép, hòa giải một cái hoặc là theo quy định xử phạt. Làm sao sẽ dùng đến phòng thẩm vấn? Phòng thẩm vấn đây chính là đối đãi trọng đại người bị tình nghi địa phương. Bên trong thẩm vấn thủ đoạn." Hắn không dám suy nghĩ nhiều, kinh ngạc nhìn hướng Tần Dựng Nước, tựa hồ nghĩ xác nhận chính mình có nghe lầm hay không. Tần Dựng Nước nên tiếp hắn ánh mắt, cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Trong đôi mắt mang theo không thể nghi ngờ 130 ám thị. Trung niên nhân viên cảnh sát trong lòng một cái giật mình, nháy mắt hiểu rõ ra. Đây là sở trưởng muốn cho cháu mình xuất khí. Tính toán mượn thẩm vấn danh nghĩa, cho cái này động thủ người trẻ tuổi một chút giáo hơn a. Xem ra người trẻ tuổi này là trong lúc vô tình đắc tội sở trưởng chất tử, thật sự là xui xẻo. Hắn không dám chống lại, vội vàng túi đầu xuống: "Là, sở trưởng, ta hiểu được." Tần Dựng Nước trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đối với trung niên nhân viên cảnh sát cùng Du Hồng phương hướng, bất âm bất dương nói một câu: "Thật tốt chiêu đãi vị tiểu huynh đệ này, đừng ra cái gì được rẽ." Du Hồng cùng Du Thư Hân đứng ở một bên, hoàn toàn không có minh bạch cái này lời thoại bên trong thâm ý. Du Hồng chẳng qua là cảm thấy người sở trưởng này nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là bình thường quá trình. "Đi theo ta." Trung niên nhân viên cảnh sát đối Du Hồng cùng Du Thư Hân nói, ngữ khí so vừa rồi tại phòng ăn lúc lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Du Hồng cùng Du Thư Hân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất an. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi theo hắn đi vào trong. Tần Dựng Nước đứng tại cửa ra vào, nhìn xem ba người đi vào sở cảnh sát đại lâu bối ảnh, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Dám đánh hắn Tần Dựng Nước chết tử, không quản có ly không để ý tới, đều phải trả giá một chút. Chương 897, chỉ có Hứa Hạo mới có thể cứu đệ đệ. Bị để mắt tới nữ chính. Chương 897, chỉ có Hứa Hạo mới có thể cứu đệ đệ. Bị để mắt tới nữ chính. Thứ 897 chương, chỉ có Hứa Hạo mới có thể cứu đệ đệ. Bị để mắt tới nữ chính phòng thẩm vấn thiết môn tại Du Hồng sau lưng bịch một tiếng khép lại. "Ngồi." Nhân viên cảnh sát lạnh nhạt âm thanh vang lên. Phía trước coi như bình hòa ngữ khí không còn sót lại chút gì. Du Hồng nhíu mày. "Cảnh sát, chuyện đã xảy ra ta tại báo án thời điểm liền nói rõ. Tần Đức Hoa trước chắn thì ta, còn nói những cái kia bẩn thỉu lời nói, ta nhất thời nhịn không được mới động thủ, đây coi là phòng vệ chính đáng a?" "Phòng vệ chính đáng?" Nhân viên cảnh sát cười nhạo một tiếng, tiến lên hai bước đột nhiên đập vào bàn thẩm vấn bên trên, trên bàn quyển sổ tay bị chấn động đến nhảy lên. "Ai nói với ngươi đây là phòng vệ chính đáng? Hiện tại là hỏi ngươi cùng Tần Đức Hoa ở giữa thù cũ, ngươi cho rằng tránh nặng tìm nhẹ liền có thể lừa dối qua quan?" "Chúng ta không có gì thù cũ." Du Hồng cứng cổ phản bác. "Ba." Nhân viên cảnh sát đột nhiên vung cái bàn tay tới, lực đạo nặng phải làm cho Du Hồng lảo đảo đâm vào trên ghế dựa, gò má nháy mắt nóng bỏng sưng lên đến, mùi máu tươi tại đầu lưỡi lan tràn. "Xem ra ngươi còn chưa hiểu tình hình." Nhân viên cảnh sát túi người tới gần, âm thanh ép tới cực thấp, mang theo uy hiếp ý vị. "Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn Tần Đức Hoa không vừa mắt, cố ý kiếm cớ động thủ? Không phải vậy sao 667 sao hạ thủ nặng như vậy?" Du Hồng bị đánh đến nao choáng váng, nhưng như cũ cắn răng. "Ta không có, là hắn khiêu khích trước. Giám sát ngươi đều nhìn." "Giám sát?" Nhân viên cảnh sát cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm chặt Du Hồng cổ áo, đem hắn hung hăng đặt tại trên ghế dựa. "Nơi này ta quyết định, có hay không giám sát không tới phiên ngươi quản. Hiện tại cho ta trung thực nhận, ngươi cùng tỷ ngươi có phải là đã sớm muốn tìm Tần Đức Hoa phiền phức?" Du Hồng dãy rủa lấy nghĩ đẩy hắn ra, lại bị đối phương gắt gao để lại. Một cái khác nhân viên cảnh sát chẳng biết lúc nào đi đến, cầm trong tay một cái gậy cao su, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ, phát ra lạch cạch tiếng vang, nghe đến người tê cả da đầu. Ta lặp lại lần nữa, ta không có. Du Hồng âm thanh tràn đầy lửa giận. Gậy cao su rơi vào bả vai nháy mắt, kịch liệt đau nhức theo xương hướng trong ngũ tạng lục phủ chui. Du Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ đều, lại bị nhân viên cảnh sát bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra mơ hồ tiếng nghẹn ngào không phối hợp đúng không? Liên đệ lại hắn nhân viên cảnh sát ánh mắt thâm độc. Vậy liên hảo hảo nếm thử tư vị. Tiếp xuống một giờ bên trong. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn bên dưới gậy cao su rơi vào trên nhục thể chậm đụng, cùng với Du Hồng kiểm chế rên. Áo sơ mi của hắn bị ướt đẫm mồ hôi, lại bị vết máu nhiễm đến biến thành màu đen, khóe miệng phá, xương gò má sưng lên thật cao. Liên hô hấp đều mang kéo đau. Nhưng vô luận nhân viên cảnh sát làm sao đánh, làm sao ép hỏi, hắn từ đầu đến cuối không có nhả ra nói một câu trái lương tâm lời nói. Cùng lúc đó chiêu đái trong sảnh Du Thư Hân đứng ngồi không yên. Trước mặt nàng ly pha lê đã lạnh thấu, nước không động tới một cái. Đồng hồ trên tường tí tách rung động. Cảnh sát, xin hỏi đệ đệ ta lúc nào có thể đi ra? Nàng lần thứ ba ngăn lại đi qua nhân viên cảnh sát hỏi thăm. Cảnh viên kia bước chân dừng một chút, trên mặt không có biểu tình gì. Còn tại thẩm, ngươi lại chờ chút. Du Thư Hân còn muốn lại hỏi, đối phương cũng đã quay người rời đi, chỉ lưu lại một cái lạnh lùng bối ảnh. Nàng ngồi trở lại trên ghế, đầu ngón tay lạnh bước. Rõ ràng báo án thời điểm nói đến rất rõ ràng. Tân Đức Hoa quấy rối trước, đệ đệ chỉ là phòng vệ quá, làm sao sẽ thẩm lâu như vậy? Lại đợi hơn nửa giờ. Một người mặc cảnh phục nam nhân đi đến, đi thẳng tới Du Thư Hân trước mặt. Hắn vóc người không cao, bụng lại có chút nô lên. Ánh mắt đảo qua Du Thư Hân lúc, mang theo một tia không có ý tốt. Ngươi là Du Hồng tỷ tỷ. Nam nhân mở miệng, âm thanh mang theo vài phần ngạ mạn. Du Thư Hân liền vội vàng đứng lên. Là, ta là. Xin hỏi đệ đệ ta hắn Du Hồng cự tuyệt không phối hợp điều tra, thái độ ác liệt, còn tính toán gây trở ngại công vụ. Nam nhân đánh gãy nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Dựa theo quy định, muốn trước giam giữ đang tại bảo vệ chỗ, chờ đến tiếp sau điều tra rõ ràng lại nói. Cái gì? Du Thư Hân bối rối, theo bản năng hỏi lại. Cự tuyệt không phối hợp. Chúng ta rõ ràng đem chuyện đã xảy ra đều nói rõ, làm sao sẽ cự tuyệt không phối hợp? Có phải là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm. Nam nhân cười nhạo một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Trong phòng thẩm vấn tình huống, chẳng lẽ còn có thể có giả? Nếu là hắn phối hợp, có thể được giam giữ sao? Du Thư Hân tâm nháy mắt níu chặt, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Ta muốn gặp đệ đệ ta, ta muốn cùng hắn xác nhận tình huống. Không được. Nam nhân không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt. Hắn hiện tại bị giam giữ, không thể gặp người. Du Thư Hân gấp đến độ vành mắt đều đỏ, đang muốn lại tranh luận. Một cái hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ cửa ra vào truyền đến. Để nàng đi xem một chút đi. Du Thư Hân quay đầu, nhìn thấy một người mặc tây trang màu đen nam nhân đi đến, đi theo phía sau hai cái nhân viên cảnh sát. Vừa rồi cái kia ngạo mạn nhân viên cảnh sát nhìn thấy hắn, lập tức đổi lại định nọt nụ cười. Tần sở trưởng, ngài tới. Tần Dựng Nước gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Du Thư Hân trên thân, giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn ánh mắt quá mức lộ liễu, nhìn đến Du Thư Hân toàn thân không dễ chịu, theo bản năng lui về sau nửa bước. Tất nhiên ngươi lo lắng như vậy để ngươi, vậy liền đi xem một chút đi. Tần Dựng Nước nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Du Thư Hân chỉ nghĩ đến có thể nhìn thấy đệ, đội bằng nói. Cảm ơn Tần sở trưởng. Đi theo nhân viên cảnh sát xuyên qua hành lang dài dằng dặc, càng đi vào trong, không khí càng ấm lãnh. Cuối cùng, bọn họ dừng ở một gian trước cửa sắt. Nhân viên cảnh sát mở cửa bên trên cửa sổ nhỏ, ra hiệu Du Thư Hân hướng bên trong nhìn. Du Thư Hân tiến tới, thấy do cảnh tượng bên trong lúc, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Du Hồng bị giam tại nhỏ hẹp lồng sắt bên trong, co do thân thể ngồi dưới đất. Áo sơ mi của hắn phá mấy cái động, lộ ra trên da tràn đầy tím xanh vết thương, trên mặt vừa sưng lại xanh. Khóe miệng còn mang theo vết máu khô. Nghe đến động tĩnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản ánh mắt sáng ngời giờ phút này che kín tia máu. Tỷ, hắn muốn đứng lên, lại bởi vì đau đớn lảo đảo một cái, âm thanh khàn khàn đến cơ hồ nghe không rõ. Nhỏ Hồng, Du Thư Hân hai tay nắm thật chặt thiết môn. Bọn họ đối ngươi làm cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Ta muốn kiện bọn họ. Bọn họ đây là vận dụng tư hình. Đừng. Du Hồng liền vội vàng lắc đầu, hạ giọng. Tỷ, đừng xúc động. Đây nhất định là Tần Đức Hoa dở trò quỷ, sau lưng của hắn có người. Ngươi nếu là hiện tại kiện bọn họ, sẽ chỉ đem sự tình huyên náo càng hỏng bét, bọn họ sẽ càng nhằm vào ta. Du Thư Hân toàn thân cứng đờ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem ngươi chịu loại này tội? Du Hồng trầm mặc không nói. Cũng không lâu lắm, nhân viên cảnh sát lại lần nữa đi tới. Thời gian đến, cần phải đi. Du Thư Hân cuối cùng nhìn Du Hồng một cái, cắn răng quay người rời đi. Không được, nàng nhất định phải cứu đệ đệ. Nhưng là muốn tìm ai đâu? Nhà bọn họ không có quan hệ gì bối cảnh. Đột nhiên, Hứa Hạo thân ảnh hiện lên ở trong đầu. Chương 898, cơ hội đưa tới cửa. Du Thư Hân cảm động. Xin giúp đỡ. Chương 898, cơ hội đưa tới cửa. Du Thư Hân cảm động. Xin giúp đỡ. Thứ 898 chương, cơ hội đưa tới cửa. Du Thư Hân cảm động. Xin giúp đỡ loại này thời điểm cũng chỉ có thể thỉnh cầu Hứa Hạo hỗ trợ. Du Thư Hân vừa nghĩ đến đây, không do dự nữa, cũng quýt lấy điện thoại ra bấm Hứa Hạo điện thoại. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Lúc này Hứa gia đại viện, vang ấm ánh đèn rải đầy phòng khách. Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, một tuổi nhiều nữ nhi Tiểu Hoàng Nhi mặc hồng nhạt liền thân thể áo, ngồi tại trên đùi hắn. Tiểu Hoàng Nhi trong tay nâng một bộ động vật ghép hình, tròn căng con mắt nhìn chằm chằm ghép hình, bố bấm tay nhỏ linh hoạt di chuyển mảnh mỡ. Tiểu Hoàng Nhi, liều con thỏ nhỏ thử xem. Hứa Hạo chỉ ghép hình bên trong thỏ đồ án. Tiểu Hoàng Nhi nghiêng đầu nhìn một chút Hứa Hạo, lại cúi đầu nhìn một chút ghép hình. Tay nhỏ thật nhanh đang liệu đồ mảnh vỡ bên trong tìm kiếm. Bất quá mười mấy giây, một cái hoàn chỉnh thỏ ghép hình liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Tiểu Hoàng Nhi giơ lên ghép hình, góp đến Hứa Hạo trước mặt, bi bộ kêu. "Ba ba, được rồi." Tiểu Hoàng Nhi vốn là rất thông minh, lại ăn Hứa Hạo cho thông minh đan, trí lực được đến khai phá. Nhưng mới một tuổi nhiều, đã không dưới mười mấy tuổi hải tử chỉ số IQ. "Chúng ta Tiểu Hoàng Nhi thật lợi hại." Hứa Hạo cười nặng nặng nữ nhi gương mặt. Nghe đến chuông điện thoại, Hứa Hạo cầm điện thoại lên, nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu thị là Du Thư Hân, lông mày hơi nhíu. Thời gian này, nàng đột nhiên gọi điện thoại tới làm cái gì? Hắn ấn nút tiếp nghe chốt, mới vừa uy một tiếng, liền nghe đến nói rõ lời nói đầu kia Du Thư Hân mang theo tiếng khóc nức nở cầu cứu. "Hứa tổng, cầu ngươi mau cứu đệ đệ ta." Hứa Hạo nghi hoặc. "Nhỏ Du, làm sao vậy?" "Đừng nóng đội, ngươi từ từ nói." Trong điện thoại, Du Thư Hân nghẹn ngào đem chuyện đã xảy ra nói một lần. "Tân Đức Hoa hôm nay tới công ty khiêu khích, nói muốn thu mua chúng ta bộ môn, còn cố ý khiêu khích. Đệ đệ ta tức không nhịn nổi, liền cùng hắn dùng beng, đẩy hắn một cái. Kết quả Tân Đức Hoa nói đệ đệ ta cố ý tổn thương, hiện tại đệ đệ ta bị giam đang tại bảo vệ trong sở, bọn họ còn động thủ đánh người." Hứa Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn còn không có đối Du Thư Hân hạ thủ, cơ hội liền tìm tới cửa. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, trầm giọng nói: "Nhỏ Du, ngươi đừng hoảng hốt, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi, ngươi ở đâu?" "Ta tại Thành Đông phân cục cửa ra vào." Du Thư Hân mang theo cảm kích âm thanh vang lên: "Hứa tổng, cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là công ty ta người, ta sẽ không mặc kệ." Hứa Hạo đánh gãy nàng, ngữ khí kiên định: "Tại cửa ra vào chờ ta, đừng có chạy lung tung." Cúp điện thoại, Hứa Hạo nhẹ nhàng đem Tiểu Hoàng Nhi từ trên chân ôm xuống đến, thả ở trên thảm. Tiểu Hoàng Nhi nháy mắt to nhìn xem hắn, đưa ra tay nhỏ bắt lấy ống quần của hắn. "Ba ba, ngươi muốn đi đâu nha?" "Ba ba đi ra làm ý chuyện, Hoàng Nhi ngoan, chính mình ở nhà chơi, chờ ba ba trở về cho ngươi mang lễ vật có tốt hay không?" Hứa Hạo vuốt vuốt nữ nhi tóc. Tiểu Hoàng Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, lại dị thường hiểu chuyện. Nàng buông tay ra, lắc lắc tay nhỏ: "Ba ba về sớm một chút, Tiểu Hoàng Nhi chờ ngươi." Hứa Hạo tại nữ nhi gương mặt bên trên hôn một cái, đứng dậy đối phòng bếp bên trong Hứa ra mọi người nói một tiếng: "Ta đi ra ngoài một chuyến." Nói xong, liền bước nhanh đi ra ra môn. Vừa tới cửa ra vào, một chiếc màu đen xe con liền chậm rãi lái tới, dừng ở Hứa Hạo trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, hồng sắc vi mặc tây trang màu đen, cung kính nói: "Hứa tổng, xe chuẩn bị tốt." Nàng thuần thục xuống xe, là Hứa Hạo mở cửa xe. Chờ Hứa Hạo ngồi xuống về sau, mới trở lại ghế lái, khởi động xe. Xe một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến Thành Đông phân cục cửa ra vào. Hứa Hạo mới vừa xuống xe, liền thấy Du Thư Hân đứng dưới ánh đèn đường, viền mắt đỏ bừng, tóc có chút lộn xộn, hiển nhiên là lo lắng. Du Thư Hân nhìn thấy Hứa Hạo, vội vàng nên tiếp đến, hãy náy túi lầu xuống: "Hứa tổng, làm phiền ngươi, muốn như vậy còn để ngươi đi một chuyến." Trước không nói những thứ này, Hứa Hạo xua tay, ánh mắt đảo qua sở cảnh sát cửa lớn: "Đệ ngươi hiện tại thế nào? Còn tại trại tạm giam bên trong sao?" Du Thư Hân âm thanh lại có chút nghẹn ngào: "Không, mang ta tới." Du Thư Hân ở phía trước dẫn đường. Hai người mới vừa đi tới sở cảnh sát cửa đại sảnh, liền bị một người mặc cảnh phục nhân viên cảnh sát ngăn cản. Cảnh viên kia chính là phía trước mang Du Thư Hân gặp Du Hồng người, cũng là sở trưởng Tần Dựng Nước Tâm Phúc. Hắn nhìn thấy Du Thư Hân, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngữ khí không giỏi: "Người tại sao lại tới? Không phải đã nhìn qua người sao? Tranh thủ thời gian đi, đừng ở chỗ này vướng bận." Nhân viên cảnh sát ánh mắt tại Du Thư Hân trên thân dừng lại mấy giây, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhưng lại rất nhanh che giấu đi qua. Hắn biết Tần Dựng Nước coi trọng Du Thư Hân, liền tính lại động tâm, cũng không dám có nửa phần ý nghĩ. Đúng lúc này, Hứa Hạo hướng phía trước đứng một bước, ngăn tại Du Thư Hân trước mặt, lạnh lùng nhìn xem nhân viên cảnh sát: "Đem sở trưởng các ngươi kêu đến." Nhân viên cảnh sát sửng sốt một chút, cái này mới chú ý tới Hứa Hạo. Hắn nhìn xem Hứa Hạo mặt, luôn cảm thấy có chút quen mắt, lại nhìn Hứa Hạo trên thân khí chàng. Chân mồn ánh mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ thượng vị giả cảm giác các bách, hiển nhiên không phải người bình thường. Nhân viên cảnh sát cố giả bộ trấn định nói: "Ngươi tìm chúng ta sở trưởng có việc?" "Chúng ta sở trưởng đã tan tầm, có chuyện gì ngày mai lại đến đi." Hứa Hạo nhìn xem hắn, phun ra hai chữ: "Hứa Hạo." Quét nhân viên cảnh sát đồng tử đột nhiên co rụt lại 0.6, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn cuối cùng nhớ tới vì cái gì cảm thấy Hứa Hạo nhìn quen mắt. Tài chính và kinh tế tạp chí trang địa, bản địa sĩ nghiệp gia phong hội đưa tin. Trước mắt người này không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh Hứa thị tập đoàn tổng tài Hứa Hạo sao? Hắn làm sao sẽ tới đây? Còn cùng Du Thư Hân cùng một chỗ. Nhân viên cảnh sát trong lòng lộ bột một cái, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt sau lưng. Hắn nhớ tới Tần Dựng Nước bàn giao thật tốt dạy dỗ Du Hồng, lại nghĩ tới vừa rồi đối Du Thư Hân thái độ, bắp chân nhịn không được bắt đầu run lên. Hắn vội vàng gạt ra một cái cứng ngắc đủ cười, ngựa khí cung kính đến gần như định ngọn. "Bố là, nguyên lai là Hứa tổng, ngài sao lại tới đây?" Chương 899, cầu xin tha thứ muốn có cầu xin tha thứ bộ dạng. "Ai cho ngươi lá gan?" Chương 899, cầu xin tha thứ muốn có cầu xin tha thứ bộ dạng. "Ai cho ngươi lá gan?" Thứ 899 chương, cầu xin tha thứ muốn có cầu xin tha thứ bộ dạng. "Ai cho ngươi lá gan?" Cùng lúc đó cửa cục cảnh sát, một chiếc màu đen xe con phi nhanh mà tới. Sớm đã chờ tại cái này sở trưởng Tần Dựng Nước nhìn. Cháu của hắn Tần Đức Hoa, chính lấy một loại cực kỳ quái dị tạo hình, từ trong xe chui ra ngoài. Lúc này Tần Đức Hoa viền mắt bầm đen, một bên gò má sưng lên thật cao, dán vào băng dán cá nhân, nhìn qua rất là buồn cười. khoe miệng rạn nứt vết thương mặc dù đã xử lý, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Du Hồng hạ thủ thời điểm căn bản không có cân nhắc hậu quả. Mặc dù đều là bị thương ngoài da, nhưng đau đớn cùng cảm giác nhục nhã lại sâu tận xương thủy. Tại bệnh viện đơn giản xử lý vết thương, đánh uốn ván châm về sau, Tần Đức Hoa liền bác sĩ đề nghị ở lại viện quan sát cũng chờ không bằng. Đầy ngập lửa giận đi thẳng tới nhị thúc địa bàn. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tìm Du Hồng báo thù rửa hận. "Tiểu Hoa, ngươi không sao chứ? Làm sao không tại bệnh viện nghỉ ngơi nhiều một chút?" Tần Dựng Nước nhìn xem chất tử thảm trạng, chau mày. "Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Tại mảnh này địa giới bên trên, người nào sao mà to gan như vậy, đem hắn Tần gia chất tử đánh thành dạng này?" Nhị thúc. Tần Đức Hoa vừa mở miệng, liên lụy đến trên mặt tổn thương, lập tức đau đến hít sâu một hơi, càng là đổ dầu vào lửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi. "Cái kia kêu Du Hồng Vương bắt đàn đâu? Bắt đã dậy chưa? Ta nhất định muốn hắn gấp 10 hoàn trả." Tần Dựng Nước vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. "Yên tâm, người ta đã thay ngươi giáo huấn một trận, hiện tại nhốt tại trại tạm giam bên trong, chạy không được." Hắn ngự khí mang theo khống chế tất cả thông dong. "Một tên mao đầu tiểu tử, còn có thể lật tung trời đi." Nghe xong Du Hồng đã bị khống chế lại, Tần Đức Hoa mắt sáng rực lên, bên trong lập lòe oán độc màu sắc. "Tốt, quá tốt rồi. Nhị thúc, ngươi bây giờ liền dẫn ta đi gặp hắn, ta muốn đích thân chào hỏi hắn, để hắn sống không bằng chết." Hắn hoạt động một chút cổ tay, phản phất đã thấy Du Hồng ở trước mặt mình cầu xin tha thứ tình cảnh. Tần Dựng Nước nhìn xem chất tử bộ này không dằn nổi dáng dấp, suy nghĩ một chút. Theo lý thuyết, cái này không hợp quy củ. Nhưng nhìn xem Tần Đức Hoa trên mặt tổn thương, lại nghĩ tới đại ca của mình nhắc nhở, hắn lòng mềm nhũn, nhẹ gật đầu. "Được, đi theo ta. Bất quá, chú ý một chút phân tấp, đừng xảy ra án mạng. Yên tâm đi nhị thúc, ta tính toán sẵn." Tần Đức Hoa liên tục không ngừng đáp ứng, chỉ cần để hắn đi vào. "Phân tấp? Vậy phải xem tâm tình của hắn." Thúc cháu hai người một trước một sau, xuyên qua khu làm việc, trực tiếp đi hướng phía sau trại tạm giam phương hướng. Tần Dựng Nước thân là sở trưởng, tại chỗ này tự nhiên là thông suốt. Nhưng mà, làm bọn họ mới vừa bước vào trại tạm giam khu vực hành lang, Tần Dựng Nước bước chân lại có chút dừng lại. Hắn ánh mắt sắc bén, ngay lập tức liền rơi vào đứng tại cách đó không xa hai thân ảnh bên trên. Hứa Hạo chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, thần thái bình tĩnh. Nhưng cố kia từ trong ra ngoài tản ra thông dong khí độ, lại cùng cái này trại tạm giam hoàn cảnh không hợp nhau. Tần Dựng Nước có thể tại hệ thống bên trong sờ soạng lần mò đến sở trưởng cái này vị trí, dựa vào chính là cẩn thận, nhất là đối đại nhân vật độ mẫn cảm. Hắn luôn cảm thấy người này có chút quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Có thể trong lúc nhất thời, não tựa như chập mạch một dạng, làm sao cũng nhớ không nổi tới. Hắn trong lòng nổi lên một tia cảnh giác. Mà giờ khắc này, bên cạnh một tên nhân viên cảnh sát chính một mặt khó xử. Hắn mới vừa rồi bị Hứa Hạo một câu nghẹn lại, đang chuẩn bị đi mời sở trưởng, không nghĩ tới sở trưởng chính mình liền tới. Nhân viên cảnh sát vừa định nên đón hồi báo tình huống, lại có người nhanh hơn hắn, là Tần Đức Hoa. Tần Đức Hoa ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn Du Thư Hân trên thân. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn một cái bước xa xông lên trước, chỉ vào Du Thư Hân, cười lạnh nói: "Du Thư Hân, không nghĩ tới có hôm nay a." Tần Đức Hoa dương dương đắc ý, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. "Ngươi cái kia không biết sống chết đệ đệ, dám đối lao tử độc thủ. Đây chính là hạ tràng. Ngươi yên tâm, hắn làm sao đánh ta, ta muốn gấp 10, gấp trăm lần ở trên người hắn còn trở về. Ta muốn để hắn hối hận đi đến thế này." Du Thư Hân nhìn xem Tần Đức Hoa ngang ngược càn rỡ sắc mặt, vừa tức vừa gấp, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Rõ ràng là tên cặn bã này khiêu khích trước vũ nhục, nhưng bây giờ phải thừa nhận như vậy trả thù. Nàng sâu hút một khẩu khí, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, ngựa khí mang theo một tia khẩn cầu. "Tần Đức Hoa, tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta thay mặt nhỏ Hồng xin lỗi ngươi, ngươi thả hắn đi. Ngươi tiền chữa trị, tổn thất phí, chúng ta nguyện ý bồi thường." "Xin lỗi? Bồi thường?" Tần Đức Hoa giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, cười nạo một tiếng. Ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì cả tại Du Thư Hân hiểu điệu tư thái bên trên đảo qua. Tràn đầy tham lam cùng lòng ham chiếm hữu. "Hiện tại biết sai, sớm đi làm cái gì? Ta cho ngươi biết." Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, hạ giọng, bước đi nói: "Bất quá nha, ngươi nếu là thật muốn để đệ đệ ngươi ở bên trong ít chịu điểm tội, cũng không phải không được. Cho ngươi một cơ hội, hiện tại, ngay ở chỗ này, quỳ xuống cho ta, cầu xin tha thứ, liền muốn có cái cầu xin tha thứ bộ dạng. Đem ta dỗ dành cao hứng, có lẽ ta còn có thể suy nghĩ một chút." Hắn ăn chắc Du Thư Hân quan tâm sẽ bị loạn, tính toán dùng loại này phương thức triệt để đánh nàng tôn nghiêm, buộc nàng đi vào khuôn khổ ba. Du Thư Hân sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, khuất nhục nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Quá nhục nhã người." Đúng lúc này, một cái lạnh nhạt âm thanh vang lên: "Ngươi muốn để người nào quỳ xuống a?" Chương 900, mồ hôi đầm địa. Hứa Hạo lực ảnh hưởng khủng bố như vậy, chương 900, mồ hôi đầm địa. Hứa Hạo lực ảnh hưởng khủng bố như vậy, một đạo trêu tức âm thanh vang lên. Ánh mắt mọi người đều theo tiếng kêu nhìn lại, tập trung tại Hứa Hạo trên thân. Tần Đức Hoa nhìn thấy Hứa Hạo, người này là ai? Hắn làm sao sẽ cùng Du Thư Hân cùng một chỗ? Là Du Thư Hân cái kia gây chuyện đệ đệ còn giam giữ đâu? Cái này tám thành là Du Thư Hân dọn tới cứu mình. Hừ, đoán chừng cũng là bị Du Thư Hân sắc đẹp sở mê. Nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, ở trước mặt nàng biểu hiện một phen a. Nghĩ tới đây, Tần Đức Hoa trong lòng dâng lên một cỗ khinh thường. Hắn nhận định Hứa Hạo bất quá là một cái khác Du Thư Hân người theo đuổi. Ý có điểm bốn liếng liền nghĩ ra mặt. Khoe miệng của hắn kéo lên một vệt cười lạnh, giọng mang trào phúng mở miệng: "Làm sao? Muốn học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân?" hắn ngả ngớn ánh mắt đảo qua Du Thư Hân, lại trở xuống Hứa Hạo trên thân.
"Anh em, ta khuyên ngươi cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Cái này bến vũng nước đục, không phải ngươi nghĩ liền có thể. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, đối mặt là ai?"
Hứa Hạo xách một tiếng, ánh mắt của hắn vượt qua kêu gào Tân Đức Hoa, rơi vào bên cạnh một mực trầm mặt, bảo trì uy nghiêm Tần Dựng Nước trên thân.
"Ồ, nghe ý tứ này, ngươi nhị thúc, thật là lớn quan uy a."
Lời này mới ra, không khí gần như đọc lại. Một mực ở bên cạnh một vị lão nhân viên cảnh sát, giờ phút này dọa đến mặt mũi trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Trong lòng hắn kêu rên, ta lão thiên gia, vị này Tần đại thiếu gia là ăn gan hùm mật báo sao? Cũng dám như thế cùng Hứa tổng nói chuyện. Hắn có biết hay không trước mắt vị này là ai vậy? Đừng nói ngươi nhị thúc chỉ là cái chỉ là sở trưởng. Liền xem như tỉnh trưởng đến, tại Hứa tổng trước mặt cũng phải khách khí a. Lão nhân viên cảnh sát một cái giật mình, đột nhiên từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Hắn cũng không dám do dự nữa, cơ hồ là liền lăn bò tới Tần Dựng Nước bên cạnh. Góp đến hắn bên hai, dùng khí âm thanh gấp rút nói nhỏ, âm thanh đều đang phát run.
Tần chỗ,
nhanh đừng để ngài chất tử nói.
Cái này, vị này là Hứa tổng, Hứa thị tập đoàn cái kia Hứa tổng a.
Oanh giống như tình tiên phích lịch, tại Tần Dựng Nước trong đầu đổ vang. Hắn vừa rồi một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, xác thực cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng một đôi không nhớ ra được ở đâu gặp qua, giờ phút này nghe thủ hạ lời nói, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân thẳng trùng tiên linh tre. Cả người như gặp phải lôi kích, trong đầu vang lên ong ong, trước mắt đen kịt một màu. Hứa thị tập đoàn Hứa tổng, cái kia buôn bán cự phách, mánh khóe thông thiên, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại cái này nho nhỏ sở cảnh sát, còn cùng Du Thư Hân nhắc lên quan hệ. To lớn hoảng hốt nháy mắt chiếm lấy Tần Dựng Nước trái tim. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn cái kia nhân viên cảnh sát một cái. Hứa tổng tới làm sao không sớm một chút nói cho hắn? Hiện tại ngược lại tốt, chính mình cái này ngu ngốc chất tử đã tại Hứa tổng trước mặt phát ngôn bừa bãi, đem người đều làm mất lòng. Tần Dựng Nước chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, sau lưng mồ hôi lạnh phạch một cái liền xông ra, ướt đẫm trong đồng phục cảnh sát áo sơ mi.
Xong,
lần này toàn bộ xong. Chính mình người sở trưởng này sợ là làm chấm dứt. Hắn hận không thể thời gian đảo lưu, tại Tần Đức Hoa mở miệng nói câu đầu tiên lời nói ngu xuẩn phía trước liền chắn miệng của hắn. Lúc này Tần Đức Hoa còn không có ý thức được đại họa lâm đầu. Gặp Hứa Hạo không có nói tiếp, tưởng rằng hắn sợ, càng phát ra ý tiến lên một bước chỉ vào Hứa Hạo cái mũi nói: "Ta khuyên ngươi bất lo chuyện người. Du Thư Hân loại này nữ nhân, không phải ai đều có thể mơ ước, thức thời tranh thủ thời gian lăn." Tần Dựng Nước đống nhiên lấy lại tinh thần, không chút suy nghĩ, xông đi lên liền một chân đá vào Tần Đức Hoa trên thân. Tần Đức Hoa vốn là vết thương chẳng chịt, chỗ nào trải qua được lần này, cả người như cái phá bao tải đồng dạng bị đạp bay đi ra, đông một tiếng ngã trên mặt đất, mặt đập tại nền xi măng bên trên. Nguyên bản quấn lấy vải xô vỡ ra, vết thương lại lần nữa rách ra, máu tươi lẫn vào cho bụi dán một mặt. Thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm.
"Nhị thúc, ngươi
đánh ta?" Tần Đức Hoa bối rối, che ngực ho nửa ngày, khó có thể tin mà nhìn xem Tần Dựng Nước, trong mắt tràn đầy bị khuất.
"Ta là cháu ngươi a,
đánh ngươi, con mẹ nó chứ hận không thể hiện tại liền giết ngươi." Tần Dựng Nước cơ hồ là gào thét lên tiếng, trên trán nổi gân xanh. "Ngươi cái này thành sự không có bại sự có thừa đồ hỗn trướng, ngươi sao không đi chết đi? Ngươi có biết hay không ngươi cho trong nhà chọc bao lớn tai họa?" Tần Dựng Nước thật sự là giận điên lên, cũng sợ điên. Tần Đức Hoa đồ ngu này, vậy mà là trong nhà trêu chọc Hứa Hạo tôn này đại phật. Đây là bọn họ Tần gia có thể trêu chọc nổi nhân vật sao? Đây quả thực là muốn đem toàn bộ Tần gia đều kéo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Hắn hiện tại giết Tần Đức Hoa tâm đều có. Tần Đức Hoa bị đạp co giúp ở trên mặt đất, nhìn xem giống như điên dại nhị thúc, vẫn là một mặt mở mịt cùng hoảng sợ.
"Nhị thúc,
đến cùng
làm sao vậy?
Làm sao vậy?" Tần Dựng Nước nghiến răng nghiến lợi. "Ai cho ngươi gan chó, dám ở Hứa tổng trước mặt phát ngôn bừa bãi?" Nói xong, Tần Dựng Nước không nhìn nữa trên mặt đất giống như chó chết chất tử. Hắn xoay người mặt hướng Hứa Hạo. Liên tại xoay người nháy mắt, trên mặt hắn bộ kia nổi giận biểu tình dữ tợn, giống như xuyên kịch trở mặt, nháy mắt biến mất đến vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một loại cực hạn lấy lòng, định nọt. Hắn cúi người, trên mặt chất đầy khẩn trương nụ cười, ngữ khí cung kính tới cực điểm.
Hứa tổng,
phi thường xin lỗi. Mới vừa rồi là ta mắt vụ về, không có ngay lập tức nhận ra ngài đến. Ngài đại giá quang lâm, thật là làm cho chúng ta cái này tiểu phái xuất xứ đồng tất sinh huy, đồng tất sinh huy a. Hắn một bên nói, một bên càng không ngừng dùng tay áo lau từ cái trán lăn xuống, gần như dán lên con mắt mồ hôi lạnh. Cả người đã mồ hôi đầm địa, thân thể đều tại hơi phát run.
Chương 901, chán sống đắc tội Hứa Hạo. Ta giúp ngươi hạ giận.
Chương 901, chán sống đắc tội Hứa Hạo. Ta giúp ngươi hạ giận.
Thứ 901 chương, chán sống đắc tội Hứa Hạo.
Ta giúp ngươi hạ giận. Hứa Hạo đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, thần sắc bình tĩnh. Liếc qua trên mặt đất mắt trừng trống đốc, cuối cùng bắt đầu ý thức được không thích hợp mà toàn thân run rẩy lên Tần Đức Hoa. Lại nhìn về phía trước mặt cúm núm Tần Dựng Nước, nhàn nhạt mở miệng. Hắn như thế phách lối, chính là ngươi cho dũ khí. Tần Dựng Nước toàn thân một cái giật mình, giống như bị điện giật. Hắn nhìn đều không dám nhìn tiếp Tần Đức Hoa một cái, lập tức chém đinh chặt sắt lớn tiếng tỏ thái độ.
Hứa tổng minh giám,
đồ hôn trướng này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hắn mạo phạm ngài, tội đáng chết vạn lần. Từ nay về sau, ta Tần Dựng Nước cùng hắn lại không bất luận cái gì liên quan. Ngài nghĩ xử lý như thế nào hắn, cứ việc phân phó.
Ta nhất định làm theo, tuyệt không hai lời.
Nhị thúc, ngươi Tần Đức Hoa triệt để trợn tròn mắt, hắn không thể tin vào hại của mình luôn luôn đối hắn xin gì được đấy, quan hệ chặt chẽ nhị thúc. Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ.
Vì cái gì?
nhị thúc vì cái gì ở trước mặt người này phía trước như vậy hèn mọn?
Chờ chút, Hứa tổng. Tân Đức Hoa đột nhiên một cái giật mình, hắn không phải người ngu, đến lúc này kết hợp với nhị thúc cùng nhân viên cảnh sát thái độ, cái danh tự nháy mắt hiện lên trong đầu của hắn.
Hứa Hạo,
Hứa thị tập đoàn cái kia Hứa Hạo. Lập tức Tân Đức Hoa đồng tử đột nhiên rụt lại, trên mặt huyết sắc nháy mắt chút bỏ hết, toàn thân bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, mà đứng tại Hứa Hạo bên cạnh Du Thư Hân, giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp trở lên, tay nhỏ theo bản năng bị miệng lại. Nàng biết Hứa Hạo năng lượng rất lớn, lại không nghĩ rằng lớn đến tình trạng như thế. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, cũng không có làm cái gì, liên để Tần Đức Hoa chỗ rửa thái độ 180 độ của cua. Khủng bố như vậy, Hứa Hạo ánh mắt rơi vào Tần Dựng Nước trên thân. Trước khỏi cần phải nói, chúng ta vẫn là hàn huyên một chút, cháu ngươi ước hiếp ta nhân viên sự tình đi. Tần Dựng Nước đầu tiên là sững sờ, lập tức theo Hứa Hạo ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Du Thư Hân, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai vị này mỹ nữ không phải Hứa Hạo theo đuổi đối tượng, mà là hắn công ty nhân viên. Trong lòng của hắn lại đem Tần Đức Hoa lại mắng trăm ngàn lần. Cái này người chuyên gây họa, thậm chí ngay cả Hứa tổng nhân viên cũng dám đắc tội, quả thực là ngại mệnh quá dài. Tần Dựng Nước một bên lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên liên tục gật đầu. Phải, đều là tên chó chết này sai. Hứa tổng ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài cùng vị này mỹ nữ một cái hài lòng bàn giao. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng còn co quắp trên mặt đất Tần Đức Hoa, ánh mắt hung ác. Xuất sinh, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho Hứa tổng, cho vị này mỹ nữ xin lỗi. Tần Đức Hoa từ to lớn trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, vội vàng dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, bởi vì động tác quá gấp, còn kém chút lại té một cái. Trên mặt hắn vải xô triệt để tàn ra, vết thương thấm máu, thoạt nhìn chật vật lại buồn cười. Có thể giờ phút này ai cũng không tâm tư cho cười hắn. Du tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tân Đức Hoa đối với Du Thư Hân túi người chào thật sâu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, sợ xanh mặt lại. Phía trước đều là ta ăn nói linh tinh, là ta hôn trướng, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không tính tiểu nhân quá, tha ta lần này đi. Hắn hiện tại hối hận phát điên, làm sao cũng nghĩ không thông, Du Thư Hân làm sao sẽ cùng Hứa Hạo dính líu quan hệ? Vừa nghĩ tới chính mình đắc tội Hứa Hạo, Tần Đức Hoa đã cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, trong lòng tuyệt vọng. Du Thư Hân bị cái này đột nhiên xuất hiện chuyển biến làm cho có chút luống cuống, theo bản năng nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo hướng nàng ôn hòa cười một tiếng, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Nhỏ Du, ta hôm nay đến chính là tới giúp ngươi xuất khí, ngươi nghĩ xử lý như thế nào hắn, cứ việc nói. Du Thư Hân tính tình vốn là thiện lương, gặp Tần Đức Hoa đã sợ đến hồn không phụ thể, lại nghĩ tới đệ đệ động thủ đánh người xác thực cũng có sai, liền lắc đầu, không có ý định truy cứu hắn. Ngươi thả đệ đệ ta.
Phóng.
Lập tức phóng. Tần Dựng Nước đội vàng hướng bên cạnh nhân viên cảnh sát quát, còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian đi đem cái này vị mỹ nữ đệ đệ thả ra, động tác nhanh lên. Trong lòng của hắn giờ phút này cũng là bất ổn, vừa rồi hắn nhưng là đặc biệt phân phó qua, muốn thật tốt chiêu đãi Du Hồng, không chừng bị đánh thành dạng gì. Nếu là Du Thư Hân truy cứu tới, lại thêm Hứa Hạo ở bên cạnh, hắn đầu này mạng nhỏ sợ là đều không gánh nổi. Tần Dựng Nước ở trong lòng không được cầu nguyện, hy vọng Du Hồng bị thương không nặng. Tên kia nhân viên cảnh sát không dám thất lễ, vội vàng lên tiếng, bước nhanh vọt vào trại tạm giam. Lúc này, trại tạm giam một gian phòng giam bên trong, Du Hồng chính tựa vào băng lãnh trên vách tường, toàn thân vô cùng đau đớn, trên mặt xanh một miếng tím một khối, khoe miệng rách ra, cánh tay cùng sau lưng càng là bị đánh đến nóng bỏng, hơi động đậy liền chui tâm đau. Đúng lúc này, cửa tù soạt một tiếng bị mở ra, phía trước cái kia động thủ đánh 897 hắn nhân viên cảnh sát, giờ phút này trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, ngựa khi lấy lòng đến gần như hèn mọn. Vị tiểu huynh đệ này, để ngươi chịu ủy khuất, ngươi có thể đi ra. Du Hồng nhíu mày, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hiện tại lại nghĩ đùa nghịch trò gian gì? Người này phía trước đánh hắn thời điểm, có thể là nửa điểm thể diện đều không có lưu. Nhân viên cảnh sát nụ cười trên mặt càng cứng, vội vàng xua tay. Tiểu huynh đệ ngươi hiểu lầm, phía trước đều là lỗi của ta, là ta có mắt không trọng. Bất quá ta cũng chẳng còn cách nào khác à, đều là nghe sở trưởng mệnh lệnh làm việc, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhận với ta. Du Hồng nghe đến như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu cái này thái độ làm sao chuyển biến đến nhanh như vậy. Nhân viên cảnh sát nhìn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vội vàng hạ giọng giải thích nói, tiểu huynh đệ, thật không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi là Hứa tổng công ty nhân viên a. Ngươi nói sớm có cái tầng quan hệ này, cho chúng ta sở trưởng 100 cái lá gan, hắn cũng không dám làm khó dễ ngươi à. Hứa tổng. Du Hồng lập tức bừng tỉnh, khẳng định là tỷ tỷ mời Hứa Hạo hỗ trợ. Khó trách thái độ của những người này sẽ có chuyển biến lớn như vậy. Chương 902, Du Thư Hân giận dữ. Nhân vật chính khuất phục, nhu đồ làm loạn. Chương 902, Du Thư Hân giận dữ. Nhân vật chính khuất phục, nhu đồ làm loạn. Thứ 902 chương, Du Thư Hân giận dữ. Nhân vật chính khuất phục, nhu đồ làm loạn Hứa Hạo. Du Hồng lông mày vận thành một đoàn, nguyên bản liền sắc mặt khó coi lại nặng mấy phần, hắn vô ý thức siết chặt ống tay áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Tên kia nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ Du Thư Hân không thả, hiện tại cứu chính mình, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này quét tỷ tỷ hảo cảm. Đầu ngón tay truyền đến đâm nhói để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn mới vừa xuyên qua tới không bao lâu, trong tay chỉ có một cái máy bay không người lái đen khoa học kỹ thuật, đã không có quyền cũng không có chỗ dựa. Trừ Hứa Hạo, ai sẽ nguyện ý làm một cái làm không bối cảnh người vận dụng quan hệ? Biết. Du Hồng sâu hút một khẩu khí, trong mắt lướt qua một tia lanh quang.
tạm thời ẩn nhẫn không tính là cái gì. Chờ hắn đem hệ thống bên trong còn lại đen khoa học kỹ thuật tạo ra đến, dựng vào quân đội dây. Đến lúc đó đừng nói Hứa Hạo, liền xem như càng lớn thế lực, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Hiện tại trước theo Hứa Hạo. Bất quá tỷ tỷ bên kia, hắn nhất định phải nhìn chằm chằm. Tuyệt không thể để Hứa Hạo có thời cơ lợi dụng. 57. Đi theo nhân viên cảnh sát đi tới cửa. Du Hồng liếc mắt liền thấy được Du Thư Hân. Nhìn thấy hắn đi ra, Du Thư Hân bước nhanh chạy tới. "Nhỏ Hồng, ngươi thế nào? Vết thương trên người có đau hay không?" Trong thanh âm tràn đầy đau lòng. "Đệ đệ là vì giúp nàng mới đánh Tần Đức Hoa, cảm giác là chính mình hại đệ đệ." Du Hồng nhìn xem tỷ tỷ lo lắng dáng dấp, trong lòng mềm nhũn, khóe miệng kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng. "Tỷ, ta không có việc gì, chính là một điểm bị thương ngoài da, ngươi đừng lo lắng." Hắn liếc mắt cách đó không xa Tần Dưỡng Nước cùng Tần Đức Hoa. Hai người nguyên bản còn muốn tiến lên, có thể nhìn đến Du Thư Hân che chở Du Hồng tư thế, lại nghĩ tới nộp tiền bảo lãnh Du Hồng người là Hứa Hạo, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sau lưng áo sơ mi đều bị thấm ướt. Tần Dưỡng Nước nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bồn chồn. Du Hồng bị đánh thành dạng này, Du Thư Hân làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Chỉ cần nàng cùng Hứa Hạo nâng một câu, bọn họ Tần gia liền triệt để xong. Tần Dưỡng Nước cái khó lo cái khôn, đột nhiên đi lên trước, đối với Du Hồng cùng cong lưng, trên mặt chất lên lịnh mà cười. "Vị tiểu huynh đệ này, thật xin lỗi. Chuyện lần này đều là Tần Đức Hoa đồ ngu này gây ra. Ngươi nghĩ xử lý như thế nào hắn, ta tuyệt không hai lời." Hắn lại vội vàng bổ sung, "Ta cũng có trách nhiệm, không nên giúp hắn trả đũa ngươi. Tiểu huynh đệ ngươi muốn cái gì bồi thường, chỉ cần ta có thể làm đến, đều đáp ứng." Du Hồng nhìn xem Tần Dưỡng Nước bộ kiên định nọ bộ dạng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo sát ý, chính là hai người này đem hắn trói tới nơi này, còn động thủ đánh hắn, để hắn nhận nhiều như thế tội. Hắn thật muốn để hai người này đếm thử gấp trăm lần thống khổ, có thể hắn cũng rõ ràng, hiện tại chính mình còn phải mượn Hứa Hạo thế, không thể quá lộ liễu. Hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh Tần Đức Hoa đột nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào Tần Dưỡng Nước gấp giọng nói: "Chuyện không liên quan đến ta, đều là lão giả này tự chủ trương." Hắn lại chuyển hướng Du Hồng, khắp khuôn mặt là lấy lòng cười, ngựa khí mang theo cầu khẩn: "Du huynh đệ, ta bị ngươi đánh thành dạng này cũng không truy cứu, ngươi cũng đừng tìm ta gây phiền phức, được hay không?" Hắn sớm liền nghĩ minh bạch, Du gia tỷ đệ đứng sau lưng chính là Hứa Hạo, cùng bọn họ đối nghịch chính là tự tìm cái chết. Hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian lui trong quan hệ, cho dù cùng Tần Dưỡng Nước cái này luôn luôn giáo hảo nhị thuốc bất hòa cũng không có cái gọi là. Dù sao Tần Dưỡng Nước vừa bắt đầu liền nghĩ đem hắn làm bia đỡ đạn. "Ngươi chó đổ vật nói cái gì?" Tần Dưỡng Nước nghe đến Tần Đức Hoa lời nói, nháy mắt nổ, chỉ vào cái mũi của hắn trợn mắt nhìn: "Nếu không phải ngươi để ta giúp ngươi trả thù, nói hắn đoạt ngươi sinh hiện tại cũng muốn đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Rõ ràng là chính ngươi tham tiền, muốn nhân cơ hội đập một bút." Tần Đức Hoa cũng không cam chịu yếu thế về trọng: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi lén lút chụp nhân ra tiền hàng?" Hai người ngươi một lời ta một câu, ồn ào đến mặt đỏ tới mang hai, nước bọt bay tứ tung. Hiển nhiên một bộ chó cắn chó một miệng lông. Du Thư Hân căn bản không tâm tư xem bọn hắn cãi nhau, chỉ hướng cách đó không xa Hứa Hạo, đối Du Hồng nói khẽ: "Nhỏ Hồng, lần này may mắn mà có Hứa tổng. Hắn vừa nghe nói ngươi xảy ra chuyện, liền lập tức chạy tới, ngươi mau cùng Hứa tổng nói cảm ơn." Du Hồng theo ánh mắt của tỷ tỷ nhìn, Hứa Hạo chính ôn hòa nhìn xem bên này. Có thể tại Du Hồng trong mắt, cái kia nụ cười ấm áp bên trong tất cả đều là đối tỷ tỷ mưu đồ làm loạn. Trong lòng của hắn âm thầm bĩu môi: "Cái gì vì ta? Rõ ràng là vì tỷ tỷ mới như thế tích cực. Để hắn cùng Hứa Hạo nói cảm ơn, hắn mới không muốn." Vì vậy Du Hồng mí môi, không nói một lời đứng tại chỗ, sắc mặt lộ ra mấy phần kháng cự. Du Thư Hân gặp hắn dạng này, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngữ khí cũng mang lên mấy phần tức giận: "Nhỏ Hồng, ngươi chuyện gì xảy ra? Trước đây ngươi đối Hứa tổng có chút ý kiến vậy thì thôi, lần này Hứa tổng có thể là cứu ngươi mệnh, ngươi làm sao liền câu cảm ơn cũng không nguyện ý nói?" Nàng là thật sự tức giận. Đệ đệ trước đây mặc dù thỉnh thoảng phản định, nhưng tử sẽ không như thế không hiểu chuyện, nhất là tại người khác giúp lớn thời điểm bận rộn. Du Hồng gặp tỷ tỷ thật độc khí, biết mình không thể lại cố chấp đi xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn hướng Hứa Hạo. Âm thanh mệt mỏi: "Cảm ơn Hứa tổng." Hứa Hạo nhìn xem hắn bộ này lá mặt lá trái bộ dạng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi mở miệng: "Không cần khách khí, dù sao ta và chị gái ngươi là bạn tốt." Du Thư Hân trong lòng cảm động, Du Hồng trong lòng hận đến nghiến răng. Đáng ghét ta Hứa Hạo quả nhiên muốn dùng hắn tới kéo gần cùng tỷ tỷ quan hệ. Chương 903, ta cũng phải cho Hứa Thúc Thúc sinh hài tử. Tuyệt vọng bao phủ. Chương 903, ta cũng phải cho Hứa Thúc Thúc sinh hài tử. Tuyệt vọng bao phủ. Thứ 903 trường, ta cũng phải cho Hứa Thúc Thúc sinh hài tử. Tuyệt vọng bao phủ cộc 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 một trận gấp rút tiếng bước chân từ cửa ra vào truyền đến. Phá vỡ trại tạm giam phía trước ngưng trệ bầu không khí. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo cao gầy mỹ lệ thân ảnh bước nhanh đến. Người tới mặc một thân phảng phiu cảnh phục. Quân hàm bên trên tiêu chí hiện lộ rõ ràng thân phận bất phàm. Tóc dài lưu loát buộc ở sau, lộ ra chân bóng sung mãn cái trán. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng, cảnh phục phát họa ra có lồi có lõm dáng người. Là khó gặp cực phẩm mỹ nhân Tần Dưỡng Nước nguyên bản còn tại âm thầm cầu nguyện có thể lừa dối quá quan, nhìn người tới nháy mắt, đồng tử đột nhiên co vào. Hai chân mềm nhũn kèm chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tổng cục cục trưởng Liễu Di Nhiên vậy mà tới. Nàng làm sao sẽ tới đây? Tần Đức Hoa cũng nhận ra Liễu Di Nhiên, cả người như rơi vào hầm băng, lòng như cho nguội. Liên tổng cục cục trưởng đều kinh động. Hắn là triệt để xong. Cứ việc tuyệt vọng, Tần Đức Hoa vẫn là dáng chống đỡ tiến lên một bước, cùng kính kêu một tiếng: "Liễu cục." ngữ khí mười phần hèn mọn. Du Thư Hân cùng Du Hồng đều có chút hiếu kỳ, nữ nhân này là người nào? Nhìn Tần Dựng Nước thúc cháu phản ứng, thân phận hiển nhiên không bình thường. Nhưng mà Liêu Di Nhiên nhìn Tần Dựng Nước một cái, trực tiếp xuyên qua đoàn người, đi tới Hứa Hạo trước mặt, ngữ khí mang theo một tia quen thuộc chào hỏi. Hứa tổng, một đoạn thời gian không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nàng ánh mắt tự nhiên đảo qua một bên Du Thư Hân cùng Du Hồng, tại Du Thư Hân trên thân dừng lại một lát, tò mò hỏi: Hứa tổng, đây là xảy ra chuyện gì? Vậy mà cực khổ ngài đích thân đi một chuyến. Hứa Hạo không có trực tiếp trả lời, nghiêng đầu nhìn hướng sắc mặt tạm đạm Tần Dựng Nước, thản nhiên nói: Vẫn là để hắn đến nói cho ngươi đi. Tần Dựng Nước răng đều đang run rẩy, hắn biết chính mình vận mệnh giờ phút này liền nắm ở đối phương trong miệng, âm thanh run không còn hình dáng. Liễu cục, là dạng này, cháu ta Tần Đức Hoa, hắn đi khiêu khích vị này Du tiểu thư, bị đệ đệ của nàng đánh cho một trận. Sau đó ta nhất thời hồ đồ, liền nghĩ giúp chất tử dạy dỗ một cái. Hắn không dám có chút che giấu, lại không dám thêm mắm thêm muối, thuận tự đem chuyện đã xảy ra nói ra. Liêu Di Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau khi nghe xong, lông mày xít sao nhăn lại, trong mắt tức giận sôi trào. Nàng thân là tổng cục trưởng, gần nhất ngay tại nghiêm tra các nơi sở cảnh sát lạm dụng chức quyền vấn đề. Cũng là bởi vì những này con sâu làm dầu nổi canh, mới bại phôi cảnh đội thanh danh. Không nghĩ tới chính mình vừa tới hạ sở cảnh sát thị sát, liền đụng phải loại này sự tình, hơn nữa còn liên lụy đến Hứa Hạo Tần Dựng Nước. Liêu Di Nhiên âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Người thân là sở trưởng, cố tình vi phạm, lạm dụng chức quyền trả thù của chúng, quả thực là cảnh đội xỉ nhục. Chuyện này, ta nhất định sẽ nghiêm túc truy cứu trách nhiệm của ngươi. Tần Dựng Nước vốn là tâm thần đều mệt, bị Liêu Di Nhiên một tiếng gầm này dọa đến cũng nhịn không được nữa, phu phu một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt xám như tro. Giải quyết Tần Dựng Nước, Liêu Di Nhiên xoay người, nhìn hướng Du Thư Hân cùng Du Hồng, trên mặt lộ ra áy náy thần sắc, ngựa khí trịnh trọng. Du tiểu thư, Du tiên sinh, thật xin lỗi, là chúng ta giám thị bất lực, để các ngươi chịu ủy khuất. Tần Dựng Nước cùng Tần Đức Hoa, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị theo luật pháp, cho các ngươi một cái hài lòng bàn giao. Du Thư Hân cùng Du Hồng giờ mới hiểu được, trước mắt vị này tư thế hiên ngang nữ cảnh sát, vậy mà là tổng cục trưởng. Đây chính là dậm chân một cái, toàn bộ cảnh giới đều muốn chấn động đại nhân vật, vậy mà lại vì bọn họ điểm này việc nhỏ đích thân chạy đến. Trong lòng hai người đều nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhìn hướng Hứa Hạo ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Tất cả những thứ này, hiển nhiên đều là bởi vì Hứa Hạo. Du Thư Hân trong lòng tràn đầy cảm kích, nàng rất rõ ràng, Hứa Hạo hoàn toàn không cần thiết quản chuyện này. Hắn sẽ ra mặt, thậm chí kinh động đến tổng cục trưởng, đều là bởi vì chính mình. Mà Du Hồng sắc mặt thì càng khó coi. Hứa Hạo năng lượng vậy mà lớn đến loại này tình trạng, liên tổng cục trưởng đều đối hắn khách khí như thế, càng làm cho hắn khó chịu là. Nhìn Liêu Di Nhiên cùng Hứa Hạo hô động, hiển nhiên quan hệ không cạn, nói không chừng cũng là Hứa Hạo nữ. Dựa vào cái gì? Du Hồng ở trong lòng tức giận bất bình. Nhiều như thế cực phẩm nữ nhân đều vây quanh hắn chuyện. Liêu Di Nhiên rất nhanh xử lý xong Tần Dựng Nước cùng Tần Đức Hoa sự tình, an bài thủ hạ đem hai người mang đi, sau đó đối Du Thư Hân cùng Du Hồng nói: Du tiên sinh thương thế không nhẹ, ta đưa các ngươi đi bệnh viện đi. Tất cả tiền thuốc men, sở cảnh sát sẽ toàn ngạch thanh toán, mặt khác, chúng ta cũng sẽ cho ra bồi thường tương ứng. Du Thư Hân vội vàng nói: Cảm ơn không? Cảm ơn Liễu cục. Có lẽ. Liêu Di Nhiên cười cười, quay người hướng đi dừng ở cách đó không xa xe cảnh sát. Vì vậy, Liêu Di Nhiên lái xe, Hứa Hạo ngồi tại phụ xe, Du Thư Hân cùng Du Hồng ngồi tại chỗ ngồi phía sau, hướng về thành phố lớn nhất bệnh viện chạy đi. Đến bệnh viện, Hứa Hạo một cái điện thoại, liền là Du Hồng an bài bác sĩ giỏi nhất, còn trực tiếp tiến vào phòng bệnh VIP. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra Du Hồng thương thế, mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng tốt tại đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến xương. Cho vài thuốc, lại xử lý vết thương, dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thu xếp tốt Du Hồng, Du Thư Hân đưa Hứa Hạo cùng Liễu Di Nhiên đến cửa phòng bệnh, cảm kích nói: Hứa tổng, Liễu cục, hôm nay thật quá cảm ơn các ngươi. Hứa Hạo nhìn xem nàng hơi có vẻ lễ phép mặt, ôn hòa mà nói: Đệ ngươi sự tình giải quyết liền tốt. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi hỏng, nghỉ ngơi thật tốt một cái, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Du Thư Hân nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Rời đi bệnh viện về sau, Hứa Hạo cũng không trở về nhà, mà là đi theo Liễu Di Nhiên đi tới nhà nàng. Vừa vào cửa, Liễu Di Nhiên liền tháo xuống cục trưởng lão luyện, trên mặt lộ ra một vẻ tú đoán thần sắc. Đi đến Hứa Hạo trước mặt, nhẹ nhàng đập một cái lồng ngực của hắn. Hứa thúc thúc, có mới mục tiêu, có phải là liền quên ta đi? Hứa 0.8 Hạo bắt lấy tay của nàng, cười nói: Nói mỏ gì đâu. Liễu Di Nhiên hất cằm lên, trong đôi mắt mang theo một tia giảo hoạt. Ngươi dám nói, cái kia Du Thư Hân không phải ngươi mới mục tiêu? Hứa Hạo nhíu mày, thản nhiên thừa nhận. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Hắn nặng nặng Liêu Di Nhiên gò má. Bất quá, ta hình như mới cùng các ngươi tỉ bội cùng một chỗ không bao lâu a. Ngươi cái này bình giấm chua liền lật. Ta không quản. Liêu Di Nhiên hừ một tiếng, ánh mắt nóng rực lên. Sư phụ sinh hải tử, đại sư tỷ cũng mang thai, ta cũng phải cho người sinh hải tử. Lời còn chưa dứt, nàng liền nhón chân lên, chủ động hôn hướng về phía Hứa Hạo. Không khí trong phòng thay đổi đến ám muội. Chương 904, Du gia tỷ đệ cảm tạ. Ngay trước mặt đối tỷ tỷ ngươi hạ thủ. Chương 904, Du gia tỷ đệ cảm tạ. Ngay trước mặt đối tỷ tỷ ngươi hạ thủ. Thứ 904 chương, Du gia tỷ đệ cảm tạ. Ngay trước mặt đối tỷ tỷ ngươi hạ thủ cảnh đêm như mực Liêu Di Nhiên biệt thự. Đèn trong phòng chỉ riêng ám muội lưu chuyển, cảnh phục bị tùy ý ném ở trên thảm, phát họa ra làm người tim đập thình thịch ra tốc hình dáng. Hứa Hạo chơi tâm nổi lên. Nhân vật đóng vai, đồ đồng phục hấp dẫn. Liêu Di Nhiên mới đầu còn rất phối hợp, cuối cùng con giúp ở trong lực hắn, hung hăng cầu xin tha thứ. Hứa thúc thúc, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Mãi đến chân trời nổi lên màu trắng bạc, trận này trò chơi mới tuyên bố kết thúc. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa khe hở rải vào gian phòng. Liêu Di Nhiên tại Hứa Hạo trong ngực tỉnh lại, oán trách chừng Hứa Hạo một cái. Đều tại ngươi, kém chút chết rồi. Hứa Hạo cười nặng nặng gương mặt của nàng. Ai bảo ngươi ngày hôm qua như vậy chủ động? Sau khi rời giường, Liêu Di Nhiên cùng Hứa Hạo ăn điểm tâm xong, cáo biệt nhau. Liêu Di Nhiên muốn đi tiếp tục thị sát Hạ Hạt sở cảnh sát, trừng trị ăn hối lộ trái pháp luật. Hứa Hạo thì là đi tới Hứa Thị tập đoàn, đi vào công ty đại lâu. Trên đường đi, các công nhân viên nhộn nhịp dừng lại công việc trong tay, không lưng chào hỏi. Hứa tổng. Hứa tổng buổi sáng tốt lành. Hứa Hạo khẽ gật đầu, trực tiếp hướng đi tổng tài văn phòng. Đẩy cửa ra, hắn cởi xuống áo khoác đưa cho thư ký, ngồi đến rộng lớn sau bàn công tác, bắt đầu xử lý chồng chất văn kiện. Phanh phanh. Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Vào. Hứa Hạo không ngẩng đầu, cửa bị đẩy ra, đi tới nhưng là Du Thư Hân. Hứa Hạo hơi kinh ngạc, thả ra trong tay bút máy. Nhỏ Du, ta không phải cho người phê giả sao? Không ở nhà chiếu cố đệ đệ ngươi, làm sao tới công ty? Du Thư Hân đi đến bàn làm việc phía trước, đem cặp văn kiện đặt lên bàn, giọng thành khẩn. Hứa tổng, chuyện ngày hôm qua thật rất đa tạ ngài. Ta tới công ty là muốn mời ngài ăn bữa cơm, biểu đạt một cái ta lòng biết ơn. Hứa Hạo ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Ngươi là công ty nhân viên, ta giúp ngươi là nên, không cần khách khí như thế. Cái kia không giống. Du Thư Hân rất kiên trì. Cái này không chỉ là công ty sự tình, càng là chuyện riêng của ta. Hứa tổng ngài chịu ra mặt, ta nhất định phải thật tốt cảm ơn ngài. Hứa Hạo nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, trầm ngâm một lát. Được thôi, ăn cơm có thể. Bất quá không cần đi phía ngoài phòng ăn, liền đơn giản làm chút đồ ăn thường ngày liền được. Hắn là tính toán đối Du Thư Hân hạ thủ tới. Tại nhà nàng dễ dàng hơn. Du Thư Hân sửng sốt một chút. Nàng trước khi đến còn tại suy nghĩ lui nhà ai phòng ăn, mới xứng với Hứa Hạo thân phận. Không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra ăn đồ ăn thường ngày. Nhưng nghĩ lại, lấy Hứa Hạo địa vị, cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua. Có lẽ thật càng thiên vị việc nhà hương vị. Tốt. Nàng lập tức gật đầu. Vậy ta buổi tối đích thân xuống bếp chiêu đãi ngài. Lập tức, Du Thư Hân lại hỏi. Cái kia Hứa tổng ngài lúc nào có thời gian? Ta tốt sớm chuẩn bị. Liên buổi tối 7 giờ đi. Tốt, vậy ta buổi tối cùng đệ đệ ở nhà đợi ngài. Du Thư Hân nói tiếp. Không quấy rầy ngài công tác, ta đi về trước. Ừm. Du Thư Hân quay người rời đi, vừa đi đến cửa ra vào, liền cùng một người đụng thẳng. Xin lỗi. Nàng nội vàng nói xin lỗi. Không sao. Thanh âm của đối phương lạnh lạnh êm tai. Du Thư Hân ngẩng đầu nhìn lên, là công ty ban thư ký một thành viên, Hạ Ngâm Thu. Nàng mặc một thân cắt xén hoàn mỹ Âu phục bộ váy, khí chất lão luyện, chính cầm một phần văn kiện chuẩn bị vào cửa. Hạ Ngâm Thu ánh mắt tại Du Thư Hân trên thân dừng lại một lát, trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Nữ nhân này vô luận là nhan trị vẫn là dáng người, đều không chút nào thua không ăn tẩy tủy đan phía trước chính mình. Nàng đến Hứa tổng văn phòng làm cái gì? Chẳng lẽ hai người có quan hệ gì? Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Hạ Ngâm Thu rất nhanh lắc đầu, thầm mắng mình cả nghĩ quá rồi. Hứa tổng mới không phải loại người như vậy. Nàng đi vào văn phòng, trở tay đóng cửa lại, đem văn kiện đưa cho Hứa Hạo. Hứa tổng, đây là Thành Nam hạng mục báo cáo mới nhất. Hứa Hạo đối nàng vẫy vẫy tay. Tới. Hạ Ngâm Thu hiếu kỳ đi đến bên cạnh hắn, còn không có kịp phản ứng, liền bị Hứa Hạo một cái kéo vào trong ngực. Tay của hắn thuận thế đắp lên ngang hông của nàng. Nói đi, hạng mục thế nào? Hạ Ngâm Thu gò má nháy mắt bạo đỏ, tim đập hụt một nhịp. Nàng cố giả bộ chấn định, một bên hồi báo công tác, vừa cảm thụ trên lưng cái kia không an phận tay. Hiện nay hạng mục tiến triển thuận lợi, chính là vật liệu xây dựng phương diện gặp phải chút vấn đề, thương nghiệp cung ứng nói muốn trương giá cả. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, bởi vì Hứa Hạo tay đã lặng lẽ chui vào áo sơ mi của nàng và áo, đầu ngón tay vạch qua tinh tế da thịt. Đinh. Du Thư Hân tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 678. Hứa Hạo một bên nghe lấy hồi báo, một bên ở trên người nàng chấm mút, một cái tay khác còn tại lần xem văn kiện. Nhất tâm tam dụng, lại có vẻ không chút phí sức. Hạ Ngâm Thu chỗ nào chịu được loại này trêu chọc, hồi báo đến một nửa liền rốt cuộc nói không được, hô hấp dần dần dồn dập lên. Trong phòng làm việc bầu không khí dần dần thay đổi đến ấm ủ. Văn kiện bị ném qua một bên, hai người ôm nhau ngược lại tại trên ghế sofa, làm lên chỉ thuộc về bọn hắn trò chơi. Thời gian tại vui đùa ầm ĩ bên trong lặng yên trôi qua, đảo mắt liền tới trạm vào tối. Du ra trước cửa, Du Thư Hân mang theo đệ đệ Du Hồng chờ lấy hướng Ngô đến. Buổi sáng từ công ty trở lại về sau, nàng liền chạy thẳng tới chợ bán thức ăn, mua tràn đầy một giỏ đồ ăn. Từ xế chiều bắt đầu liền tại phòng bếp bận rộn, hầm canh gà, cá kho, sườn xào chua ngọt. Tràn đầy cả bàn đều là đồ ăn thường ngày. Du Hồng ngồi tại cửa ra vào trên băng ghế nhỏ, một mặt không tình nguyện. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, tại bệnh viện lại một đêm liền về nhà nghỉ ngơi, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ mặt mũi bầm dập. Động một cái đều dính rất đau. Vừa nghe nói tỷ tỷ muốn mời Hứa Hạo tới nhà ăn cơm, hắn liền nổi giận trong bụng. Tỷ, ngươi làm gì không cần mời tên kia đến a? Du Hồng phàn nàn nói. Nhỏ Hồng. Du Thư Hân nhíu mày. Hứa tổng là ân nhân của chúng ta, mời hắn ăn bữa cơm làm sao vậy? Ngươi đừng tổng đem người nghĩ đến xấu như vậy. Ta mới không có. Du Hồng lời còn chưa nói hết, liền bị Du Thư Hân đánh gãy. Tốt, không cho phép nói bậy. Hứa tổng đến, ngươi nhưng phải khách khí một chút. Du Hồng nhếch miệng, không có lại nói tiếp, nhưng trong lòng chống đối không chút nào giảm. Đúng lúc này, Du Thư Hân nhìn thấy một chiếc quen thuộc màu đen xe con lái tới, chính là Hứa Hạo xe. Nàng ánh mắt sáng lên, lập tức nên đón tiếp lấy. Xe dừng hẳn. Hứa Hạo đẩy cửa xe ra đi xuống, thiếu mấy phần trên thương trường lăng lệ, nhiều hơn mấy phần hiền hòa. Hứa tổng. Du Thư Hân cười chào hỏi. Một phen hàn huyên về sau, Du Thư Hân nghiêng người tránh ra, mang theo Hứa Hạo đi vào trong nhà. Hứa tổng mời đến phân. Vừa vào cửa, Hứa Hạo liền ngửi thấy đồ ăn mùi thơm, trên bàn ăn bày đầy thức ăn, nóng hổi, thoạt nhìn mười phần phong phú. Nhỏ Du, làm nhiều món ăn như vậy, vất vả ngươi. Hứa Ngô cười nói. Du Thư Hân nhiệt tình chào hỏi. Có lẽ, Hứa tổng ngài có thể đến liền là vinh hạnh của ta. Chương 905, nhân vật chính uống rượu giải sầu, tỷ tỷ lại tại cùng Hứa Hạo thân thiết. Chương 905, nhân vật chính uống rượu giải sầu, tỷ tỷ lại tại cùng Hứa Hạo thân thiết. Thứ 905 chương, nhân vật chính uống rượu giải sầu, tỷ tỷ lại tại cùng Hứa Hạo thân thiết. Hứa tổng, nhanh hơn bàn à, đồ ăn đều muốn lạnh. Du Thư Hân cười tiến lên, đưa tay đưa dẫn. Hứa Hạo khẽ gật đầu, đi theo nàng đi đến bên cạnh bàn ăn. Trên bàn ăn phủ lên khăn trải bàn, bày tràn đầy, rất là tươi mới. Du Thư Hân rất là nhiệt tình, Du Hồng lại còn đâm tại cửa ra vào, lông mày cau lại, hai tay cắm ở trong túi quần, một mặt không tình nguyện dáng dấp. Du Thư Hân theo hắn ánh mắt quay đầu, lập tức nhíu mày lại. Du Hồng, sững sờ tại chỗ ấy làm cái gì? Còn không qua đây. Du Hồng nhếch miệng, lề mà lề mề đi tới, kéo ra Hứa Hạo cái ghế đối diện, trùng điệp ngồi xuống. Du Thư Hân không để ý đệ đệ tiểu động tác, quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo, nụ cười lại nhu hòa. Hứa tổng, nghĩ uống chút gì không? Hứa Hạo trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sát thái. Như thế tốt đồ ăn, không xứng chút ít rượu, luôn cảm thấy thiếu một chút ý tứ. Du Thư Hân lập tức đứng dậy. Có, ta đã sớm chuẩn bị mao đài, ngài chờ. Nàng bước nhanh đi vào phòng bếp, rất nhanh xách theo một bình chưa mở ra mao đài đi ra, lại lấy ba cái chén rượu, từng cái dọn xong. Nắp bình mở ra nháy mắt, thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra. Du Thư Hân trước cho Hứa Hạo đổ non nửa chén, tiếp lấy lại cho Du Hồng đổ đồng dạng nhiều, cuối cùng cho chính mình cũng rót một ly. Nàng giơ ly rượu lên, nháy mắt ra hiệu cho Du Hồng. Nhỏ Hồng, chúng ta cùng một chỗ kính Hứa tổng, cảm tạ ngày hôm qua Hứa tổng xuất thủ cứu giúp, không phải vậy ngươi có thể liền phiền toái. Du Thư Hân nhìn hướng hắn, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo. Du Hồng mới bất đắc dĩ nâng lên chén rượu, âm thanh mờ mờ. Cảm ơn Hứa tổng. Khách khí. Hứa Hạo giơ ly rượu lên, cùng Du Thư Hân chén nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một cái nhấc tay, đều là có lẽ. Hắn không để ý Du Hồng thái độ, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Hứa tổng, mau nếm thử cái này xương sườn, ta nấu 2 giờ đâu. Du Thư Hân đặt chén rượu xuống, cầm lấy công đũa, kẹp một khối lớn nhất xương sườn bỏ vào Hứa Hạo trong bát. Còn có cái này cá bẹ y cạ, là buổi sáng hôm nay mới vừa mua, tươi cực kỳ. Nhỏ Du, chính ngươi cũng ăn a. Hứa Hạo gật gật đầu, kẹp lên xương sườn cắn một cái, chất thịt mềm nát, nước tương nồng đậm, quả thật không tệ. Du Thư Hân lại không có động đũa, lại cho Hứa Hạo kẹp một đũa rau xanh. Ngài ăn nhiều một chút, nhìn ngài bình thường công tác bận rộn. Nhiệt tình của nàng gần như tràn ra tới, gắp thức ăn động tác không ngừng. Hứa Hạo bắt rất nhanh liền chất thành núi nhỏ. Đối diện Du Hồng nhìn xem một màn này, trong lòng giống chặt lại tảng đá. Hắn biết tỷ tỷ là vì chính mình. Ngày hôm qua nếu không phải Hứa Hạo ra mặt, hắn sợ rằng còn tại trong cục cảnh sát. Nhưng nhìn lấy tỷ tỷ đối Hứa Hạo như vậy lấy lòng, hắn chính là không thoải mái. Nhất là Hứa Hạo bộ kia đương nhiên bộ dạng, càng làm cho hắn nén giận. Hắn bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chua cay tiểu dịch thiêu đốt lấy yết hầu. Cầm lấy búa, lay trong bát cơm, một ly tiếp một ly uống rượu buồn. Tỷ tỷ làm đồ ăn rõ ràng còn là trước đây hương vị, có thể hắn nếm, cũng chỉ có miệng đầy cay đắng. Du Thư Hân khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn đệ đệ bộ dạng, lại nhìn một chút Hứa Hạo, lặng lẽ cho Du Hồng liếc mắt ra hiệu. Ý tứ tại rõ ràng vô cùng, để hắn cho Hứa Hạo chút rượu. Du Hồng lại giống không nhìn thấy một dạng, vẫn như cũ cúi đầu uống rượu, liền mí mắt đều không ngẩng một cái. Chút rượu. Hắn hận không thể đem chén rượu trực tiếp chụp tại Hứa Hạo trên mặt, đem người đuổi đi ra. Làm sao có thể chủ động chút rượu? Du Thư Hân tức giận đến ngực khó chịu, cái này đệ đệ cũng quá không cho người ta bất lo. Rõ ràng nói với hắn tốt, hôm nay phải thật tốt cảm tạ Hứa tổng. Làm sao hiện tại liền câu ra dáng lời nói đều không có? Nàng siết chặt chén rượu, nhưng khi Hứa Hạo trước mặt, lại không tiện phát tác, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận. Chính mình bưng chén rượu lên, lại lần nữa nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa tổng, ta lại mời ngài một ly. Chuyện ngày hôm qua, thật rất đa tạ ngài, nếu là không có ngài, nhỏ hứng hán. Nhỏ Du không cần khách khí như thế. Hứa Hạo giơ ly rượu lên, cùng nàng đụng một cái. Đều là bằng hữu, giúp lẫn nhau là nên một chén rượu xuống bụng. Du Thư Hân gò má nổi lên đỏ ửng, ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến có chút mê ly. Nàng lại cho Hứa Hạo kẹp một tia tử ngư, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, để cho tiện gắp thức ăn. Hứa Hạo nhìn xem nàng gần trong gang tấc gò má, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng nhàn nhạt mùi nước hoa, hỗn hợp có mùi rượu. Thể chất của hắn sớm đã khác hẳn với người bình thường. Điểm này rượu với hắn mà nói, cùng nước sôi không có gì khác biệt, giờ phút này vẫn như cũ rất thanh tỉnh. Thời gian từng giờ trôi qua, bình rượu trên bàn thấy đáy. Du Thư Hân đã uống đến có chút ngồi không vững, nói chuyện đều mang điểm mập mờ, lại còn muốn cho Hứa Hạo gắp thức ăn. Du Hồng thì gục xuống bàn, gò má đỏ bừng, hô hấp nặng nề, hiển nhiên là uống nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, ánh mắt mông lung quét mắt một vòng hai người, lại nặng nề cúi đầu xuống. Hứa Hạo nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, lại nhìn một chút Du Thư Hân, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Hắn nhẹ nhàng để lại Du Thư Hân gắp thức ăn tay, thanh âm ôn hòa. "Nhỏ Du, không cần lại kẹp, ta đã không sai biệt lắm ăn no." Du Thư Hân dừng lại động tác, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn về phía Hứa Hạo. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt. nàng đột nhiên cảm giác được Hứa Hạo ánh mắt giống như là có ma lực. Hứa Hạo phát động thần cấp thôi miên. Hứa tổng. Du Thư Hân âm thanh mang theo điểm run rẩy, gò má càng đỏ. Lần thứ nhất nhìn thấy ngài thời điểm, ta thật rất khiếp sợ. Trước đây tại văn phòng chi nhánh, thường thường nghe người ta nói đến tên của ngài, ta còn tưởng rằng ngài là cái 40-50 tuổi người trung niên, không nghĩ tới ngài như thế tuổi trẻ, lợi hại như vậy. Nàng dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Về sau biết là ngài để cử ta đến tổng công ty, ta đặc biệt cảm kích. Còn có lần trước hạng mục xảy ra vấn đề, cũng là ngài giúp ta giải quyết. Hứa tổng, ngài không biết, ngài ở trong lòng ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Ngài liền là thần tượng của ta, ta thật rất bội phục. Nhỏ Du, ngươi uống nhiều. Hứa Hạo đánh gãy nàng. Ta không uống nhiều. Du Thư Hân vội vàng lắc đầu, ánh mắt lại sáng lên, mang theo điểm được ăn cả ngã về không dũng khí. Hứa tổng, ta nói đều là lời thật lòng, ta thích ngươi. Vừa dứt lời, nàng đỗng nhiên hướng phía trước một gót, mang theo mùi rượu bờ môi liền hướng Hứa Hạo đưa tới. Hứa Hạo đương nhiên sẽ không kém trốn, ngược lại hơi nghiêng về phía trước, tiếp nhận nụ hôn của nàng. Đúng lúc này, gục xuống bàn Du Hồng đỗng nhiên ngẩng đầu. Vừa rồi mơ mơ màng màng không nghe rõ tỉ tỉ, hắn ngẩng đầu xem xét, nháy mắt trợn tròn mắt. Tỉ tỉ của hắn, vậy mà đang cùng Hứa Hạo ôm ở cùng một chỗ thân. Thua thiệt. Chương 906, bất quá là cái tôm tép ngại nhép. Đùa bỡn vỗ tay ở giữa. Chương 906, bất quá là cái tôm tép ngại nhép. Đùa bỡn vỗ tay ở giữa. Thứ 906 chương, bất quá là cái tôm tép ngại nhép. Đùa bỡn vỗ tay ở giữa tỉ. Du Hồng đột nhiên ngồi thẳng người, cảm giác say nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, hắn không thể tin rủi mắt một cái. Tưởng rằng chính mình uống nhiều xuất hiện ảo giác. Có thể lại xem xét, hình ảnh kia vẫn như cũ rõ ràng, Hứa Hạo tay còn đặt ở tỉ tỉ trên lưng. Hứa Hạo, ngươi hôn đản. Du Hồng giận tí mặt, liền muốn đứng dậy tiến lên vậy mà ở ngay trước mặt hắn ức hiếp tỉ tỉ hắn. Nhưng lại tại hắn đứng dậy nháy mắt, một cô vô hình khí thế đột nhiên đè ép xuống. Giống ngàn cân đá lớn ép ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Thân thể của hắn cứng tại chỗ. Trong cổ họng chỉ có thể phát ra ôi ôi âm thanh, con mắt trừng đến căng tròn, tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì không động được? Hắn liều mạng giãy giụa, thân thể như bị đính tại trên đế, cả ngón tay đều không động được một cái. Hắn nhìn hướng Hứa Hạo, vừa vặn đối đầu Hứa Hạo nhìn qua ánh mắt. Cái kia trong đôi mắt mang theo nghiền ngẫm, phản phất tại nhìn một cái tôm tép lại nhép. Nhất định là Hứa Hạo dở trò quỷ. Du Hồng lửa giận ngập trời, lồng ngực giống như là muốn nổ tung đồng dạng, có thể hắn trừ trừng mắt, cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Ngô ôm tỉ tỉ, nhìn xem tỉ tỉ tựa sát tại Hứa Hạo trong ngực, liền một câu ngăn cản đều nói không nên lời. Một giây sau, Du Hồng đồng tử đột nhiên co vào. Hứa Hạo cạnh tranh đem tỉ tỉ chặn ngang bế lên. Ngươi làm cái gì? Du Hồng kinh sợ, trong cổ họng lại giống chặn lại một đoàn cây bông, chỉ có thể phát ra mơ hồ khí âm. Hắn trơ mắt nhìn xem Hứa Hạo ôm tỉ tỉ, từng bước một hướng phòng ngủ đi đến. Lâm vào trước cửa phòng ngủ, Hứa Hạo đống nhiên quay đầu, ánh mắt quét tới. Hắn buông tay, đầu ngón tay đưa điểm. Du Hồng chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng đánh trúng chính mình, bị điểm trúng cái nào đó bí ẩn huyệt vị. Một cỗ manh liệt buồn ngủ của tới, mí mắt không bị khống chế tiêu nhiễu xuống, ý thức dần dần mơ hồ. Tại triệt để mất đi ý thức phía trước, hắn cuối cùng nhìn thấy là Hứa Hạo ôm tỉ tỉ đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, tia sáng lưu hòa. Hứa Hạo đem Du Thư Hân đặt ở mềm dẻo giường lớn bên trên. Nhỏ Du, ngươi uống say, sớm nghỉ ngơi một chút. Hứa Hạo đưa tay muốn giúp nàng đắp kín mền, không nghĩ tới Du Thư Hân lại đột nhiên đưa ra hai tay, xích sao vòng lấy cổ của hắn, gò má nàng dán tại lồng ngực của hắn, hô hấp dồn dập. Hứa tổng, đừng, chớ đi. Nàng lẩm bẩm, ngẩng đầu, một đôi ánh mắt như nước long lanh bên trong che thủy khí, nhìn qua Hứa Hạo, sau đó không nói lời gì góp quá mặt. Hứa Hạo thân thể cứng đờ, lập tức giống như là có chút luống cuống, nhẹ nhàng đẩy một cái nàng. Nhỏ Du, đừng như vậy. Có thể Du Thư Hân giống như là không nghe thấy. Nhỏ Du, chúng ta dạng này là không đúng. Hứa Hạo ra vẻ thận trọng nói, tay lại lơ đãng buông lỏng ra tay của nàng. Hứa tổng, ta thích ngươi rất lâu rồi. Chăn trên giường bị đá qua một bên. Hôm sau, Du Thư Hân mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra. Nàng nhíu nhíu mày, mà xuống một giây, liên quan tới tối hôm qua ký ức mãnh liệt mà đến, đem nàng trừng ngập. Đinh. Du Thư Hân xấu hổ vô cùng, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Nàng nhớ tới chính mình mời Hứa Hạo tới nhà ăn cơm. Tại trên bàn ăn kính hắn không ít rượu, chính mình càng uống càng ngất. Sau đó, nàng vậy mà thừa dịp tự kình, ôm lấy Hứa Hạo, chủ động cửa ra vào chớ đi qua. Còn nói những cái kia cảm thấy khó xử lời nói. Động thủ lột y phục cuối cùng, bọn họ vậy mà lăn đến trên một cái giường. Du Thư Hân đột nhiên quay đầu, nhìn hướng bên người. Hứa Hạo vẫn còn ngủ say, ánh mặt trời phát họa ra hắn tuấn lãng gò má, hô hấp đều đặn. A, nàng theo bản năng nghĩ thét lên, lại gắt gao bưng kín miệng của mình, nước mắt dâng lên. Nàng không phải khí Hứa Hạo cướp đi chính mình trong trắng, nàng là khí chính mình. Khí chính mình say rượu thất thố, làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tình. Ký ức bên trong, rõ ràng là Hứa Hạo nhìn nàng say, hảo tâm đem nàng ôm đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Là chính mình như cái người điên ngăn đón hắn không cho đi, sau đó chủ động động thủ động cước. Vậy mà là nàng ép buộc Hứa Hạo. Cái này nhận biết để Du Thư Hân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng bối rối vén chăn lên, nghĩ xuống giường, lại phát hiện trên người mình trống trơn. Làm sao bây giờ? 903 làm sao bây giờ? Du Thư Hân nắm qua bên cạnh chăn mền bao lấy chính mình, núp ở góc giường, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng làm như thế nào đối mặt Hứa Hạo? Nên giải thích thế nào tất cả những thứ này? Bên người Hứa Hạo tựa hồ bị nàng động tĩnh đánh thức, lông mi run rẩy, từ từ mở mắt nhìn hướng nàng. Ánh mắt mang theo mới vừa tỉnh ngủ mê man, lập tức hóa thành một tia kinh ngạc cùng áy náy. Sách vui mừng, ngươi. Du Thư Hân bị hắn nhìn càng thêm bối rối, quay đầu chỗ khác, gần như muốn khóc lên. Thật xin lỗi, Hứa tổng. Tối hôm qua là ta uống say, ta. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể từng lần một xin lỗi, trong lòng loạn thành một bầy tê dại. Thật không thể hiện tại liền biến mất tại trong phòng này. Hứa Hạo ngồi dậy, chăn mền trên người trượt xuống, lộ ra bền chắc lồng ngực. Hắn nhìn xem Du Thư Hân tay chân luôn cuống bộ dáng, an ủi. Sách vui mừng, ngươi không cần nói xin lỗi, tối hôm qua ta cũng có trách nhiệm. Hứa Hạo lời nói lại làm cho nàng càng thêm xấu hổ vô cùng. Thứ 907 nhân vật chính tan vỡ, tỷ tỷ bị bán còn tại cho Hứa Hạo đếm tiền. Thứ liền 107 trường, nhân vật chính tan vỡ, tỷ tỷ bị bán còn tại cho Hứa Hạo đếm tiền. Sách vui mừng, ngươi không cần nói xin lỗi, tối hôm qua ta cũng có trách nhiệm. Hứa Hạo lời nói để Du Thư Hân càng thêm xấu hổ vô cùng. Không, không liên quan Hứa tổng sự tình, đều là ta say thước. Nàng liếc trộm Hứa Hạo một cái, lại cuống quýt rời đi ánh mắt. Ta biết Hứa tổng ngài có cuộc sống của mình, ta không nghĩ qua muốn phá hư cái gì, liền làm coi như là cái ngoại ý muốn đi. Hứa Hạo vươn tay sờ lên tóc của nàng. Ta biết ngươi ý tứ. Dừng một chút, Hứa Hạo tiếp tục nói, bất kể nói thế nào là ta hỏng trong sạch của ngươi. Ánh mắt của hắn rơi vào trong chăn bên cạnh, nơi đó một vệt nhàn nhạt đỏ bừng đặc biệt rõ ràng. Du Thư Hân theo hắn ánh mắt nhìn, gò má nháy mắt như bị hỏa thiêu một dạng, bỏng đến có thể chảy ra máu. Nàng cuống quýt dùng chăn mền che lại, ấp úng nói, Hứa tổng, ngài đừng nói như vậy. Thật không cần. Hứa Hạo khẩu khí giống như là thỏa hiệp nhẹ gật đầu. Được thôi, tất nhiên ngươi kiên trì như vậy, ta liền không miễn cưỡng. Nhưng chung quy là ta làm, dù sao cũng phải bồi thường ngươi thứ gì, không phải vậy trong lòng ta bất an. Gặp Hứa Hạo không tại nâng phụ trách sự tình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bụng không đúng lúc của cục kêu lên. Nàng quấn bách đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hứa Hạo bị nàng bộ dáng này chọc cười. Đói bụng không? Rời giường a, chúng ta đi ra ăn một chút. Du Thư Hân liền vội vàng gật đầu, hốt hoảng bén chăn lên xuống giường, lại tại đứng dậy nháy mắt lảo đảo một cái. Chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn, còn mơ hồ đau ngầm ngầm. Ta đi làm bữa sáng. Hai người quần áo chỉnh tề đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách cảnh tượng để Du Thư Hân sửng sốt một chút. Trên bàn ăn chén bàn lang tạng, chai rượu đổ mấy cái, tối hôm qua đồ ăn cặn bã còn không thu nhặt. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, Du Hồng còn lệch ra ngồi tại bên cạnh bàn ăn trên ghế, đầu rũ cụp lấy, không nhúc nhích. Nhỏ Hồng. Du Thư Hân cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tiến lên muốn đỡ hắn. Ngươi thế nào? Hứa Hạo giữ chặt cánh tay của nàng, ngữ khí bình tĩnh. Đừng lo lắng, hắn chỉ là uống say ngủ rồi, còn không có tỉnh. Du Thư Hân đi vào, nghe đến Du Hồng tiếng ấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, làm ta sợ muốn chết. Ta đem hắn đưa về gian phòng đi. Hứa Hạo nói xong, đi lên trước, nhẹ nhõm nhấc lên Du Hồng gãy cổ áo, giống xách theo một con mèo nhỏ, đem hắn đưa đến bên cạnh phòng ngủ, tiện tay ném tại trên giường. Du Hồng nhưng thật ra là bị huyệt ngủ chơi đùa không có ý thức, giờ phút này bị như thế ném một cái, chỉ là lẩm bẩm hai tiếng, chờ mình, còn đánh lên nhẹ ngáy. Du Thư Hân muốn định ở nhà nấu cơm, nhưng nhìn bộ dáng này là không được, bị Hứa Hạo lôi kéo ra bên ngoài ăn cơm. Hai người tìm nhà hoàn cảnh nhã trí phòng ăn. Du Thư Hân không có gì khẩu vị, chỉ là đơn giản ăn một chút. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái đối diện thong dong dùng cơm Hứa Hạo, trong lòng bất ổn. Sau khi cơm nước xong, Hứa Hạo nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hôm nay công ty còn có chút sự tình phải xử lý, ta phải đi qua một chuyến. Du Thư Hân cái này mới nhớ tới chính mình công tác, vội vàng nói, ta cũng cùng ngài cùng đi công ty a, còn có mấy cái bảng báo cáo không có làm xong. Hứa Hạo đặt chén trà xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nhỏ Du, ngươi dạng này, xác định có thể làm việc cho tốt. Du Thư Hân nháy mắt minh bạch ý tứ trong lời của hắn, gò má nhảy một cái hồng đấu, liền bên thai đều lướt lên. Tối hôm qua hình ảnh không bị khống chế tràn vào trong đầu. Nàng oán trách chừng Hứa Hạo một cái, lại không có khí lực gì, ngược lại giống đang làm nũng. Tốt không đùa ngươi. Hứa Hạo cười cười. Ta đã cho ngươi phê 3 ngày nghỉ, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chờ khôi phục tốt lại đi đi làm. Du Thư Hân trong lòng ấm áp, nhìn xem Hứa Hạo nghiêm túc ánh mắt, thấp nói câu. Cảm ơn Hứa tổng. Ra phòng ăn, Hứa Hạo lên đường một bên chờ đợi xe, trước khi đi còn đối nàng phất phất tay. Du Thư Hân đứng tại chỗ, nhìn xem xe chuyển vào dòng xe cộ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc này, Du ra. Du Hồng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu đau muốn nước tối hôm qua mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu. Tỷ tỷ mời Hứa Hạo ăn cơm, chính mình hờn dỗi uống rượu giải sầu, tỷ tỷ bị Hứa Hạo ôm vào phòng ngủ. Phía sau phát sinh cái gì, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Tỷ. Hắn đột nhiên từ trên giường bắn lên đến, liền giày cũng không mặc liền lao ra phòng ngủ, chạy thẳng tới Du Thư Hân gian phòng. Cửa phòng không khóa, hắn khẽ cắn môi, một cái đẩy vào. Trong phòng không có người, nhưng không khí bên trong tựa hồ còn lưu lại xa lạ khí tức, chăn trên giường có chút lộn xộn. Trên tủ đầu giường thậm chí còn có kiện không thuộc về tỷ tỷ tay áo y phục. Tất cả suy đoán đều thành hiện thực. Du Hồng lảo đảo lui lại một bước, tựa vào trên khung cửa, sắc mặt đạm đạm. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đều tại ta. Du Hồng thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua tỷ tỷ lúc đầu muốn để hắn cho Hứa Hạo chúc rượu, hòa hoan không khí, là chính mình đưa khí, phối hợp uống rượu giải sầu. Tỷ tỷ không có cách, mới tự mình đi chúc rượu, mới sẽ uống say, mới sẽ để Hứa Hạo có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như chính mình không có cáo kỉnh, nếu như chính mình bảo trì thanh tỉnh, nếu như chính mình chủ động cho Hứa Hạo chúc rượu, có phải là liền sẽ không phát sinh những sự tình này? A Du Hồng ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, móng tay sâu sắc bóp vào trong đầu tóc. Một cỗ sâu sắc hối hận giống như là thủy triều đem hắn chìm ngập. Cùng cụt, cửa phòng được mở ra. Du Hồng ngẩng đầu, nhìn thấy Du Thư Hân xách theo đóng gói bữa trưa đi đến, trên mặt còn mang theo một tia bề bại. Nhỏ Hồng, ngươi đã tỉnh. Du Thư Hân cười cười, giơ lên trong tay túi. Ta mang cho ngươi bữa trưa, là ngươi thích ăn sườn xào chua ngọt. Du Hồng nhìn xem tỉ tỉ, ánh mắt phức tạp. Nàng hai đầu lông mày nhiều một tia thiếu phụ vật bị. Đi bộ tư thế cũng có chút không tự nhiên. Hiển nhiên là trải qua thân mật vết tích. Tỉ tỉ. Du Hồng âm thanh khàn khàn, mang theo nồng đậm áy náy. Hắn từng bước một đi đến Du Thư Hân trước mặt, vành mắt đỏ bừng. Thật xin lỗi, đều tại ta. Là ta không tốt, mới để cho ngươi bị Hứa Hạo cái kia hỗn đản. Phía sau hắn nói không nên lời, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Du Thư Hân nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, lập tức đỏ mặt. Không nghĩ tới đệ đệ vậy mà biết. Nàng vội vàng thả xuống bữa trưa, nhíu mày. Nhỏ Hồng, ngươi làm sao nói đâu? Chuyện tối ngày hôm qua, là ta chủ động, không liên quan Hứa tổng sự tình. Nàng hiểu rất rõ cái này đệ đệ, biết hắn đối Hứa Hạo ý kiến rất lớn, sợ hắn hiểu lầm, càng sợ hắn xúc động đi tìm Hứa Hạo phiền phức. Chủ động. Du Hồng trừng to mắt, giống như là nghe đến tiên phương dạ đàm càng. Rõ ràng là Hứa Hạo thừa dịp tỷ tỷ uống say dở cho quỷ. Tỷ tỷ tại sao nói như thế? Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch. Tỷ tỷ đối Hứa Hạo rất là tín nhiệm, không biết Hứa Hạo cho tỷ tỷ đổ cái gì thuốc mê. Cái này bị bán còn tại cho Hứa Hạo đếm tiền a. Chương 908, dạ phố nào có cùng ba ba tu tiên trọng yếu. Quen thuộc khác thường. Chương 908, dạ phố nào có cùng ba ba tu tiên trọng yếu. Quen thuộc khác thường. Thứ 908 chương, dạ phố nào có cùng ba ba tu tiên trọng yếu. Quen thuộc khác thường Hứa Hạo cùng Du Thư Hân sau khi tách ra, cũng không có trực tiếp tiến về công ty, mà là về tới Hứa gia đại viện. Mấy ngày nay công việc của công ty đã xử lý đến không sai biệt lắm, ngược lại là nên bồi bồi người trong nhà. Xe chậm rãi lái vào Hứa gia đại viện. Trạm trổ thiết môn tại sau lưng chậm rãi khép lại. Hứa Hạo đẩy cửa xe ra, bước vào đình viện, trong ngày thường luôn có thể nghe được tiếng cười nói giờ phút này nhưng không thấy. Lớn như vậy viện tử có vẻ hơi quẩn cũng é. Xem ra đều đi ra. Hắn đang chuẩn bị vào nhà, đã thấy một đạo mỹ lệ thân ảnh từ lầu chính bên trong đi ra. Hứa Thi Tình mặc một đầu màu vàng nhạt váy liền áo, tóc dài xóa bay, trên mặt hóa thành tinh xảo đậm trang. Trong tay xách theo một cái nhỏ nhắn bảng tên bao, hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục qua. Nhìn thấy Hứa Hạo, nàng ánh mắt sáng lên, kinh ngạc hô ba ba, ngài làm sao trở về sớm như vậy? Công ty bận chuyện xong, trở lại thăm một chút. Hứa Hạo cười đi lên trước, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua. Ngươi cái này là muốn đi đâu? Các tỷ muội hẹn đi dạo phố. Hứa Thi Tình cơ cơ trong tay bao, lập tức con mắt hơi chuyển động, giống như là không một nhớ ra cái gì đó tiến lên thân mật kéo lại Hứa Hạo cánh tay, âm thanh mềm. Ta mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, đang chuẩn bị đi tìm các nàng đâu. Đúng rồi ba ba, đại tỷ nói nàng lại muốn đi nước ngoài xử lý văn phòng chi nhánh, lần này đoán chừng muốn đi hơn nửa tháng, cho nên chúng ta nghĩ đến thừa dịp nàng trước khi đi, cùng đi ra đi dạo. Ân, đi thôi, chú ý an toàn. Hứa Hạo đập vỗ tay của nàng lưng. Hứa Thi Tình lại không có động, vẫn như cũ kéo cánh tay của hắn, thân thể nhẹ nhàng cọ sát. Ánh mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Ba ba, dạo phố lúc nào đều có thể đi, ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Ồ, chuyện gì so cùng các tỷ tỷ của ngươi còn trọng yếu hơn? Hứa Hạo nhíu mày, ta linh lực vẫn là không quá đủ. Hứa Thi Tình nhíu môi, ngựa khí mang theo vài phần ủy khuất. Thật nhiều thuật pháp đều dùng không thuần thục, ba ba ngài dạy ta một chút thôi. Liên luyện một lát, sẽ không chậm trễ ngài thời gian. Nàng có thể là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, mỗi lần cùng ba ba cùng một chỗ tu tiên trong cơ thể linh lực đều sẽ thay đổi đến tràn đầy rất nhiều, thuật pháp cũng có thể tinh tiến không ít. Hiện tại các tỷ muội đều không ở nhà, chính là cái cơ hội tốt, có thể không thể bỏ qua. Hứa Hạo có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải muốn đi dạo phố sao? Dạo phố nào có tu tiên trọng yếu nha? Hứa Thi Tình lôi kéo hắn hướng lầu chính đi. Các tỷ muội bên kia ta muộn chút cùng với các nàng nói một tiếng liền được, ba ba ngài liền bồi ta luyện một lát nha. Nhìn xem nữ nhi làm nũng dáng dấp, Hứa Hạo bất đắc dĩ cười cười. Được thôi, liền luyện một hồi. Quá tốt rồi ba ba. Hứa Thi Tình mừng rỡ nhón chân lên, tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó lôi kéo hắn bước nhanh đi vào phòng ngủ của mình. Hai người cũng không phải lần đầu tiên cùng một chỗ tu luyện, sớm đã xe nhẹ đường quen. Hứa Thi Tình đóng cửa phòng, từ trong túi chứa vật lấy ra bộ đoàn, cùng Hứa Ngô tương đối quanh chân ngồi xuống. Theo Hứa Hạo vận chuyển công pháp, một cô ôn hòa mà bàng bạc linh lực chậm rãi tràn vào Hứa Thi Tình trong cơ thể, tư dưỡng nàng kinh mạch. Hứa Thi Tình nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra thoải mái dễ chịu thần sắc. Trong cơ thể linh lực giống như tìm tới đầu nguồn, bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Mà lúc này trung tâm thành phố một nhà cao cấp trong trung tâm thương mại, Hứa gia mấy vị ngàn kim chính lưu luyến tại nữ trang khu. Hứa Minh không cầm lấy một kiện bột củ sen sắc váy dài, đối với Hứa Hoạ Ý khoa tay một cái. Hoạ Ý, cái này rất thích hợp ngươi, thử nhìn một chút. Hứa Hoạ Ý tiếp nhận váy bên trên treo lên tinh xảo đường biến hoa, sắc thực rất phù hợp nàng khí chất. Cảm ơn đại tỷ. Nàng cười đi vào phòng thử đồ, mới vừa thay đổi váy, chính đôi tấm gương chỉnh lý cổ áo, Hứa Hoạ Ý bỗng nhiên biến sắc, thân thể truyền đến một trận quen thuộc khác thường cảm giác, giống như là có dòng nước gấm tại trong kinh mạch chậm rãi phun trào, mang theo vài phần tê dại, lại có chút khô nóng. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng nàng giật mình, theo bản năng sở về phía trên cổ tay đồng tâm vòng tay nàng cùng tỷ tỷ Hứa Thi Tình đều có thể để cho hai người cảm nhận được lẫn nhau đại khái trạng thái. Chẳng lẽ là tam tỷ xảy ra chuyện? Có thể cảm giác này, nàng quá mức quen thuộc. Lần trước nàng ngẫu nhiên gặp được tam tỷ cùng ba ba tại thư phòng tu tiên lúc, trong cơ thể đã từng nổi lên quá cùng loại cảm ứng. Cái này Hứa Thi Tình. Hứa Họa Ý nháy mắt kịp phản ứng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gò má lại không bị khống chế nổi lên đỏ ửng. Có loại này chuyện tốt, vậy mà không gọi tới chính mình. Lén lút ở nhà một mình cùng ba bà tu luyện. Nàng sâu hút một khẩu khí, đè xuống trong lòng sao động, đối với tấm gương sửa sang váy. Trong gương thiếu nữ mặc bột củ sen sắc váy dài, da thịt thắng tuyết, mặt mày như họa. Phối hợp hơi phiếm hồng gò má, tăng thêm mấy phần động lòng người phong vận. Đi ra phòng thử đồ, Hứa Minh Không, Hứa Tình Tuyết đám người nhìn thấy nàng vừa rồi bộ dạng, nhộn nhịp tán thưởng. Cái này thật là dễ nhìn, rất làm nền hóa ý. Xác thực, lộ ra làn da thật trắng. Thưởng thụ một phen ca ngợi về sau, Hứa Họa Ý cắn cắn môi, thần tốc thay đổi váy. Nàng có thể không muốn bởi vì trong cơ thể khác thường, đem cái này váy làm bẩn, đến lúc đó bị các tỷ tỷ phát hiện mánh khóe, liền không tốt giải thích. Phiền phức bọc lại đi. Hứa Minh Không vung tay lên, đi vào ta chân mục. Mấy người tiếp tục hướng phía trước đi dạo, Hứa Họa Ý lại có chút không quan tâm. Trong cơ thể khác thường cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, linh lực giống như là tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, để nàng có chút đứng ngồi không yên, liền bước chân đều thay đổi đến có chút phù phiếm. Họa Ý, ngươi thế nào? Đi tại bên cạnh tứ tỷ Hứa Tình Tuyết phát giác được nàng không thích hợp, ân cần hỏi han. Mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Đem tay lấy tới, ta cho ngươi xem một chút. Hứa Tình Tuyết là thần y liễu, một tay mạch xem bệnh không 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 xuất thần nhập hóa bất kỳ cái gì nhỏ xíu khác thường đều không thể gạt được nàng. Hứa Họa Ý căng thẳng trong lòng, nào dám để nàng bắt mạch. Cái này nếu như bị nhìn ra trong cơ thể mình linh lực sao động, còn không biết sẽ bị truy hỏi ra cái gì. Nàng liền bận rộn lui về sau một bước, tránh đi Hứa Tình Tuyết tay. Ta không có việc gì tứ tỷ. Nàng cắn răng, cái khó lo cái khôn nói. Ta đột nhiên nhớ tới trường học còn có cái nhiệm vụ không hoàn thành, giữa trưa liền muốn phát cho đạo sư, ta đến nhanh đi về một chuyến, không phải vậy liền không còn kịp rồi. Vội vã như vậy. Hứa Minh không có chút ngoài ý muốn. Không thể buổi chiều lại làm sao. Không được đại tỷ, đạo sư thúc giục gấp. Hứa Họa Ý ra vẻ lo lắng nói. Ta đi trước, các ngươi đi dạo đến vui vẻ lên chút. Chúng nữ thấy nàng sát thực gấp gáp, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhộn nhịp để nàng trên đường cẩn thận. Hứa Họa Ý vội vàng cùng các nàng tạm biệt, bước nhanh đi ra thương trường, ngồi lên nhà mình xe, liền hướng nhà đuổi. Trong xe nàng nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố, trong lòng đem Hứa Thi Tình mắng trăm ngàn lần. Chờ ta trở về, xem ta như thế nào bắt người tại chỗ. Nàng siết chặt nắm đấm. Lần trước nàng liền hoài nghi Tam Tỷ cùng ba ba tại lén lút tu luyện, chạy đi chất vấn, kết quả còn nói nàng suy nghĩ nhiều. Lần này có đồng tâm vòng tay cảm ứng, nhìn nàng còn thế nào chống chế. Chương 909, ở trước mặt bắt cái tại chỗ. Ba người đồng tu, gấp đôi vui vẻ. Chương 909, ở trước mặt bắt cái tại chỗ. Ba người đồng tu, gấp đôi vui vẻ. Thứ 909 chương, ở trước mặt bắt cái tại chỗ. Ba người đồng tu, gấp đôi vui vẻ xe lái vào Hứa gia đại viện. Hứa Họa Ý liền vội vã hướng lầu chính chạy. Quả nhiên tại tu luyện, Hứa Họa Ý rón rén đi lên lầu bậc thang, đi tới Hứa Thi Tình cửa phòng ngủ. Cửa không có khóa, giữ lại một cái khe hở. Nàng lặng lẽ tiến tới, xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn. Hứa Hạo cùng Hứa Thi Tình chính tương đối quanh chân ngồi, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt linh lực vầng sáng. Hứa Thi Tình gò má phi hồng, hô hấp có chút gấp rút, hiển nhiên đang đứng ở tu luyện mấu chốt giai đoạn. Hứa Họa Ý nhìn đến trợn cả mắt lên, trong lòng vừa tức vừa ghen tị. Tức giận là Hứa Thi Tình lại giấu giếm nàng. Ghen tị chính là giờ phút này có thể cùng ba ba cùng một chỗ tu luyện không phải chính mình. Nàng cắn cắn môi, không có lập tức đi vào quấy rầy, mà là đứng tại cửa ra vào. Trong lòng tính toán làm như thế nào vạch trần Hứa Thi Tình. Thuận tiện, đem tu luyện vị trí đoạt tới. Trong phòng ngủ linh lực ba động càng ngày càng mạnh. Hứa Họa Ý có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể linh lực cũng đi theo táo động, giống như là tại hô ứng cái gì. Nàng sâu hút một khẩu khí, nhẹ nhàng đẩy cửa, răng rắc một tiếng băng nhỏ. Tại yên tĩnh hành lang ở bên trong rõ ràng, trong phòng ngủ hai người nháy mắt dừng động tắt lại. Hứa Thi Tình kinh ngạc quay đầu, vừa vặn đối đầu cửa ra vào Hứa Họa Ý cặp kia mang theo vài phần giảo hoạt cùng bất mãn con mắt. Ngũ muội, người tại sao trở lại? Hứa Thi Tình mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, có chút bối rối từ bộ đoàn đứng lên. Hứa Hạo cũng nhìn hướng cửa ra vào, nhìn thấy Hứa Họa Ý, nhíu mày, giống như là đã sớm biết nàng sẽ trở về giống như. Hứa Họa Ý hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Thi Tình. Tam tỷ, ngươi không phải nói muốn đi dạo phố sao? Làm sao ở chỗ này tu tiên đâu? Có loại này chuyện tốt, vậy mà không gọi tới ta, có phải là quá không có suy nghĩ? Bị Hứa Họa Ý đánh vỡ, Hứa Thi Tình gò má nháy mắt hồng thấu, giống quả táo chín. Ánh mắt né tránh không dám nhìn muội muội, tay cũng không biết nên đi cái kia thả, xấu hổ đứng tại chỗ. Hứa Họa Ý nhưng là mấy bước đi đến Hứa Hạo bên cạnh, thân đâu kéo lại cánh tay của hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn. Ngựa khí mang theo vài phần làm lũ ủy khuất. Ba ba, ngài quá bất công, chỉ dạy Tam tỷ tu tiên, đều không gọi ta. Nàng quay đầu liếc Hứa Thi Tình một cái, cố ý kéo dài âm thanh. Tam tỷ một vòng này có lẽ tu luyện xong a. Hiện tại giờ đến phiên ta. Hứa Thi Tình bị muội muội ép buộc, cũng quên xấu hổ, không phục mở miệng. Ta vừa mới luyện không bao lâu liền bị ngươi đánh gãy, ngươi trước đây lén lút cùng ba ba lúc tu luyện, làm sao không nghĩ qua gọi ta? Lời này mới ra, đến phiên Hứa Họa Ý chột dạ. Nàng sát thực không ít lén lút tìm ba ba thỉnh giáo công pháp, lập tức ánh mắt lập lòe, lại rất nhanh nghĩ đến chủ ý, ánh mắt sáng lên kỳ thật. Ba người cũng là có thể tu tiên nha. Hứa Hạo cùng Hứa Thi Tình đều hoài nghi nhìn xem nàng. Hứa Họa Ý cười hì hì giải thích, cùng ba ba tu luyện, không phải liền là ba ba hướng dẫn chúng ta vận chuyển công pháp sao? Chỉ cần có thể cùng ba ba bảo trì tiếp xúc là được rồi. chúng ta có thể một cái tay một cái, dạng này ba ba liền có thể đồng thời hướng dẫn chúng ta nha. Hứa Thi Tình sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy tựa hồ thật có đạo lý. Nàng nhìn hướng Hứa Hạo, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Ba ba, dạng này có thể được sao? Hứa Hạo trầm ngâm một lát, đầu ngón tay bước cằm. Trên lý luận là có thể thử xem, linh lực hướng dẫn coi trọng khí tức tương thông, chỉ cần tiếp xúc điểm ổn định, cũng không có vấn đề. Vậy chúng ta thử xem. Hứa Hạo ý lập tức đề nghị, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tốt. Hứa Hạo gật đầu. Ba người một lần nữa tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Hứa Hạo đưa ra hai tay, tay trái nắm chặt Hứa Thi Tình bàn tay, tay phải nắm chặt Hứa Hạo ý tay. Ngưng thần tinh khí, đi theo ta linh lực đi. Hứa Hạo âm thanh mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. Theo hắn vận chuyển công pháp, một cỗ ôn hòa mà bàng bạc linh lực từ lòng bàn tay tuôn ra, phân biệt tràn vào hai nữ trong cơ thể. Mới đầu còn có chút vướng víu, nhưng một lát sau, ba người bên trong thân thể linh lực phản phất tạo thành một cái tuần hoàn. Tại lẫn nhau kinh mạch ở giữa chậm rãi chạy xuôi, từ dưỡng mỗi một chỗ mạch lạc Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo ý đều nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra thoải mái dễ chịu thần sắc. Nguyên bản cho rằng sẽ lẫn nhau cái nhiễu, không nghĩ tới phối hợp đến mức dị thường ăn ý. Hứa Hạo khẽ miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt. Ngày trước là hai người tại tinh thần không gian giao hòa, bây giờ như vậy ba người đồng tu, gấp đôi vui vẻ. Đinh. Hứa Thi Tình tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 852. Đinh. Hứa Hạo ý lòng sinh khắc thường, cảm xúc giá trị 741. Trong bất chi bất giác, hơn 4 giờ đi qua. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, nhiễm lên một tầng vỏ quýt. Hứa Hạo chậm rãi thu hồi linh lực. Hai nữ cũng theo đó mở mắt ra, trong mắt đều mang một tia linh lực lưu chuyển rực rỡ. Cảm giác thế nào? Hứa Hạo hỏi. Hứa Thi Tình hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được trong cơ thể so ngày trước hùng hậu không ít linh lực, kinh hỉ nói: "Quá tốt rồi ba ba, ta cảm giác linh lực vững chắc thật nhiều, phía trước luôn cảm thấy vướng víu địa phương, hiện tại thông suốt nhiều." Hứa Hạo ý cũng liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn. "Ta cũng vậy, linh lực vận chuyển lại thông thuận rất nhiều." Hứa Hạo nhìn xem các nàng nhảy cẫng bộ dạng. "Vừa vặn, ta mới được một môn thuật pháp, thích hợp các ngươi, hiện tại dạy cho các ngươi." "Thật đi?" Hai nữ con mắt nháy mắt sáng lên, châm miệng một lời hỏi: "Cái gì thuật pháp? Có phải là có thể giống trong tiểu thuyết như thế khống chế lôi điện?" Các nàng phía trước học kiếm pháp cùng ngũ hành thuật pháp, đối cái này thần thông từ trước đến nay tràn đầy chờ mong. Hứa Hạo lắc đầu, không phải công kích loại, là một môn ảo thuật. Ảo thuật? Hai nữ có chút hiếu kỳ. Ân. Hứa Hạo giải thích lên ảo thuật năng lực. Hai nữ lập tức hứng thú. Hai người khí chất dung mạo, kiểu gì cũng sẽ thu hoạch được không hiểu quan tâm. Môn thuật pháp này quả thực là vì các nàng đo thân mà làm. Ta muốn học. Hai người trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết. Nhìn kỹ. Hứa Hạo đứng lên, vươn tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi nhàn nhạt linh lực, nhẹ nhàng điểm hướng Hứa Thi Tình mi tâm. Vận chuyển linh lực đến thức hải, cảm thụ cái này sợi ảo thuật ấn ký. Hắn một bên giảng giải, một bên động thủ biểu thị, đầu ngón tay lúc thì phất qua hai nữ gò má, lúc thì nắm chặt cổ tay của các nàng hướng dẫn linh lực vận chuyển, thân thể tiếp xúc tự nhiên thiếu không được. Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo ý đều học được đặc biệt nghiêm túc, gò má bởi vì chuyên chú cùng thỉnh thoảng đụng vào nổi lên đường đỏ, lại ai cũng không có phân tâm. Hơn một giờ phía sau, hai nữ cuối cùng sơ bộ nắm giữ ảo thuật bí quyết. Quá thần kỳ. Hai nữ nhìn xem lẫn nhau biến hóa, mừng rỡ không thôi. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Hứa Hạo ý cầm điện thoại lên xem xét, là nhị tỷ Hứa Thanh Tuyền đánh tới, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, có chút trột dạ tiếp lên. "Hạo ý, ngươi cùng Thi Tình ở chỗ nào?" Hứa Thanh Tuyền âm thanh từ trong ống nghe truyền đến. "Tam tỷ tại bên cạnh ta đâu." "A." Nam Hứa Thanh Tuyền cũng không có suy nghĩ nhiều. "Khách sạn đã đặt trước tốt, liền tại Mây Đỉnh các ngươi tranh thủ thời gian tới." "Tốt, chúng ta cái này liền đi qua." Hứa Hạo ý vội vàng đáp. Nàng nhớ tới đại tỷ Hứa Minh không ngày mai sẽ phải xuất ngoại, hôm nay bữa này người nhà liên hoan xác thực không thể bỏ qua. Liên tính còn muốn cùng ba ba nhiều tu luyện một hồi, cũng chỉ có thể trước thả xuống. Cúp điện thoại, Hứa Hạo ý đối Hứa Thi Tình nói chào. "Tỷ, nhị tỷ đặt trước khách sạn, để chúng ta đi qua ăn cơm." Nàng lại chuyển hướng Hứa Hạo, lôi kéo cánh tay của hắn làm nũng. "Ba ba, ngài cũng cùng đi thôi." "Được." Hứa Hạo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá tại đi phía trước, Hứa Hạo ý, Hứa Thi Tình tỷ muội đều đi tắm rửa một cái dạng này đi ra không thể được. Chương 910, Hứa Minh không rời đi. Hứa Hạo tiệc tiễn đưa. Chờ mong cùng một chỗ tu luyện chương 910, Hứa Minh không rời đi. Hứa Hạo tiệc tiễn đưa. Chờ mong cùng một chỗ tu luyện Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo ý tắm xong, phân biệt đổi lại bộ đồ mới. Hứa Thi Tình một bộ tháng váy dài trắng, cổ áo xuyết vụn mặt chân châu, nổi bật lên nàng da thịt tháng tuyết, khí chất dịu dàng như nguyệt hoa. Hứa Hạo ý thì là một đầu màu lam nhạt váy ngắn, váy thêu lên tinh xảo ngân tuyến hoa văn, linh động hoạt bát. Hai người vốn là dung mạo thân hình như lúc đồng dạng song bào thai, giờ phút này tỉ mỉ trang phục về sau, càng là đẹp đến nỗi nổi bong bóng. Dáng người hiểu điệu, khí chất lỗi lạc, đứng chung một chỗ giống như hai đóa tịnh đế liên, để người mắt long long. "Ba ba, chúng ta đi thôi." Hai nữ cười tiến lên, một trái một phải kéo lại Hứa Hạo cánh tay, âm thanh thanh thúy êm hai. Hứa Hạo nhìn bên cạnh chuyện này đối với chói lọi nữ nhi, trong mắt tràn đầy tiêu ý đi thôi. Ba người xe chạy tới Hứa gia chúng nữ dự định Mây Đỉnh các phòng ăn, trực tiếp hướng đi bao xương. Lúc này trong bao xương sớm đã phi thường náo nhiệt. Hứa gia các tỷ muội ngồi vây chung một chỗ, líu ríu trò chuyện. "Đại tỷ, ngươi ngày mai sẽ phải đi a? Rồi mới trở về không có mấy ngày đâu, liền không thể lại nhiều đợi mấy ngày sao?" Hứa Phi Yên lôi kéo Hứa Minh tung tay, trên mặt đầy vẻ không muốn. Còn lại tỷ muội cũng nhộn nhịp phụ họa. "Đúng vậy a đại tỷ, công ty sự tình lại gấp, cũng không kém mấy ngày nay a." "Chính là." thật vất vả tập hợp, tách ra nhiều khó chịu a. Hứa Minh không cười vỗ vỗ Hứa Phi Yên tay. Ta cũng muốn nhiều bồi bồi các ngươi, có thể nước ngoài văn phòng chi nhánh mới vừa tiếp nhận, một đống sự tình chờ lấy xử lý, không có ta nhìn chằm chằm không được. Nàng lần này trở về, chủ yếu nhất chính là xác nhận mụ mụ An Sơ Hạ bình yên vô sự, bây giờ tâm nguyện đã xong, cũng nên trở về xử lý công việc. An Sơ Hạ đi tới, nắm chặt Hứa Minh cùng tay, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Đi ra tại bên ngoài, nhất định muốn chú ý an toàn, đừng quá mệt mỏi chính mình, có việc liền cứ gọi điện thoại cho trong nhà. Mụ, ta biết rõ. Hứa Minh không biển mắt hơi phát nhiệt, dùng sức nhẹ gật đầu. Có mụ mụ câu nói này, lại khổ lại mệt mỏi đều cảm thấy đáng giá. Tô Vãn Thu ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn xem cái này ấm áp một màn. Đưa tay nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày. Thi Tình cùng Họa Ý làm sao còn chưa tới? Vừa rồi gọi điện thoại nói đã ở trên đường. Tiếng nói của nàng vừa ra, cửa bao xương liền bị đẩy ra. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý sóng vai đi đến, đi theo phía sau Hứa Hạo. Các ngươi nhìn ta đem người nào mang đến? Hứa Họa Ý hoạt bát trừng mắt nhìn, dương lên cái cằm. Chúng nữ nhìn thấy Hứa Hạo, lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt. Ba ba, ngài tới. Chúng ta còn tưởng rằng ngài hôm nay bận rộn, không dám gọi ngài đâu. Các nàng đều biết rõ Hứa Hạo khoảng thời gian này công việc của công ty bận rộn, cho nên dù cho hôm nay là Hứa Minh không tiệc tiễn đưa liên hoan, cũng không có đặc biệt thông báo hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà tới. Hứa Hạo đi đến Hứa Minh không trước mặt, ra vẻ nghiêm túc nhìn xem nàng ngày mai muốn đi, cũng không nói với ta một tiếng. Hứa Minh không trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, ngập ngừng nói: "Chút chuyện nhỏ này, làm sao có ý tứ quấy rầy ba ba ngài?" Hứa Hạo đánh gãy nàng, ngữ khí trịnh trọng: "Ở trong lòng ta, người nào đều không có chúng ta người một nhà trọng yếu." Hứa Minh không trong lòng ấm áp, dùng sức nhẹ gật đầu. "Ba, ta đã biết." Lúc này, Hứa Tình Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, đi đến Hứa Họa Ý trước mặt, đưa tay nặn nặn gương mặt của nàng. "Tiểu nha đầu, ngươi không phải nói trở về hoàn thành trường học nhiệm vụ, buổi chiều liền tới tìm chúng ta sao? Làm sao hiện tại mới đến?" Hứa Họa Ý bị tóm gọn, lập tức có chút xấu hổ, ánh mắt lóe ra nhìn hướng Hứa Thi Tình, hướng nàng ném đi xin giúp đỡ ánh mắt. Khi đó nàng đang cùng tỷ tỷ, ba ba cùng một chỗ tu luyện, nào còn nhớ cái gì tìm tỷ muội chơi sự tình. "Ta là hoàn thành nhiệm vụ nộp lên nha." Hứa Họa Ý vội vàng kiếm cớ. Nhưng Tam tỷ nói nàng nhiệm vụ còn không có làm xong, ta nghĩ nàng ở nhà một mình nhiều cô đơn, liền lưu lại theo nàng. Hứa Thi Tình ở một bên liếc mắt, trong lòng âm thầm đoán thầm. Ai muốn ngươi bồi? Nhưng vẫn là theo nàng hát đệm. "Ừm. Họa Ý xác thực giúp ta không ít việc, không phải vậy ta còn thực sự không kịp tới." Hứa Tình biết thấy các nàng nói đến thân thiết, cũng không có hỏi nhiều nữa, cười buông tay ra. "Được thôi, thấy ngươi còn có chút lương tâm." Tô Vãn Thu lúc này mở miệng nói tốt, người đều đến đông đủ, chúng ta để cho người mang thức ăn lên đi. Nàng nói xong ấn xuống trong bao xương phục vụ chung. Rất nhanh, phục vụ viên liền đẩy toa ăn đi đến. Từng đạo sắc hương vị đều đủ món ngon được bưng lên bàn. Bóng loáng thịt bị nướng, tươi non nhiều chất lỏng cá hấp, mùi thơm nước muối Phật khiêu tưởng. Rực rỡ muôn màu, để người thèm ăn mở rộng. Hứa Họa Ý cầm lấy bình đồ uống, cho mỗi người đều rót một ly, sau đó giơ ly lên, cười hì hì nói: "Đến, chúng ta kính đại tỷ một ly, chúc đại tỷ thuận buồm xuôi gió, ở nước ngoài thuận thuận lợi lợi, về sớm một chút." Cạn ly. Chúng nữ nhộn nhịp nâng chén, chạm cốc gầm thanh tại trong bào xương vang lên. Hứa Họa Ý để chén xuống, lại cầm lấy công đũa cho Hứa Minh không kẹp một khối lớn nước hiếp. "Đại tỷ, ăn nhiều một chút, đến nước ngoài nhưng là không ăn được như thế nói quê hương thức ăn." Hứa Minh không tức giận chừng nàng một cái. "Nói đến ta giống như là muốn đi cái gì man hoang chi địa, làm cùng lao tới pháp trường đồng dạng." "Hắc hắc, nước ngoài nào có trong nhà tốt, chẳng phải cùng pháp trường đồng dạng." Hứa Họa Ý cười trêu ghẹo. Người một nhà cười cười nói nói, bầu không khí ấm áp mà náo nhiệt. Hứa Hạo nhìn trước mắt cái này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, khắp khuôn mặt là vui mừng. Bữa tối kết thúc về sau, mọi người cùng một chỗ đón xe về nhà. Trên đường đi, các tỷ muội vẫn như cũ líu ríu nói không ngừng, chia sẻ riêng phần mình chuyện lý thú. Về đến nhà, đại gia riêng phần mình rửa mặt xong xuôi, liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Hứa Hạo cùng Tô Văn Thu, An Sơ Hạ cùng đi vào phòng ngủ chính, trong phòng rất nhanh liền bao phủ lên ám muội khí tức. Một trang thuộc về ba người phong hoa tuyết nguyệt lặng yên trình diễn. Căn phòng cách vách bên trong, Hứa Minh không đứng nhìn thấy Hứa Hạo đi vào phòng ngủ, lời muốn nói có thu về. Nàng cũng muốn cùng ba ba hàn huyên một chút tu luyện sự tình. Một mình tu luyện thực tế quá mức chậm chạp, tiến độ so cùng ba ba cùng một chỗ lúc chậm gấp trăm lần không chỉ. Loại kia linh lực vướng víu cảm giác, để nàng toàn thân không dễ chịu. Có thể nghĩ đến các tỷ muội đều tại, thực tế ngượng ngùng mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Sáng sớm hôm sau, Hứa ra tất cả mọi người không có đi làm công tác, đặc biệt dậy sớm là Hứa Minh không tiệc tiễn đưa. Trên bàn ăn, đại gia vẫn như cũ không ngừng dặn dò nàng chú ý thân thể, đúng hạn ăn cơm. Ăn điểm tâm xong, Hứa Minh không xách dương hành lý, chuẩn bị đi ra ngoài sân bay. Đúng lúc này, Hứa Hạo đống nhiên mở miệng nói: "Ta hôm nay vừa vặn có thời gian, liền đưa Minh không đoạn đường đi." Hứa Minh không đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra kinh hỉ màu sắc. "Ba ba, thật sao?" "Đương nhiên." Hứa Hạo cười gật đầu. Chúng nữ cũng nhộn nhịp cao hứng trở lại. "Quá tốt rồi, có ba ba đưa đại tỷ, chúng ta liền yên tâm." "Đúng vậy a, ba ba xuất mã, khẳng định không có sơ hở nào." Các nàng đều biết rõ Hứa Hạo năng lực phi phàm, có hắn hộ tống, liền không cần lo lắng Hứa Minh không an toàn. Hứa Minh không kích động đi lên trước, kéo lại Hứa Hạo cánh tay, nụ cười trên mặt sáng lạ. "Nói không chừng, có thể có cơ hội cùng ba ba hàn huyên một chút tu luyện sự tình." Nghĩ tới đây, nàng tim đập không nhịn được nhanh thêm mấy phần, trong mắt chờ đợi cũng càng nồng hậu dày đặc. Lớn. Chương 911, Hứa Minh không mời. An không tiêu. Hứa Hạo an ủi đi thôi. Chương 911, Hứa Minh không mời.
An không tiêu.
Hứa Hạo an ủi đi thôi. Hứa Hạo hướng Hứa Minh không nói một tiếng. Hứa Minh không đang chuẩn bị xoay người đi bảo tài xế chuẩn bị xe, đã thấy Hứa Hạo đưa tay vung lên, một đạo lưu quang hiện lên. Một thanh toàn thân trắng muốt phi kiếm chống rông xuất hiện tại bên chân. Thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, lơ lửng tại cách đất nửa thước địa phương. Lên đây đi. Hứa Hạo bước lên phi kiếm, đối nàng đưa tay. Hứa Minh không trong mắt bắn ra ngạc nhiên tia sáng, nàng đã thật lâu không có ngồi quá ba ba phi kiếm. Lần trước, vẫn là ba ba mang theo nàng tại giữa tầng mây xuyên qua ký ức, đến nay nghĩ đến vẫn cảm giác mộng ảo. Nàng bước nhanh đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí giẫm lên phi kiếm. Hoa. Bên cạnh Hứa Hạo ý nhìn đến trợn cả mắt lên, đầy mặt ghen tị dắt lấy Hứa Ngô góc áo ba ba, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Ta còn không có đưa qua đại tỷ đâu. Hứa Thi tỉnh tại nàng sau đầu gõ một cái, tức giận nói: "Ngươi là nghĩ đưa không một đại tỷ, còn muốn nhân cơ hội ngồi phi kiếm. Đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư. Đây là đi tiệc tiễn đưa, không phải du sơn ngoạn thủy, tranh thủ thời gian cùng ta đi trường học, đừng quên ngươi hôm nay còn có lớp." Hứa Hạo ý bị vạch trần tâm tư, hậm hực buông tay ra, nhưng vẫn là trông mong nhìn qua phi kiếm. "Tốt a. Ba ba, đại tỷ, ngươi trên đường cẩn thận nha." Hứa Minh không cười đối nàng phất phất tay, trong lòng càng là chờ mong. Hứa Hạo nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, hướng mọi người nói: "Chúng ta đi." Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, phi kiếm quanh thân nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đem thân ảnh của hai người bao phủ trong đó. Đây là ẩn thân thuật, để tránh ở trên không bị người gặp được dẫn tới phiền toái không cần thiết. Một giây sau, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, siêu một tiếng phóng lên tận trời. Phi kiếm xông phá tầng mây, hướng về chân trời bay đi. Hoa. Hứa Minh không nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Theo độ cao không ngừng kéo lên, mặt đất phòng ốc khu phố dần dần thu nhỏ, tầm mắt thay đổi đến trống trải vô cùng. Có thể hưng phấn sức lực cũng không lâu lắm, nàng hai chân liền không tự chủ được như nhũn ra. Tuy nói đi theo Hứa Hạo tu hành một đoạn thời gian, trong cơ thể có linh lực chống đỡ, nhưng như vậy không trùng phi hành thể nghiệm, vẫn là để nàng có chút không chịu được nổi, lòng bàn tay đều rịn ra mồ hôi dịt. Làm sao vậy? Hứa Hạo phát giác được sự khác thường của nàng, nghiêng đầu nhìn qua, ngựa khí mang theo lo lắng. Có chỗ nào không thoải mái sao? Có chút cao. Hứa Minh không âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Nàng theo bản năng muốn ổn định thân hình, lại dưới chân mềm nhũn, thân thể hướng một bên ngã xuống. Hứa Hạo tay mắt lênh lẹ, đưa tay đem nàng ôm vào lòng. Thân thể mềm mại tiến đụng vào trong ngực, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Hứa Minh không trên thân linh lực bởi vì khẩn trương mà hơi dao động, lại tại đụng phải Hứa Hạo về sau, dần dần ổn định xuống. "Đừng sợ." Hứa Hạo âm thanh ở bên tai vang lên, mang theo khiến người an tâm lực lượng. Thử vận chuyển trong cơ thể linh lực, cảm thụ gió lưu động, đem chính mình tưởng tượng thành một con chim, dung nhập phiến thiên địa này. Hắn một bên nhẹ giọng hướng dẫn, một bên chậm lại phi kiếm tốc độ, để nàng chậm rãi thích ứng không trung hoàn cảnh. Hứa Minh không tựa vào trong lực hắn, nghe lấy hắn trầm ổn tim đập, dựa theo hắn chỉ dẫn yên lặng vận chuyển công pháp. Quả nhiên cảm thấy loại kia cảm giác hôn mê dần dần biến mất, thay vào đó là một loại kỳ diệu nhẹ nhàng cảm giác. Nàng gái này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình đang bị ba ba ôm thật chặt, gò má nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng. Theo bản năng muốn tránh thoát, lại bị Hứa Hạo nhẹ nhàng đè xuống bả vai. "Đừng lúc nhích," trước thích ứng lại nói. Hứa Hạo âm thanh mang theo không thể nghi ngờ. "Chờ ngươi có thể ổn định thân hình, lại buông ra cũng không muộn." Hứa Minh không đành phải ngoan ngoãn tựa vào trong ngực hắn, chóp mũi quanh quẩn trên người hắn mát lạnh khí tức, tim đập lại không hăng hái tăng nhanh. "Đinh." Hứa Minh không tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 654. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào trên thân hai người, ấm áp. Không biết qua bao lâu, Hứa Hạo mở miệng nói: "Hiện tại thử xem chính mình đứng vững." Hứa Minh không sâu hút một khẩu khí, theo lời đứng thẳng người. Mặc dù còn có chút trở nên cứng, nhưng quả thật có thể ổn định. Nàng đội vàng từ Hứa Hạo trong ngực lui ra ngoài, kéo ra một điểm khoảng cách, cảm ơn ba ba. Hứa Hạo cười cười, tăng nhanh phi kiếm tốc độ. Như lưu quang phi kiếm xuyên qua tại tầng mây ở giữa, cũng không lâu lắm, phía dưới hình dạng mặt đất dần dần thay đổi đến lạ lẫm. Đi tới xấu quốc trên không. Hứa Hạo khóa chặt Hứa Minh không tại xấu quốc trụ sở vị trí, điều khiển phi kiếm chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở một tòa mang đình viện trước biệt thự. Đến. Hứa Hạo thu hồi phi kiếm, ẩn thân thuật cùng theo đó giải trừ. Hứa Minh không nhìn xem quen thuộc nơi ở, trong lòng lại không hiểu có chút thất lạc. Nàng xoay người, nhìn xem Hứa Hạo, lấy dũng khí mời nói: "Ba ba, muốn hay không vào nhà uống chén trà lại đi?" Trong đôi mắt mang theo chờ mong. Hứa Hạo gật đầu nói: "Tốt." 257. Đi vào biệt thự, Hứa Minh không tự mình đi phòng bếp ngâm ấm trà. Lượn lờ hương trà tràn ngập ra, nàng đem ly trà đưa cho Hứa Hạo, ngồi tại trên ghế sofa đối diện. Ngón tay lại khẩn trương xoắn góc áo, muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói muốn cùng ba ba cùng một chỗ tu luyện, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Ba ba mới vừa đưa chính mình tới, khẳng định còn có chuyện khác phải bận rộn, chính mình dạng này có thể hay không quá chậm trễ hắn thời gian. Mà còn, chủ động nói muốn tu luyện. Đối với luôn luôn lạnh lạnh nàng đến nói, thực tế có chút xấu hổ. Hứa Hạo nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nhìn xem nàng xoắn xuýt bộ dáng, không thể nín được cười. "Minh không, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, cùng ta còn có cái gì tốt do dự?" Bị nhìn xuyên tâm tư, Hứa Minh không gò má càng đỏ. Nàng cúi đầu xuống, âm thanh tư nhược mỗi vặn: "Ba ba, ngài gấp trở về sao? Ta nghĩ cùng ngài cùng một chỗ tu luyện một hồi." Nói xong, đầu của nàng chôn đến thấp hơn, bên hai đều nổi lên đỏ ửng. Nhớ nàng tại trên thương trường quát tháo phong vân, người xưng băng sơn nữ tổng tài chưa từng có quá như vậy dáng vẻ quân bách.